một nháy mắt, Bối Tư Kiệt lặc gắt gao tiếp cận Diệp Đồng. Thế giới bên trên hiểu rõ nhất các ngươi người, là ai? Diệp Đồng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại. Tự nhiên là người nhà bằng hữu. Minh Long nói. Bối Tư Kiệt lặc không chút do dự gật đầu, rất là tán đồng Minh Long trả lời. Sai, 10 phần sai. Diệp Đồng nhếch miệng, nói. Ngươi là nói là ai? Bối Tư Kiệt lặc trầm giọng hỏi. Thế giới bên trên hiểu rõ nhất các ngươi người, hẳn là địch nhân của các ngươi, bọn hắn hận các ngươi, thế tất yếu hiểu rõ các ngươi, toàn lực ứng phó tìm nhược điểm của các ngươi, đợi đến bọn hắn tìm tới nhược điểm của các ngươi, liền sẽ tùy thời mà động, gắng đạt tới cho các ngươi chí mạng tổn thương. Diệp Đồng nói, địch nhân, hiểu rõ nhất chính mình, là địch nhân của mình. Bối Tư Kiệt lặc cùng Minh Long hai mặt nhìn nhau, bất quá khi bọn hắn đem Diệp Đồng lời nói này trên đáy lòng phân tích mấy lần về sau, lại là càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Chi bị chi kỷ bách chiến bách thắng, đã Bối Tư Kiệt lạc sư huynh ngươi đã biết bách áo muốn giết ngươi, vậy ngươi liền phải làm cho tốt chém giết chuẩn bị, nhưng là, nên làm cái gì chuẩn bị? Tự nhiên là điều tra hắn, thăm dò rõ ràng tính cách tính tình của hắn, tra được cuộc sống của hắn quy luật, biết rõ ràng hắn có thực lực, hắn có thân phận gì bối cảnh, hắn có bao nhiêu tài phú, tra rõ ràng của hắn nhân mạch quan hệ. Diệp Đồng nói lần nữa. Sau đó thì sao? Bối Tư Kiệt lạc lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thái, trơ mắt nhìn Diệp Đồng. Biết rõ ràng bách áo hết thảy, liền muốn phân tích hắn có khả năng thông qua biện pháp gì xuống tay với ngươi, hắn có khả năng mời dạng gì giúp đỡ, hắn là muốn chơi âm mưu vẫn là chơi dương mưu? Diệp Đồng nói. Âm mưu ta hiểu, dương mưu là ý gì? Bối Tư Kiệt lặc hỏi. Bắt lại ngươi nhược điểm, cho thống kích, dùng nhất thông tục dễ hiểu giải thích, chính là căn cứ hiện có điều kiện, tại không ảnh hưởng người khác, cũng không dựa vào người khác điều kiện tiên quyết, hướng dẫn theo đà phát triển, quang minh chính đại thông qua cải biến tư nguyên của mình phối trí. Để hiệu suất cao, đi đến tổng thể cao hơn kết quả, ánh mắt cao hơn hy vọng. Diệp Đồng nói. Bối Tư Kiệt lặc cùng Minh Long hai mặt nhìn nhau, khi ánh mắt của hai người một lần nữa rơi trên người Diệp Đồng về sau, ánh mắt đều trở nên có chút quái dị. Châu. Thực sự là quá châu rồi. Hai người bọn họ ý thức được, trước mắt cái này tu vi cảnh giới không cao thiếu niên, trí tuệ cũng rất là khủng bố. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Địch nhân của ta sẽ tính toán, nhưng âm mưu của ta cùng dương mưu. Xưa nay sẽ không dùng tại thân cận bằng hữu trên thân. Diệp Đồng biểu hiện ra phong khinh vân đạm bộ dáng, cười hỏi. Vậy chúng ta hiện tại tính là bằng hữu sao? Minh Long do dự một chút, mới hỏi. Chúng ta đều muốn cùng một chỗ miệng rộng ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu, chẳng lẽ còn không tính là bằng hữu? Diệp Đồng cười nói. Không sai không sai, có thể cùng một chỗ miệng rộng ăn thịt uống từng ngụm lớn rượu, liền là bằng hữu. Mụ nội nó, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, ta Bối Tư Kiệt lặc nhiều năm như vậy. Đều mẹ nó sống đến tuổi trên thân chó đi. Bối Tư Kiệt lặc lớn tiếng cười nói. Tại Bối Tư Kiệt lặc trong tiếng hét to, đẹp tiểu thần tiên say cùng chế biến thức ăn ngon phi hạc thịt đưa đến, đối với mỹ thực càng ngày càng cảm thấy hứng thú Diệp Đồng, đem tinh lực chủ yếu đều thả phía trên ăn thịt, ngược lại là cái kia thuần hậu thần tiên say, uống cũng không phải rất nhiều, ngược lại là Bối Tư Kiệt lặc cùng Minh Long, hai người mặc dù cũng ăn không ít ăn thịt, nhưng bọn hắn uống rượu càng nhiều. Minh Long say. Bối Tư Kiệt lặc cũng có chút rơi vào mơ hồ. Diệp Đồng bước ra phi tiên sau phòng, liền nhìn thấy ngoài cửa hành lang bên trong, thân xuyên chiến bào màu đen, đưa lưng về phía cửa phòng lặng lặng đứng thẳng nữ tử, mà tại cách đó không xa, tiểu bảo đảo sổ sách, trên mặt mang vui vẻ ý cười. Nơi này, Diệp Đồng đối với tiểu bảo vây vây tay. Ngài có dặn dò gì? Tiểu bảo sững sờ, nhanh chóng liếc mắt Diệp Đồng bên người nữ tử, lúc này mới nhỏ chạy tới, cười híp mắt hỏi. Tính tiền. Diệp Đồng cao giọng nói. Bối Tư Kiệt lặc là tiệm chúng ta bên trong khách quen, dựa theo quy củ cũ, cho các ngươi đánh 90% giảm giá, ngài chỉ cần thanh toán 80 khỏa ngân tinh là đủ. Tiểu bảo khách khi nói, đưa lưng về phía lấy Diệp Đồng nữ tử chậm rãi quay người, nàng bên trái trên mặt mang theo nửa mặt mặt nạ màu bạc, cặp mắt kia rất là sáng tỏ, ánh mắt rơi trên người Diệp Đồng về sau, khoe miệng của nàng nít lên, ngậm lấy như vậy điểm ý cười hỏi, ngươi chính là Diệp Đồng. Không sai, ngươi là ai? Diệp Đồng đánh giá cái này thân xuyên chiến bào màu đen nữ tử. Ngươi không cần biết ta là ai, giữa chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào. Nếu như ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, cái này bỗng nhiên rượu thịt tính ta mời. Hà Vũ Sương nói. Ta cần phải biết là cái gì bận điệu, sau đó lại quyết định có đáp ứng hay không. Diệp Đồng sững sờ, suy tư một lát nói. Rất đơn giản chuyện nhỏ, ta cần thứ bảy núi thứ bảy trên đỉnh trồng trọt thiết mục, ngươi chỉ cần giúp ta chặt một gốc thiết thụ. Đồng thời đưa đến thứ bảy sơn nơi chân núi dưới, ta liền lập tức giúp ngươi tính tiền. Hà Vũ Sương nói. Ngươi cần thiết mục. Diệp Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, rất cần. Hà Vũ Sương nói. Hai khỏa thiết thụ, ngươi giúp đỡ tính tiền bên ngoài, lại cho ta 80 khỏa ngân tinh, như thế nào? Diệp Đồng trầm tư một lát, nói. Thành giao. Hà Vũ Sương lấy ra 80 khỏa ngân tinh đưa cho Diệp Đồng. Trước thanh toán A. Diệp Đồng giao trả tiền sau cất bước hướng phía hướng thang lầu đi đến, nhưng đi ra mấy bước về sau, lại ngừng lại, quay đầu nhìn Hà Vũ Sương nói ra, ngươi còn thất thần làm gì? Theo ta đi A. Đi theo ngươi. Hà Vũ Sương nghi ngờ nói. Diệp Đồng nói ra, ngươi đây không phải lời thừa mà. Ngươi muốn rửa dẫm vào ta mua thiết thụ, đương nhiên phải cùng ta đi thứ bảy núi A. Bằng không, ta từ thứ bảy phong đem hai khỏa thiết thụ kéo xuống đến, liền nhét vào thứ bảy sơn nơi chân núi hạ mặc kệ. Vạn nhất bị người khác nhặt đi làm sao bây giờ? Chương 146, có mục đích khác. Hà Vũ Sương lẳng lặng đánh giá Diệp Đồng, trong lòng cảm thấy thú vị, từ khi nàng đem Pháp Lam Tông Thiên Chi Tiêu Tử Chu Tuyết Kiện đánh bại về sau, liền không còn có người dám như vậy nói chuyện với nàng. Nàng rất chán ghét tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem chính mình, nàng muốn gặp được những kiệt ngạo bất tuần kia ánh mắt, bởi vì chỉ có trêu chọc nàng, nàng mới có thể hoạt động một chút gân cốt. Ngươi có thể tùy tiện chặt đứt hai khỏa thiết thụ. Hà Vũ Sương hỏi. Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình, theo ta đi là được. Diệp Đồng nói. Hà Vũ Sương chần chờ một lát, vẫn là cùng sau lưng Diệp Đồng đi xuống lầu, rời đi Lâm Lang Tiểu Lâu, hai người một trước một sau, vừa mới vừa đi tới bên ngoài Noãn Ngọc đường phố bên trên, liền dẫn tới không ít người chú ý, đương nhiên, phần lớn ánh mắt, đều là trên người Hà Vũ Sương bồi hồi, một chút muốn cùng Hà Vũ Sương chào hỏi Pháp Lam Tông đệ tử, nhìn thấy Hà Vũ Sương trên mặt bộ kia người sống đường gần bộ dáng, dồn dập đem chào hỏi ý nghĩ từ bỏ rơi. Hai người dùng gần một canh giờ, mới đến thứ bảy núi thứ bảy phong chân núi. Ngươi nếu là không nguyện ý cùng chúng ta núi, liền ở chỗ này chờ đi. Diệp Đông dừng bước, quay đầu liếc mắt mắt Hà Vũ Sương nói đến. Vì sao không nguyện ý? Hà Vũ Sương hỏi ngược lại. Không phải ngươi nói mà. Để ta tại thứ bảy sơn nơi chân núi dưới đem thiết thụ cho ngươi. Diệp Đông nói. Ta đổi ý, muốn cùng ngươi leo núi. Hà Vũ Sương bình tĩnh nói. Tùy ngươi. Diệp Đông đối với những này cũng không đáng kể. Nữ nhân này muốn là theo chân chính mình leo lên thứ bảy núi, còn bất hắn hao thời hao lực cho đưa tiện đến đâu. Rất nhanh. Hai người liền đến thứ bảy phong thiết thụ rừng. Chính là bọn chúng, ngươi mang đi đi. Giao dịch của chúng ta hoàn thành. Diệp Đồng đi vào hắn bình thường cùng Khang Liêm chặt thiết thụ địa phương, chỉ nằm trên mặt đất hai khỏa thiết thụ nói. Hà Vũ Sương ngây dại, nàng làm sao đều không nghĩ tới, nơi này lại có hai khỏa đã chém ngã thiết thụ, bản ý của nàng là muốn cho Diệp Đồng đốn cây. Nghĩ kiểm nghiệm một chút tiểu tử này đến cùng là thật cố có trí tuệ, hay là giả có trí tuệ. Loại kết cục này, khiến Hà Vũ Sương có chút không tiếp thụ được. Có vấn đề sao? Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Diệp Đồng mở miệng nói ra. Không có vấn đề, nhưng ta lấy thêm ra 100 khỏa ngân tinh, ngươi có bằng lòng hay không lại giúp ta nhiều chặt một gốc thiết thụ. Hà Vũ Sương hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Ta hôm nay uống rượu, không có hào hứng tiếp tục chặt thiết thụ, trừ phi ngươi nguyện ý nhiều chờ chút thời gian. Nếu không ta không hứng thú lại cùng ngươi làm giao dịch. Diệp Đồng lắc đầu nói. Cái này hai khỏa thiết thụ, là ngươi chém ngã. Hà Vũ Sương chỉ vào hai khỏa chém ngã thiết thụ hỏi. Không phải. Diệp Đồng lắc đầu nói. Đó là ai? Hà Vũ Sương nhíu mày hỏi. Ngươi là đến mua thiết thụ. Vẫn là tới làm mật thám. Giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành, không cần nói thêm nữa vô dụng lời nói đi. Diệp Đồng dò hỏi. Hà Vũ Sương nhìn chằm chằm Diệp Đồng. Theo một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm, bị nàng từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra, lập tức thân hình lóe lên, kinh hồng dáng người tung bay, đạo đạo kiếm ảnh không ngừng bổ ra, múa bút vẩy mực giống như huy sái tự nhiên, tại thanh thúy thiết thụ đứt gãy âm thanh bên trong, chặt cây bị từng cái chặt đứt, thân cây cũng bị chém thành một tiết, sau đó bị nàng cất vào không gian cẩm nang bên trong. Lợi hại như vậy. Diệp Đồng biết rõ thiết thụ kiên cố, liền xem như Khang Liêm cái kia một tên gia hỏa khủng bố, cũng đầy đủ dùng thời gian 2-3 tháng. Mới thật không dễ dàng chặt đứt hai khỏa thiết thụ, mà trước mắt cái này mang theo mặt nạ màu bạc nữ tử, kiếm dài đánh trúng thiết thụ bộ vị, mỗi cái rơi kiếm điểm tuyệt đối không có vượt qua 3 lần. Chẳng lẽ, nàng là trúc cơ kỳ cường giả? Nhưng đường đường trúc cơ kỳ cường giả, chẳng lẽ ăn no dỗi việc được không có chuyện làm sao? Đi theo chính mình chạy đến nơi đây đến mua hai khỏa thiết thụ. Diệp Đồng tâm thần khẽ động, tìm đọc qua sinh tử bộ bên trên tên biểu hiện, lập tức thần sắc sững sờ. Dĩ nhiên là, cái kia yêu nghiệt. Trúc cơ kỳ trở xuống mạnh nhất yêu nghiệt Hà Vũ Sương. Hà Vũ Sương không tiếp tục nhìn Diệp Đồng, trong nội tâm nàng có mấy phần tức giận, bởi vì tính toán thất bại, trắng dày vò đến cái này thứ bảy núi thứ bảy phong. Một bàn rượu thịt, 80 khỏa ngân tinh, thậm chí là hai khỏa thiết thụ, đối với nàng mà nói đều không đáng giá nhắc tới, chỉ là loại kia vung ra đi một quyền lại rơi trống không cảm thụ, làm nàng cảm thấy cảm giác khó chịu. Ngươi về sau nếu như còn muốn mua thiết thụ, tùy thời tới tìm ta, giá cả dễ thương lượng. Diệp Đồng đi theo nàng đi ra thiết thụ rừng, nhìn xem nàng dần dần đi xa bóng lưng, cười lớn tiếng nói. Hà Vũ Xương bước chân dừng lại, lập tức lại tiếp tục tiến lên. Diệp Đồng nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần thối lui, tại không có biết được nàng chính là Hà Vũ Xương trước đó, Diệp Đồng chỉ cho là nàng muốn mua thiết thụ, nhưng lại không muốn tự mình leo lên thứ bảy núi thứ bảy phong tới chém cây, sở dĩ để cho mình làm thay, có thể kiến thức đến Hà Vũ Xương thực lực về sau, hắn mới ý thức tới, nữ nhân này đưa ra mua thiết thụ, hẳn là có mục đích khác. Nàng tốt với ta giống không có định ý. Nhưng nàng chân thực dụng ý là cái gì? Còn có cái kia Lâm Lang tiểu lâu, rõ ràng chính là nàng, nàng lại che che lấp lấp, đến cùng đang đánh cái gì tính toán. Diệp Đồng trong đầu hiện ra các loại ý niệm, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, vì vậy, hắn lại không tự tìm phiền não, quay người hướng phía chính mình dựng nhà gỗ đi đến. Thương quá! Lúc này, cứ việc Diệp Đồng đã cơm nước no nê, nhưng nồng đậm nướng mùi thịt, vẫn như cũng bị câu lên trong bụng hắn thèm trùng, đi vào nhà gỗ trước sau. Liền nhìn thấy sư tỷ Thu Mặc đang ngồi ở trước một đống lửa, nướng cháy một con mai, vàng nóng ra bên trên, bôi quét nước tương cùng gia vị, từ từ rung động. Sư đệ, ngươi uống rượu. Thu Mặc quay đầu, đáy mắt lưu chuyển lên kinh ngạc thần sắc. Gặp được hai vị bằng hữu, cùng bọn hắn đi Noãn Ngọc đường phố uống mấy chén, sớm biết sư tỷ ở ta nơi này thì nướng, ta liền không cùng bọn hắn đi uống rượu. Diệp Đồng cười nói, rượu là mùi vị gì? Dễ uống sao? Thu Mặc mỉm cười, hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ chưa hề từng uống rượu? Diệp Đồng kinh ngạc nói. Chưa hề uống qua. Thu Mặc lắc đầu nói. Sư tỷ, ngươi rời đi Pháp Lam Tông sao? Diệp Đồng đột nhiên nhớ tới một việc, liền dò hỏi. Đương nhiên rời đi, ta trước kia thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, đã từng hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vô cùng nhiều. Sư phụ mặc dù cũng cho ta không ít tài nguyên tu luyện, nhưng càng nhiều hơn là chính ta kiếm trở về. Thu Mặc cười nói. Sư tỷ. Ngươi để ta mỗi ngày đều đến thiết thụ rừng chặt cây thiết thụ, hôm nay có thể giúp ta kiếm lời một bút. Diệp Đồng lấy ra một thanh ghế gỗ, tại đống lửa trại trước sau khi ngồi xuống hỏi. Chặt cây thiết thụ cũng có thể kiếm một bút. Làm sao kiếm? Thu Mặc nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi. Hôm nay ta cùng hai vị bằng hữu tại Noãn Ngọc đường phố Lâm Lang tiểu lâu uống rượu, vốn là nói xong là bọn hắn mời khách, kết quả bọn hắn uống say mềm, ta cũng chỉ đành đi tính tiền, kết quả cái kia bỗng nhiên rượu thịt thực sự là quá đắt, ta thanh toán không nổi. Ai có thể nghĩ Lâm Lang tiểu lâu ông chủ Hà Vũ Xương chủ động hướng ta đề nghị, hy vọng ta bán cho nàng một gốc thiết thụ, dùng để chống đỡ rượu thịt tiền. Diệp Đồng nói, nàng mua thiết thụ làm cái gì? Nếu như muốn thiết mục, trực tiếp tự mình tới chém vào chính là, làm gì từ ngươi nơi này mua? Thu Mặc nhữ mày hỏi, chính là cái đạo lý này a? Ta mới đầu không có nhận ra nàng, còn cho rằng nàng cùng ta cũng như thế, chém vào ngược lại một gốc thiết thụ cần thật lâu, cho nên mới không nguyện ý tự mình đến đốn cây. Nhưng vừa vận tại thiết thụ trong rừng, ta nhận ra thân phận chân thật của nàng, cũng kiến thức đến sự lợi hại của nàng, tùy tiện liền đem một gốc thiết thụ chặt đứt. Diệp Đồng nói, nàng tuyệt đối có mục đích khác. Thu Mặc trực tiếp kết luận nói, ta cũng là như vậy nghĩ, lúc ấy ta đề nghị bán cho nàng hai khỏa thiết thụ, mặt khác cần thanh toán cho ta 80 khỏa ngân tinh, nàng cũng đồng ý, đối đãi ta mang nàng tới thiết thụ rừng, chỉ vào cái kia hai khỏa đã bị chém ngã thiết thụ, để nàng mang thời điểm ra đi, nàng rõ ràng có chút tức giận. Diệp Đồng gật đầu nói, ngươi cái này ngân tinh ngược lại là kiếm nhẹ nhõm. Thu Mặc cười nói, thứ bảy núi thứ bảy phong, đỉnh núi cung điện. Pháp Lam Tông quy củ, ngươi không phải không hiểu, bất luận cái gì gia nhập tông môn đệ tử, tu vi cảnh giới không có đột phá đến tiên thiên lục trọng, cũng không thể tự tiện rời đi tông môn, sở dĩ, thỉnh cầu của ngươi ta không thể đồng ý. Ngu Thanh ngồi ngay ngắn đài cao, nhìn xuống đại điện bên trong mặt mũi tràn đầy cười khổ Sở Tiêu, lạnh lùng nói, Ngu Phong chủ. Không có đột phá đến tiên thiên lục trọng đệ tử hoàn toàn chính xác không thể tự tiện rời đi tông môn, nhưng nếu như các núi tất cả đỉnh núi sân chủ, phong chủ đồng ý, tông môn đệ tử vẫn là có thể ra ngoài, mặt khác, chuyện này là ta xin phép qua tông chủ, mới tới cầu viện, ngươi liền đáp ứng đi. Đợi cho chúng ta trở về, sư đệ ta tự khi đem chô có công lao đều tính tại Diệp Đồng trên đầu. Sở Tiêu không làm sao nói. Thứ năm núi, thứ sáu núi, tất cả đều có xông vào trận pháp trúc cơ kỳ cao thủ. Ngươi vì sao không đi mời bọn họ? Diệp Đồng tu vi quá thấp, đi theo các ngươi đuổi theo giết thi tộc Dương Nghiệt, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, hắn liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết thi tộc lợi hại. Ngu Thanh hừ lạnh nói, thi tộc đã từng hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng trải qua ba tông hai điện cùng tứ đại đế quốc, các lớn chủng tộc liên thủ vây quét, đã còn thừa không có mấy, cho dù có chút thi tộc dư nghiệt năm đó tránh thoát, cho dù trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại vẫn như cũ không chịu nổi một kích, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta Sở Tiêu còn sống sót, định sẽ không để cho thi tộc tổn thương hắn mảy may. Sở Tiêu nói, động động một mép sự tình, loại này cam đoan có tác dụng gì? Ngu Thanh cười lạnh một tiếng, tức giận nói. Sở Tiêu trầm mặc, thật sự là hắn không có biện pháp khác chứng minh, chính mình có thể 100% cam đoan Diệp Đồng an toàn, thi tộc thủ đoạn, hắn là biết được một chút, những người kia dị thường tà ác, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là hắn, đều không có 100% tự tin có thể còn sống trở về. Sở Trường Lão, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại là có thể để Diệp Đồng cho ngươi đi một lần. Ngu Thanh chậm rãi thu hồi cái kia phần cười lạnh, nói. Điều kiện gì? Sở Tiêu thần sắc khẽ động, do hỏi. Để Thu Mặc cũng theo đó cùng nhau đi tới. Ngu Thanh nói. Để Thu Mặc cùng đi. Sở Tiêu nghe vậy lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói ra, Thu sư muội chính là trúc cơ kỳ cường giả, nếu như nàng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy thì càng tốt bất quá, ta tự nhiên đáp ứng. Lần này Sở Tiêu mặc dù nhận tông môn nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là hắn bản ý, cho nên đối với nhiệm vụ ban thưởng, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là lo lắng thi tộc dư nghiệt quá mức cường đại, không có đầy đủ lực lượng ứng phó, nếu như Thu Mặc có thể cùng nhau đi tới, phần thắng liền lớn hơn một chút. Chương 147, thi tộc dư nghiệt. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi trưng cầu Diệp Đồng ý kiến đi. Hắn nếu như đáp ứng, vậy các ngươi rời đi chính là, nhưng nếu như hắn không đáp ứng, ngươi đừng muốn cưỡng ép. Ngu Thanh gật đầu nói. Mặt khác, còn có hơn 2 tháng thời gian, chính là mới nhập tông đệ tử tiến vào thiên phủ bí cảnh thí luyện thời gian, không quản các ngươi có thể hay không đem thi tộc dư nghiệt toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, đều phải để Diệp Đồng chức thời hạn trở lại Pháp Lam Tông. Ta minh bạch. Sở Tiêu thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau một lát, Sở Tiêu rời đi đại điện, tiến về Diệp Đồng dựng tòa kia nhà gỗ thời điểm, trên mặt hiện ra mấy phần không làm sao, hắn cảm thấy mình thật rất thất sách. Lúc trước làm sao lại đồng ý Diệp Đồng trì hoãn một đoạn thời gian lại đến Pháp Lam Tông đâu? Nếu như lúc ấy liền trực tiếp đem hắn mang tới, liền có thể để Diệp Đồng trực tiếp gia nhập hắn thứ tư núi thứ năm phòng, cũng không trở thành hiện tại cầu đến Ngu Thanh trên cửa. Bất quá bây giờ hối hận, đã là vô dụng, Sở Tiêu cũng không có bản lĩnh đem Diệp Đồng từ thứ bảy phong cấp đi. Đã Thu Mặc cũng ở nơi đây, vậy cũng không cần ta lại đi tìm. Sở Tiêu đuổi tới Diệp Đồng dựng nhà gỗ trước sau. Nhìn thấy vây quanh ở đống lửa trại bên cạnh ăn thịt nướng Diệp Đồng cùng Thu Mặc, lập tức lộ ra mấy phần ý cười. Sở Trường Lão, ngài tìm chúng ta có việc. Thu Mặc đứng người lên, sau khi hành lễ dò hỏi. Ta cần muốn các ngươi theo ta rời đi Pháp Lam Tông một đoạn thời gian, đi tìm thi tộc dư nghiệt tung tích, đem bọn hắn tiêu diệt. Đây là tông môn cho ta nhiệm vụ, mà ta cũng đã hướng Ngu Phong Chủ xin phép qua, nàng đồng ý các ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Sở Tiêu nói. Sở Trường Lão, nếu là tông môn cho ngươi nhiệm vụ, vì sao muốn để chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi tới? Ta ngược lại là không có vấn đề, nhưng sư đệ ta tu vi quá thấp, hắn đi theo cùng nhau đi tới, sẽ gặp nguy hiểm à? Thu Mặc nghi ngờ nói. Có hai người chúng ta cùng nhau đi tới, chẳng lẽ còn sầu không bảo vệ được hắn? Ta lần này tới đến thứ bảy núi thứ bảy phong mục đích, chính là hy vọng Diệp Đồng có thể theo ta cùng nhau tìm kiếm thi tộc Dương Nghiệt, bởi vì căn cứ tông môn đệ tử phản hồi về tới tin tức, thi tộc Dương Nghiệt bên trong có người xông vào trận pháp. Mà Diệp Đồng đồng dạng xông vào trận pháp, cần phải có thể đến giúp chúng ta. Sở Tiêu đáy lòng cười khổ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói. Để còn không có đi đến tiên thiên tu vi Diệp Đồng hỗ trợ. Thu Mặc có chút nghi ngờ hỏi, sư phụ ta thật đồng ý. Tuyệt vô hương ngôn, ta vừa mới từ Ngu Phong Chủ bên kia tới. Sở Tiêu nghiêm túc nói. Thu Mặc nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Đồng. Sở Trường Lão, truy sát thi tộc dư nghiệt chuyện lớn như vậy, ta một cái hậu thiên cảnh giới tông môn đệ tử mới. Ngươi cảm thấy thật phù hợp cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Mà toàn bộ Pháp Lam Tông đệ tử đủ có mấy ngàn người, chắc hẳn tinh thông trận pháp không ít người à? Diệp Đồng đem trong tay cái kia một khối nhỏ thịt nướng ăn xong, lúc này mới lau rơi khỏe miệng dầu mỡ, vừa cười vừa nói. Thứ năm núi cùng thứ sáu núi ngược lại là cũng có một chút tinh thông trận pháp tông môn đệ tử, nhưng ta cùng bọn hắn có chút không hợp nhau, sở dĩ. Ngươi hiểu được. Sở Tiêu nói. Ta vẫn là không hiểu, chẳng lẽ thứ nhất núi cùng thứ hai núi? Lại hoặc là thứ ba núi cùng thứ tư núi, chẳng lẽ liền không có tinh thông trận pháp đệ tử? Diệp Đồng lắc đầu nói. Có, không quen. Sở Tiêu nói lần nữa. Sở Trường Lão, ta cảm thấy giữa chúng ta, là có thể mở cửa sổ ra nói thẳng. Ngươi nói thẳng ra nguyên nhân chủ yếu, mà ta thì xét cân nhắc, đây không phải rất tốt sao? Diệp Đồng nhịn không được cười lên nói. Diệp Đồng, có đôi khi quá thông minh, thực sự không phải chuyện gì tốt, được thôi. Đã ngươi thật muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết chính là, kỳ thật mời ngươi cùng nhau đi tới nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì Túy Thanh Sơn cầu đến trên đầu ta, hy vọng ngươi có thể đi gặp hắn. Sở Tiêu trầm mặc một chút, không làm sao nói. Hắn tìm ta làm gì? Diệp Đồng nghi ngờ nói. Ta không biết được. Sở Tiêu lắc đầu nói. Hẳn là Túy Thanh Sơn hứa hẹn ngươi, đem ta đưa đến trước mặt hắn, sẽ cho ngươi chút chỗ tốt ta. Mà lại ta phỏng đoán, chỗ tốt này để ngươi rất khó cự tuyệt, cho dù là không tiếc cầu đến sư phụ ta trên đầu. Diệp Đồng trầm tư một lát, nhìn xem Sở Tiêu ánh mắt có chút quái dị, liền dò hỏi. Ngươi Sở Tiêu cứ việc đối Diệp Đồng hiểu rõ không ít, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới, Diệp Đồng vậy mà lại thông minh đến loại tình trạng này. Ta có thể đi vào Pháp Lam Tông, có thể tiến vào Tẩy Tủy Trì Triệt để thanh trừ trong cơ thể thai hoàng ẩm. May mắn mà có Sở trưởng lão, đã ngươi hiện đang tìm tới môn, cái kia ta tự nhiên không thể cự tuyệt, bất quá, ta muốn biết, chúng ta lúc nào động thân. Diệp Đồng đáy lòng thở dài, nhìn xem Sở Tiêu nói. Sở Tiêu đáy lòng chấn động, nghe được Diệp Đồng ý ở ngoài lời. Diệp Đồng là tại nói cho hắn, Sở dĩ đáp ứng, là tại báo đáp ơn chi ngộ, một khi chuyện này chấm dứt, liền rốt cuộc không nợ hắn cái gì. Càng nhanh càng tốt. Việc đã đến nước này, Sở Tiêu cũng chỉ có thể nói. Sở trưởng lão hơi chờ một lát, ta cùng sư tỷ đi hướng sư phụ chào từ biệt, sau đó liền tùy ngươi rời đi Pháp Lam Tông. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói. Tốt. Sở Tiêu yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết mình lần này làm quyết định đến tột cùng là đúng hay sai. Sư đệ, Túy Thanh Sơn là ai? Thu Mặc đợi Diệp Đồng nói chuyện về sau, liền không còn có lên tiếng, thẳng đến đi theo cùng nhau bên người đi vào đỉnh núi Đại Điện, lúc này mới dò hỏi. Hắn là Phong Sơn Tông một vị trúc cơ kỳ cường giả. Từng cùng Sở trưởng lão cùng nhau đi tới Thiên Vong Đế quốc Tử Phủ quận, chủ trì nơi đó tuyển chọn đệ tử khảo hạch. Diệp Đồng nói, ngươi thật không biết hắn tìm ngươi làm cái gì? Thu Mặc hỏi, thật không biết, mặc dù ta tại chạy đến Pháp Lam Tông trên đường cứu được hắn, nhưng cũng không trở thành nỗ lực lớn đại giới mời Sở trưởng lão đem ta mang đến gặp hắn à. Diệp Đồng lắc đầu nói, ừm, chuyện này làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Một đạo như thiểm điện thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngu Thanh mang trên mặt mấy phần thần sắc kinh ngạc hỏi, ngươi đã từng đã cứu Phong Sơn Tông trúc cơ kỳ trưởng lão? Sư phụ, cùng nó nói là ta cứu, đến không bằng nói là ta những tùy tùng kia cứu. Lúc trước Phong Sơn Tông Túy Thanh Sơn mang theo hai vị Phong Sơn Tông đệ tử, đang ở gặp hơn 10 vị thi tộc cao thủ vây công, chúng ta kịp thời đổi tới, cứu được bọn hắn. Diệp Đồng vội vàng nói, tùy tùng của ngươi, có thể chiến thắng hơn 10 vị thi tộc cao thủ. Ngu Thanh nhíu mày hỏi, ta chứa chấp một vị quẻ lao thái. Nàng là trúc cơ kỳ cường giả. Diệp Đồng nói. Nàng tên gọi là gì? Ngu Thanh thần sắc khẽ động, do hỏi. Ta đối với lai lịch của nàng hoàn toàn không rõ ràng, càng không biết nàng gọi là gì, mà nàng, cũng không có nói cho ta biết ý tứ, chỉ là lựa chọn lưu tại bên cạnh ta. Diệp Đồng lắc đầu nói. Nàng ở đâu? Ngu Thanh trầm tư một lát, hỏi. Ngay tại Lam Thành, ta lâm đến Pháp Lam Tông trước đó, tại Lam Thành bên ngoài mua sắm một cái trang viên, an trí mấy vị kia tùy tùng. Diệp Đồng nói, Sở Tiêu đã tới đi tìm ta, ta cũng đồng ý để các ngươi theo hắn cùng nhau rời đi tông môn, nhưng hơn 2 tháng sau, mới gia nhập tông môn đệ tử, đều muốn đi vào thiên phủ bí cảnh thí luyện, đôi này mới nhập tông môn đệ tử đến nói, là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi nhất thiết không thể bởi vì ra ngoài mà chậm trễ tham gia thiên phủ bí cảnh thí luyện thời gian. Ngu Thanh nhẹ gật đầu nói, đúng. Diệp Đồng vội vàng đáp ứng, chiếu cố tốt ngươi sư đệ, trước khi rời đi, đi một chuyến bí khố. Đem món kia thiên tầm bảo y để mặc vào, lại nhiều mang chút phòng thân bảo vật. Ngu Thanh nhìn nói với Thu Mặc. Đúng. Thu Mặc nhẹ gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, Thu Mặc từ bí khố lấy ra một vài thứ, đi vào Diệp Đồng dựng nhà gỗ bên ngoài về sau, ánh mắt từ trên thân Sở Tiêu đảo qua, liền đem một kiện nhuyễn giáp đưa cho Diệp Đồng, nói ra, mặc nó vào. Đây là. Diệp Đồng nghi ngờ nói. Hộ giáp. Thu Mặc nói. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đi sớm về sớm. Diệp Đồng sau khi nhận lấy, quay người đi vào nhà gỗ, đem nhuyễn giáp xuyên ở bên trong, cái này mới đi ra khỏi nhà gỗ nói. Lúc chạm vào tối, ba người cưỡi tránh điện hổ đi vào Lam Thành, Sở Tiêu mua một chút đồ ăn, xem như trên đường thức ăn, liền không có dừng lại lâu, hướng phía phương hướng Tây Bắc tiến đến. Thử Hoa Thành. Ở vào Kinh Lam Hải Vịnh phương hướng Tây Bắc, cự ly Pháp Lam Tông chỉ có 3.000 dặm đường, ba người một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng tại ngày thứ ba chạm vào tối, liền đến Tử Hoa Thành. Sở Tiêu lấy ra đưa tin phủ, cùng Túy Thanh Sơn liên hệ với về sau, mang theo hai người trực tiếp vào thành. Trúc Đế Thư Viện là Tử Hoa Thành lớn nhất thư viện, ở đây đọc sách học tập con cháu số lượng đông đảo, nhưng mà bây giờ Trúc Đế Thư Viện lại trống rỗng, lanh lanh thanh thanh. Người đến người nào? Diệp Đồng ba người tiến vào Trúc Tía thư viện không bao lâu, liền nghe được một tiếng quát chói tai. Pháp Lam Tông, Sở Tiêu, Phong Sơn Tông Túy Thanh Sơn có đó không? Sở Tiêu ôm quyền nói. Đột nhiên, trong sân mười mấy nơi trong chậu than, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ánh lửa đem toàn bộ viện lạc chiếu rọi sáng trưng, hơn 10 vị thân xuyên chiến bào, tản ra khí tức cực lớn cao thủ, từ các nơi đi ra, cầm đầu, là một vị tóc trắng phơ, tuổi già sức yếu lao giả, mà phía sau hắn chính là Túy Thanh Sơn. Trúc Lão, ngài làm sao từ Phong Sơn Tông ra rồi? Truy sát những thi tộc kia dư nghiệt, chúng ta liền có thể giải quyết. Sở Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, nói. Ta cùng cái kia thi tộc có huyết hải thâm cửu, chỉ cần có thi tộc dư nghiệt sống sót, cho dù là không thèm đếm xỉa đầu này mạng già, cũng muốn xuất sơn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Trúc theo gió trên mặt lộ ra mấy phần sát ý nói. Chẳng lẽ thi tộc ngay tại kề bên này, các ngươi làm sao sẽ bộ này bộ dáng như lâm đại địch? Sở Tiêu yên lặng gật đầu, mắt nhìn Trúc theo gió phía sau Túy Thanh Sơn, do hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta cùng thi tộc giao thủ nhiều lần, bọn hắn thấy dấu không được tung tích, liền bắt đầu trắng trợn phá hoại, cũng biến thành càng thêm trương cuồng, nhất gần trong vòng nửa tháng, liền có mấy ngàn người chết thảm tại thi tộc tà tu trong tay, các ngươi Pháp Lam Tông cũng phái không ít người tới, nhưng như cũ bắt bọn hắn không có cách nào. Túy Thanh Sơn giải thích nói, ta đã biết được việc này, Pháp Lam Tông Mặc Lam Sư tỷ đã nói cho ta biết, các nàng hiện tại chính đang đuổi giết một cỗ thi tộc dương nghiệt, cho nên chúng ta trước hết đến nơi đây cùng các ngươi tụ hợp. Sở Tiêu nói, những thi tộc kia dương nghiệt, đã có không ít người chui vào cái này Tử Hoa Thành, chúng ta Phong Sơn Tông hơn 10 vị đệ tử, đều chết tại bọn hắn đánh lên chúng. Túy Thanh Sơn nhìn một chút bốn phía, cười khổ nói, tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Sở Tiêu hỏi, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có tìm được bọn hắn giấu kín chi địa, mặt khác, lại thêm bọn hắn xuất quỷ nhập thần. Một khi chúng ta tách ra tìm kiếm, liền sẽ gặp phải bọn hắn đánh lén, thực sự là đau đầu. Túy Thanh Sơn lắc đầu nói, nghĩ một chút biện pháp, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn tìm ra, nếu như thực sự là không được, ta lại báo cáo tông môn, để bọn hắn phái thêm một số người tới. Sở Tiêu nói, chương 148, địch tối ta sáng. Tử Hoa Thành tại Kinh Lam Hải Vịnh khu vực bên trong, mà Kinh Lam Hải Vịnh càng là Pháp Lam Tông trưởng khống địa bàn, ấn lý thuyết, thi tộc Dương Nghiệt chiếm cư Kinh Lam Hải Vịnh nhiều năm. Pháp Lam Tông có trách nhiệm rất lớn, lần này Phong Sơn Tông người chạy đến giúp đỡ tiêu diệt, một phương diện có báo thù nguyên nhân, một phương diện khác cũng coi là giúp Pháp Lam Tông đại ân. Địch nhân nếu như quá mạnh, tăng phái nhân thủ là không thể nghi ngờ sự tình. Vì vậy Sở Tiêu đề nghị, đạt được Phong Sơn Tông đám người nhất trí tán đồng. Vào nhà nói, Trúc Tùy Phong hướng phía bốn phía liếc nhìn vài lần, quay người hướng phía trong lầu các đi đến, mà chung quanh những Phong Sơn Tông kia đệ tử, thì nhanh chóng tản ra. Mà trong viện thiêu đốt liệt hỏa, lại không có lần nữa dập tắt. Diệp Đồng không có theo đám người tiến vào lầu các, mà là tại Túy Thanh Sơn làm thủ thế về sau, theo Túy Thanh Sơn đi vào viện lạc một bên, muốn thu hoạch được cái đáp án. Rất kỳ quái. Túy Thanh Sơn thanh âm không lớn, trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười. Là rất kỳ quái, không rõ ràng ngài vì sao muốn để ta cùng một chỗ tới, dù sao tu vi của ta cảnh giới quá thấp, coi như theo tới, cũng không giúp được cái gì bận điệu. Diệp Đồng gật đầu nói. Hài tích tủy long dịch, là ta nỗ lực rất lớn đại giới mới đến, nó có tẩy tủy phạt mạch, thanh trừ thể nội độc tố công hiệu, đợi ngươi tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể ăn vào nó, đến lúc đó đem ngươi thể nội độc tố thanh trừ đại bộ phận, lại phối hợp Pháp Lam Tông tẩy tủy trì, liền có thể triệt để giải trừ độc thể thai hoàng ẩm. Túy Thanh Sơn từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra một cái bình ngọc, nhét vào Diệp Đồng trong tay, vừa cười vừa nói. Ngươi! Đây là ý gì? Trả ta ân tình sao? Diệp Đồng há to miệng, trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới đối phương để cho mình đến đây, dĩ nhiên là cất tâm tư này. Hai giọt tủy long dịch giá trị mặc dù rất cao, nhưng cùng tính mạng của ta so ra, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, ta Túy Thanh Sơn không thích nợ ơn người khác, sở dĩ hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Túy Thanh Sơn đánh gãy Diệp Đồng, ngậm cười nói. Tốt. Diệp Đồng vốn là không để ý Túy Thanh Sơn thiếu chính mình cái kia phần ân tình, bây giờ đạt được hai tích tủy long dịch. Cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, vì vậy, hắn không có đem trong cơ thể mình độc tố đã bị dọn dẹp sạch sẽ sự tình nói ra, có lẽ dạng này, Túy Thanh Sơn mới phát giác được lại không thiếu chính mình cái gì. Kỳ thật ta rất hối hận, lúc trước không có quyết định đem ngươi mang về ta Phong Sơn Tông, mặc dù tu vi của ngươi cảnh giới không cao, nhưng đợi một thời gian, chờ ngươi thể nội độc tố bị triệt để thanh trừ, tin tưởng ngươi chắc chắn rực rỡ hào quang. Túy Thanh Sơn rất hài lòng Diệp Đồng thái độ, kỳ thật hắn càng thích Diệp Đồng thành thục có lý trí tính cách. Đưa tay chụp chụp Diệp Đồng bả vai, tiếc hận nói. Túy tiền bối, ngài mô muốn nói đùa, ta người này không trải qua khen, sẽ đắc ý quên hình. Diệp Đồng nhịn không được cười lên nói. Vì để tránh cho ngươi đắc ý quên hình, cái kia ta liền không khen, ngươi gia nhập Pháp Lam Tông, như thế nào? Bái ai là thầy? Túy Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Cũng không tệ lắm, bái Ngu Thanh Vi Sư. Diệp Đồng nói. Không sai, về sau phải cố gắng tu luyện mới là. Túy Thanh Sơn ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đang chuẩn bị cổ vũ Diệp Đồng vài câu, đồng nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngu Thanh. Thứ bảy núi thứ bảy phong phong chủ. Diệp Đồng hắn. Hắn dĩ nhiên bái tại thứ bảy núi thứ bảy phong. Ngươi. Làm sao bái nàng vì sư? Túy Thanh Sơn muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn mặc dù không phải Pháp Lam Tông đệ tử, nhưng hắn đối với Pháp Lam Tông sự tình lại hiểu rõ không ít. Gia nhập vào Pháp Lam Tông đệ tử, cơ hồ cũng không nguyện ý thua ở thứ bảy núi thứ bảy phong. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì Pháp Lam Tông thứ bảy núi thứ bảy trên đỉnh những người kia, tất cả đều là người điên. Thậm chí, mỗi một thời đại gia nhập Pháp Lam Tông thứ bảy núi thứ bảy phong đệ tử, có thể sống lấy đột phá đến trúc cơ kỳ nhân số, tuyệt đối không đủ tổng số người ba thành. Đương nhiên, những sống sót kia đệ tử, cuối cùng cũng đều là rực rỡ hào quang, nhưng tỷ lệ tử vong cũng quá cao à. Ngài muốn nói cái gì? Diệp Đồng nhìn xem muốn nói lại thôi Túy Thanh Sơn, có chút buồn cười hỏi. Pháp Lam Tông thứ bảy núi thứ bảy phong, không phải cái nơi đến tốt đẹp. Túy Thanh Sơn cười khổ nói. Không có a. Mặc dù ta mới đầu là bị lừa đến thứ bảy núi, nhưng cuối cùng làm minh bạch nguyên nhân về sau, ta vẫn là chủ động lưu lại, đồng thời cuối cùng trở thành thứ bảy phong đệ tử. Ta cảm thấy, gia nhập thứ bảy núi thứ bảy phong, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Đồng cười nói. Túy Thanh Sơn biết Diệp Đồng không phải cái thích dựa theo lẽ thường ra bài người, sở dĩ chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ngươi bây giờ đột phá đến cảnh giới gì? Đi xông vào này đăng thiên tháp sao? Đồng nhiên, Túy Thanh Sơn lại nghĩ tới một việc, do hỏi. Luyện khí 8 tầng, đã đi xông. Diệp Đồng cười nói. Ngươi thân có độc thể, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến luyện khí 8 tầng, cái này thiên phú tu luyện thực là không tồi, không có chuyện gì. Pháp Lam Tông mặc dù yêu cầu mới gia nhập tông môn đệ tử, trong một tháng phải đi xông đăng thiên tháp, nhưng ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, coi như xông không qua cái kia tầng thứ nhất cũng không quan trọng, chỉ cần về sau cố gắng tu luyện, tin tưởng ngươi sớm tối có thể rực rỡ hào quang. Túy Thanh Sơn nghe vậy mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thở dài. Khu khu Diệp Đồng ho khan vài tiếng, do dự muốn hay không đem chính mình xông đến đăng thiên tháp tầng thứ ba sự tình nói cho hắn. Nếu như nói cho hắn, hắn chỉ sợ cũng phải giống những người khác như vậy, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó mà tin tưởng a. Sau đó, lại nói mình nói khoác khoác lác. Túy tiền bối, chúng ta tiến lầu cấp đi. Nghe một chút mọi người có biện pháp nào, đem những cản rỡ kia thi tộc cho diệt đi. Diệp Đồng dưới đáy lòng thở dài nói. Tốt, lần này ngươi cũng muốn ra thêm chút sức. Túy Thanh Sơn nhớ tới chính sự, quay người hướng phía lầu cấp đi đến. Trong lầu cấp, đám người chính đang thương nghị giải quyết Tử Hoa Thành bên trong ẩn nấp thi tộc sự tình, nhìn thấy Túy Thanh Sơn cùng Diệp Đồng cùng một chỗ tiến đến, Trúc Tùy Phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chư vị, địch tối ta sáng, đã lâm vào cục diện bế tắc, phân tán tìm kiếm không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ sẽ làm thi tộc những cao thủ tiêu diệt từng bộ phận, nhưng hội tụ vào một chỗ, liền mất tiên cơ, vẫn như cũ chỗ tại trạng thái bị động. Trúc Tùy Phong mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng lại không có thể làm sao. Chúng ta những này người, chỉ sợ đều đã ở vào địch nhân giám thị dưới, bất kỳ cử động nào cần phải đều sẽ bị bọn hắn thứ nhất thời gian phát giác, sau đó chế định nhằm vào chúng ta hành động, nơi nào còn có biện pháp có thể áp dụng. Sở Tiêu cười khổ nói. Nhất thời ở giữa, đám người tất cả đều cau mày, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Diệp Đồng đứng tại sư tỷ Thu Mặc sau lưng, ánh mắt từ trên thân đám người đảo qua, lấy tuổi của hắn cùng bối phận, lại hoặc là tu vi cảnh giới, là không có tư cách nhập tọa. Nhưng sư tỷ Thu Mặc lại có tư cách, cứ việc nàng bối phận cũng không bằng Sở Tiêu mấy người, nhưng nàng thực lực cường hãn, bây giờ đã là trúc cơ kỳ cường giả, mọi người tại đây ai cũng không dám xem nhẹ nàng. Sư tỷ Diệp Đồng tới gần Thu Mặc, tại nàng bên thai thấp giọng hỏi, loại này vấn đề nhỏ, tất cả mọi người không có cách nào. Vấn đề nhỏ. Thu Mặc ngầm cười khổ, nếu như là vấn đề nhỏ, mọi người đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sư đệ, ngươi có chủ ý. Đồng nhiên, nàng thần sắc khẽ động. Quay đầu thấp giọng hỏi. Ta nghe nói, có loại đồ vật gọi là truy hồn hương, nếu như dùng tốt, ngược lại là có thể giải quyết trước mắt loại này thế của ta. Diệp Đồng nghĩ, thấp giọng nói. Diệp Đồng. Túy Thanh Sơn vừa mới tòa hạ, lại trực tiếp đứng dậy, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, lấy hắn cùng mọi người tại đây tu vi, thính lực tự nhiên rất mạnh, cho dù Diệp Đồng cùng Thu Mặc thanh âm rất nhỏ, bọn hắn nhưng như cũ có thể nghe được. Diệp Đồng nhìn về phía Túy Thanh Sơn. Tất cả mọi người ở đây, nếu như có biện pháp tốt, đều có thể nói ra, ngươi từ trước đến nay thông minh, không cần tận lực hạ giọng, ngươi nói ra đến để mọi người chúng ta phân tích, nếu như cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta liền lập tức áp dụng, nếu như không thể được, chúng ta cũng sẽ không trách cứ. Túy Thanh Sơn nghiêm túc nói. Không sai, ngươi có cái gì muốn nói, trực tiếp lớn tiếng nói ra, nói không tốt cũng không quan hệ. Sở Tiêu nhìn một chút Túy Thanh Sơn, lại nhìn một chút Diệp Đồng, gật đầu nói. Diệp Đồng nhìn về phía Thu Mặc, phát hiện nàng nhẹ gật đầu. Ta từng nghe nói, trên đời này có loại thích hợp truy tung đồ của người khác, gọi là truy hồn hương. Nhìn thấy sư tỷ không có ngăn cản, Diệp Đồng lập tức trầm giọng nói. Là có. Túy Thanh Sơn gật đầu nói. Đã có truy hồn hương, vậy chúng ta hoàn toàn có thể dẫn xà xuất động, phái người làm mồi nhử, đem thi tộc người từ trong bóng tối dẫn ra, một khi bọn hắn động thủ thời điểm, chúng ta trước thời hạn mai phục người, liền có thể trực tiếp vây giết, liền coi như bọn họ xem thời cơ không đúng, lập tức rút lui cách, chỉ cần trong chiến đấu, ở trong đó một hai cái trên người địch nhân bôi quét truy hồn hương, còn sợ tìm không thấy bọn hắn chỗ ẩn thân. Diệp Đồng nói, toàn bộ trong phòng, trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều trở nên có chút khó tin, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, khốn nhiễu bọn hắn cục diện, Diệp Đồng hai câu ba lời liền có thể nói ra biện pháp giải quyết. Là hắn quá thông minh, vẫn là nhóm người mình quá ngu. Diệu, thật rất là khéo, chủ ý này quả thực tuyệt. Túy Thanh Sơn ra mặt có chút nóng lên, cùng Trúc Tùy Phong đối mặt liếc mắt về sau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, Túy Thanh Sơn cuối cùng lộ ra ý cười, tán thán nói. Kế sách tuy tốt, nhưng áp dụng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, dù sao, ai nguyện ý đi làm cái kia mồi nhử. Kế hoạch áp dụng về sau, lại muốn chọn ở đâu mai phục. Rời đi nơi này thời điểm, như thế nào mới có thể không bị thi tộc địch nhân phát hiện ra. Những vấn đề này, đều nhất định muốn giải quyết. Diệp Đồng cười khăn nói. Những vấn đề này dễ giải quyết. Trúc Tùy Phong cười lạnh nói. Ngài có thể nói một chút biện pháp giải quyết sao? Diệp Đồng do dự một chút, do hỏi. Ta liền có truy hồn hương, về phần mùi nhử, để Thanh Sơn đi liền có thể, hắn thân là trúc cơ kỳ cường giả, cho dù là đột nhiên tao ngộ đánh lén, cũng có thể tạm thời bảo vệ tính mạng, hắn rời đi thời điểm, thế tất sẽ dẫn đi phụ cận giám thị nơi này thi tộc cao thủ, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải có thể tùy tiện rời đi. Trúc Tùy Phong nói. Phía trước hai điểm không có vấn đề, nhưng ở kề bên này phụ trách giám thị địch nhân, chỉ sợ không chỉ một người, thậm chí ta hoài nghi, tiềm phục tại Tử Hoa Thành sở hữu thi tộc cao thủ, đều tại kề bên này. Diệp Đồng lắc đầu nói. Ngươi nhưng có biện pháp tốt. Trúc Tùy Phong nhíu mày hỏi. Có, nhưng là có chút phiền phức. Diệp Đồng nói. Ngươi nói xem. Trúc Tùy Phong vội vàng nói. Ngay tại cái này trong phòng đào móc nói, không cần quá dài, chỉ cần thông hướng mấy cây số bên ngoài chỗ bí mật. Sau đó liền có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay rời đi. Diệp Đồng vui vẻ trả lời. Chương 149, kế sách. Đào Móc nói. Đám người nghe vậy ẩn ẩn có chút choáng váng, bọn hắn đều là cao cao tại thượng người tu đạo, sao sẽ nghĩ tới đào đất khoan thành động kế sách. Có thể nào đi làm cái kia hạ đẳng nô buộc mới có thể làm sự tình. Mà lại ẩn thân trong địa đạo, cái kia cũng không phải tu giả chuyện nên làm. Khủ. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Có thể nghĩ muốn đào móc một đầu mấy cây số dáng dấp thông đạo dưới lòng đất, cần muốn bao lâu thời gian. Chúng ta ở đây, có ai nguyện ý đào móc? Trúc Tùy Phong nâng lên quần trái, ngăn tại bên miệng tầng háng một cái, theo ánh mắt của mọi người rơi ở trên người hắn, hắn mới cười khổ nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng không nói. Đào địa đạo. Nếu quả như thật làm, về sau chuyện này truyền đi, bọn hắn mặt mũi ở đâu? Sinh chết trước mặt, không quan hệ vinh quang, người bình thường cũng có thể làm được. Chúng ta vì sao không thể? Ta nghĩ chư vị cũng sẽ không đến chết vẫn sĩ diện, nguyện ý một mực biệt khuất ở chỗ này à? Diệp Đồng nhìn xem những người này biểu lộ, liền hiểu bọn hắn ý nghĩ, đáy lòng âm thầm thở dài, không làm sao nói. Không sai. Trúc Tùy Phong chợt nhớ tới vừa bước vào lúc tu luyện gian khổ cùng gặp trắc trở, dẫm đạp vũng bùn đường, đấm máu hướng phía trước đi, cho dù là quỳ, chỉ cần có một tia hy vọng, liền muốn cắn chặt răng, chịu đựng mình đầy thương tích đau nhức, gian nan tiến lên. Đã từng tu vi thấp thời điểm, bọn hắn những này người có cái gì mặt mũi? Đều chỉ là trên con đường tu hành người đáng thương. Bây giờ, tu vi là cao hơn một chút, thực lực là mạnh một chút, nhưng ở loại này biệt khuất tình cảnh bên trong, làm gì vì mặt mũi cố chống đỡ? Trúc Tùy Phong bỗng nhiên rất thưởng thức Diệp Đồng câu kia đến chết vẫn sĩ diện ngôn luận, chỉ là hư vinh, sao bù đắp được hoàn thành mục đích, đem thi tộc dư nghiệt giết hết trọng yếu. Chúng ta lần này mục đích, chính là đem thi tộc dư nghiệt chém tận giết tuyệt, đừng nói là đào địa đạo, cho dù là chảy máu chết trận đều không sợ hãi chút nào, cần gì phải quan tâm cái kia chút mặt mũi. Cứ dựa theo Diệp Đồng biện pháp làm, các ngươi nếu như không nguyện ý đào, ta tự mình động thủ. Trúc Tùy Phong liếc nhìn đám người, trầm giọng nói. Chết còn không sợ, thì sợ gì đào đất khoan thành động. Loại này kế sách, chúng ta nghĩ không ra đối phương cũng không nghĩ ra, định có thể cấp cho thi tộc trọng thương. Túy Thanh Sơn ánh mắt phức tạp mắt nhìn Diệp Đồng, ứng thanh nói. Đào. Những người khác cũng rồn rập gật đầu, tán thành mấy người thuyết pháp. Có kế hoạch, liền bắt đầu áp dụng. Tất cả mọi người là tu luyện người, đào móc tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều, mấy cây số nói, mặc dù rất là chật hẹp, nhưng trải qua 2 ngày nữa đào móc, một đầu gần 5 cây số thông đạo dưới lòng đất, vẫn là bị đám người khai quật ra. Lúc đêm khuya, Túy Thanh Sơn mang theo 2 tên Phong Sơn Tông tiên thiên cảnh giới đệ tử, lặng yên không tiếng động rời đi Trúc Tía thư viện, mặc dù bọn hắn biết, chung quanh nhất định có rất nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, làm mồi nhử, hướng phía trước đó thương nghị địa phương nhanh chóng tiến đến. Trúc Tía thư viện phương hướng tây bắc, một mảnh xanh um tươi tốt tử trúc lâm bên trong, hơn 10 vị thân mặc trường bào màu đen, khoanh chân ngồi ở trong bóng tối thi tộc cao thủ, chính đang yên lặng tu luyện. Đương nhiên, một đạo phảng phất như là hồn ma thân ảnh, nhanh chóng từ đằng xa kích xạ mà tới. Phong Sơn Tông, Túy Thanh Sơn mang theo 2 tên tiên thiên cảnh giới đệ tử, chính hướng phía cái phương hướng này mà đến, Vũ Liên trưởng lão, phải chăng đối bọn hắn tiến hành chặn giết. Người áo đen xuất hiện tại một vị trước mặt lão giả về sau, dùng cái kêu bén nhọn thanh âm hỏi. Đã bọn hắn ngồi không yên, đánh ra đến mấy người chịu chết, chúng ta cần gì phải nhân từ nương tay. Giết bọn hắn, dùng huyết nhục của bọn hắn nuôi nâng chúng ta chiến thi. Vũ Liên thân vì mọi người đầu lĩnh, nháy mắt từ dưới đất bật lên đến, xâm nhiên nói. Đúng. Người áo đen ôm quyền, quay người hướng về nơi đến phương hướng phóng đi, cái kia hơn 10 vị thân mặc hắc bảo người tu luyện, không chút do dự theo đuôi mà đi. Từ trúc lâm biên giới. Túy Thanh Sơn tốc độ của 3 người chậm lại xuống tới, bọn hắn cảnh giác quan sát đến 4 phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên bọn hắn cảnh giác. Nơi đây, cách bọn họ trước đó thương nghị địa điểm, chỉ còn lại mấy cây số, Túy Thanh Sơn không biết. Những thi tộc kia cường địch sẽ khi nào đối bọn hắn động thủ, nhưng hắn có thể xác định, chung quanh ẩn nấp thi tộc cao thủ, đã có người cùng đi qua, thậm chí cũng hẳn là có người đi thông gió báo tin. Cẩn thận một chút, chúng ta chỉ cần có thể lặng lẽ chuồn ra Tử Hoa Thành, là có thể đem Pháp Lam Tông sắp chạy đến giúp đỡ nhóm không có chút nào âm thanh mang tới, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, là có thể đem thi tộc dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Đi đường bên trong, Túy Thanh Sơn thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể bị phụ cận theo đuôi người nghe được. Túy Thanh Sơn thanh âm chưa dứt, theo đuôi trong mấy người, lại có một người rời đi. Rất nhanh, 3 người đến ước định mục đích, Túy Thanh Sơn giả vờ như là phát hiện cái gì, lập tức ngăn lại bên người 2 người, liền như vậy ngừng lại, cảnh giác quan sát đến 4 phía. Giết một đạo bén nhọn thanh âm, đồng nhiên từ tử trúc lâm bên trong vang lên. Ngay sau đó, từng đạo như quỷ mị thân ảnh, hướng phía Túy Thanh Sơn 3 người đánh tới, liên miên trúc tía bị chặn ngang chặt đứt, từng chuôi đao kiếm mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đã đến trước mắt. Địch tập. Túy Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, nháy mắt phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm. Cùng lúc đó, cách bọn họ không đủ ngàn mét sườn đất phía dưới, hơn 10 vị Phong Sơn Tông cùng Pháp Lam Tông cao thủ, đang cực lực áp chế khí tức chấn động tình hình dưới, hướng phía chém giết địa điểm tiến đến. Ba tông hai điện người, thật đúng là quen sống trong nhung lụa rồi, dĩ nhiên ngu xuẩn muốn lặng lẽ rời đi, quả thực chính là tự tìm đường chết, giết chết bọn hắn, sau đó mang theo thi thể của bọn hắn nhanh chóng rút lui cách. Vũ Liên đáy mắt lóe ra khinh thường thần sắc, cũng không hề động thủ dự định, lạnh lùng nói. Cũng ngay, Túy Thanh Sơn bị 2 vị trúc cơ kỳ cường giả vây công, bị bức lui thời khắc, lại có mấy thanh phi kiếm cùng phi đao từ phía sau hắn tập sát mà đến, tùy tiện ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, mà 2 vị khác tiên thiên cảnh giới Phong Sơn Tông đệ tử, cũng tại ngắn ngủi trong chiến đấu bị trọng thương. Hiu, 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 từng đạo như thiểm điện thân ảnh, từ nơi không xa kích xạ mà đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã cùng thi tộc đám người chém giết thành một đoàn. Đáng chết. Những này đáng chết hỗn đản là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì không có trước thời hạn tra được tung tích của bọn hắn? Rút lui, đều cho ta rút lui. Vũ Liên con ngươi co vào, tức đến nổ phổi quát tầm lên. Giờ khắc này, Vũ Liên cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một thanh khoan hậu màu đen chiến đao, nháy mắt bị hắn tế ra, hung hăng hướng phía 2 vị Phong Sơn Tông đệ tử bổ tới, khủng bố màu đen đao mang. Mắt thấy là phải đem 2 vị kia Phong Sơn Tông đệ tử cho chém chết tươi. Keng. Trúc Tùy Phong thân ảnh, ngăn tại 2 vị kia Phong Sơn Tông đệ tử trước mặt, nhìn như phổ thông quả trượng, lại trực tiếp đem cái kia đạo màu đen đao mang ngăn trở, cứ việc cước bộ của hắn rút lui 2 bước, nhưng nháy mắt biến bắn ra, đối với Vũ Liên oanh kích tới. Trúc Tùy Phong. Vũ Liên đoán độc nhìn chằm chằm Trúc Tùy Phong, sắc ý gần như có thể hóa thành thực chất, đại ca của hắn, hắn tứ đệ, hắn thân thúc thúc, tất cả đều là chết trong tay Trúc Tùy Phong. Đây là huyết cửu. Vũ Liên cứ việc cũng chu diệt Trúc Tùy Phong lưu tại Phong Sơn Tông bên ngoài cả nhà, nhưng vẫn như cũ không thể phát tiết rơi đáy lòng hận ý, nhưng mà, tại bây giờ loại này thế cục dưới, hắn cho dù muốn đem Trúc Tùy Phong thiên đao vạn quả, cũng chỉ có thể cố nén, chém giết một cái về sau, liền bước ra hướng phía đằng sau nhanh lùi lại. Trúc Tùy Phong đồng dạng muốn đem Vũ Liên cho nghiền xương thành cho, nhưng hắn còn nhớ rõ lần này mục đích chủ yếu, truy sát trên đường, lặng yên không tiếng động đem truy hồn hương vẩy vào thi tộc cao thủ trên thân. Dòng dã ba ngày, vẫn chưa tham dự chém giết Diệp Đồng, chờ trở về toàn thân vết thương chồng chất sư tỷ Thu Mặc, nhưng không có nhìn thấy Sở Tiêu, trải qua hỏi thăm mới biết được, trước đó tiềm phục tại Tử Hoa Thành những thi tộc kia cao thủ, chỉ có tu vi cảnh giới đi đến trúc cơ trung kỳ Vũ Liên chạy trốn, cái khác người đều đã bị tiêu diệt. Mà Sở Tiêu cùng Phong Sơn Tông đám người, thì chuyển di đi mặt khác thi tộc cao thủ xuất hiện địa phương, có thể nói lần này đối với thi tộc vây quét, xem như đạt được thành công lớn. Sư tỷ, chúng ta trở về sao? Diệp Đồng thực lực quá yếu, đang đuổi giết thi tộc cao thủ phương diện, không có cách nào tham dự vào trong chém giết, lưu lại nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn rõ ràng lần này đến mục đích, đã đáp ứng Sở Tiêu thỉnh cầu, lại từ Túy Thanh Sơn trong tay đạt được hai tích tủy long dịch, là nên lúc trở về. Người gấp trở về. Chờ ở chỗ này thế nhưng là đều có công lao cẩm. Thu Mặc cười nói. Ngược lại là không nóng nảy, chỉ bất quá tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có ý nghĩa. Diệp Đồng lắc đầu nói. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền trở về Pháp Lam Tông. Đúng rồi, lần này giết chết thi tộc Dư Nghiệt thời điểm, ta cũng đã nhận được không ít đồ tốt, thanh này cây thước cho ngươi, giữ lại phòng thân đi. Thu Mặc gật đầu nói. Một thanh đen như mực cây thước đưa về phía Diệp Đồng. Cái này cây thước nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng Diệp Đồng tiếp tại trong tay, lại cảm giác có một cỗ cảm giác mát rượi truyền lại mà đến, bất quá lấy Diệp Đồng tầm mắt, vẫn là nhìn không ra cây thước có chỗ đặc thù gì. Sư tỷ, nó có thể xem như vũ khí. Diệp Đồng có chút hiếu kỳ đánh giá trong tay hát thước. Đương nhiên có thể xem như vũ khí, người đem nguyên khí rót vào trong đó liền hiểu. Thu Mặc cười nói. Diệp Đồng nghe vậy, lập tức đem một cỗ nguyên khí rót vào cây thước bên trong, khiến hắn kinh ngạc chính là tại nguyên khí rót vào cây thước bên trong một nháy mắt, hắn bỗng nhiên sinh sôi ra một loại cảm giác, cái này không còn là một thanh cây thước, mà là cùng hắn huyết mạch tương liên thân thể bộ kiện, ngón tay kích động, cây thước liền điều khiển như cánh tay giống như dựa theo tâm ý của hắn xoay chuyển. Diệp Đồng cánh tay nhẹ nhàng huy động, cây thước từ góc bàn đảo qua, cái kia cứng rắn góc bàn, tùy tiện bị chém rơi, Diệp Đồng mang theo thần sắc kinh ngạc, lần nữa tìm khối kim loại khảo thí, kết quả cây thước vẫn như cũ có thể tùy tiện đem kim loại chém thành hai nửa. Thật là sắc bén. Đương nhiên. Nghe được Diệp Đồng, Thu Mặc cười nói, ta đã khảo nghiệm qua, liền xem như thiết mục, nó đều có thể tùy tiện chặt đứt, mặc dù ta cũng phán đoán không ra nó thuộc tại đẳng cấp gì bảo vật, nhưng là bảo bối không thể nghi ngờ. Tạ tạ sư tỷ. Diệp Đồng cũng không có khách khí, chỉ là cảm kích nói. Giữa chúng ta không cần khách khí, về sau sư đệ ngươi đạt được đồ tốt, nghĩ đến điểm sư tỷ là được rồi. Thu Mặc khoát tay áo, cười nói. Sư tỷ, ta hiện tại tu vi quá thấp. Bình ngọc này bên trong linh dịch cũng không cần đến, liền tặng cho ngươi đi. Diệp Đồng thần sắc khẽ động, lập tức từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra Túy Thanh Sơn cho hắn bình ngọc, đưa cho Thu Mặc nói. Là gì linh dịch? Thu Mặc rất là tùy ý tiếp tại trong tay, cười tủm tỉm dò hỏi. Túy Thanh Sơn mời Sở Tiêu trưởng lão hỗ trợ, đem ta từ Pháp Lam Tông mang ra đến, mục đích chủ yếu chính là muốn đưa cho ta hai tích tủy long dịch, xem như báo đáp trước kia đối với ơn cứu mệnh của hắn. Diệp Đồng cười tủm tỉm nói. Tủy long dịch. Nghe được cái tên này, Thu Mặc tay khẽ run rẩy, kém chút đem bình ngọc ném ra bên ngoài. Nàng thân là trúc cơ kỳ cường giả, tự nhiên biết tủy long dịch là chân quý bực nào. Chương 150, không phải trùng hợp. Sư đệ, tủy long dịch chân quý, ngươi minh bạch sao? Thu Mặc con mắt nhìn về phía Diệp Đồng, biểu lộ ngưng trọng nói. Minh bạch. Đã ngươi minh bạch, còn bỏ được đưa cho ta? Thu Mặc hỏi lần nữa. Ta trên thế giới này, không có gì thân nhân, trừ trong nhà lão nô, chính là những nguyện ý kia đi theo thuộc hạ của ta. Ngươi là sư tỷ ta, chính là thân nhân của ta, đừng nói là hai tích tủy long dịch, nếu có thứ càng tốt, ta y lìa nguyên nguyện ý đưa cho sư tỷ ngươi. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói. Thân nhân hắn coi ta là thân nhân sao? Tâm ý của ngươi, sư tỷ tâm lĩnh, nhưng tủy long dịch quá mức quý giá, ta không thể nhận. Thu Mặc đáy lòng chạy xuôi qua một dòng nước ấm, đem bình ngọc đặt lên bàn về sau, nàng đưa tay chụp chụp Diệp Đồng bả vai, lúc này mới mang theo vài phần ý cười nói. Diệp Đồng giơ tay lên, đem đen như mực hắc thước đưa về phía Thu Mặc. Làm sao Thu Mặc biểu lộ ngẩn ngơ? Thanh này cây thước chân quý giống nhau, nhưng sư tỷ vẫn như cũ nguyện ý đưa cho ta, đã ta có thể thu sư tỷ đưa ra tới bà bối, vì sao sư tỷ không nguyện ý thu sư đệ tặng lễ vật ngươi không nguyện ý thu, ta tự nhiên cũng không mặt mũi thu. Diệp Đồng trịnh trọng nói, sư đệ, Tùy Long Dịch mặc dù đối với ta có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, chờ ngươi tu vi cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể phục dụng, dù là một giọt Tùy Long Dịch, liền có thể làm tu vi của ngươi trực tiếp đột phá, đồng thời, nó còn có thể cải thiện thể chất của ngươi, khiến thiên phú tu luyện trở nên càng tốt hơn, đem đến tu luyện càng thêm dễ dàng. Thu Mặc cười khổ nói, sư tỷ, ngươi nói những này ta đều minh bạch, nếu như ta muốn có được Tùy Long Dịch, còn là có thể đạt được, sở dĩ cái này hai tích cho ngươi. Diệp Đồng nghiêm túc nói, ngươi có thể được. Thu Mặc nghi ngờ nói, kỳ thật, ta hiện tại liền còn có Tùy Long Dịch, tại Thiên Vong Đế Quốc Tử Phủ Quận, ta cứu được Bách Thuận Thương Hội thiếu chủ, hắn liền đưa đã cho ta một chút Tùy Long Dịch. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói, ngươi không có lừa ta. Thu Mặc trầm tư một lát, do hỏi. Diệp Đồng lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Đã như vậy, cái kia sư tỷ liền mặt dày nhận lấy, bất quá, sư đệ ngươi còn có Tùy Long Dịch sự tình, tuyệt đối không nên tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân. Thu Mặc không có kiểm tra, mà là yên lặng nhẹ gật đầu, cảm kích nói. Ta minh bạch. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Diệp Đồng tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn quan sát qua Thu Mặc tướng mạo, biết nàng là một cái trọng tình trọng nghĩa, bản tính thuần thiện nữ nhân, lại thêm nàng đối với mình biểu hiện cái kia phần thân cận, lúc này mới dám xuất ra Tùy Long Dịch. Một đêm này, Thu Mặc ăn vào hai tích Tùy Long Dịch, thương thế trên người chẳng những khỏi hẳn, liền tu vi đều có chỗ tinh tiến, cho dù còn chưa đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng chỉ kém nửa bước, thậm chí khí tức của nàng đều trở nên càng thêm xuất trần phiêu dở, tựa như rơi vào hồng trần tiên tử. Sáng sớm, Diệp Đồng mua được đồ ăn nóng, cùng Thu Mặc cùng nhau ăn xong. Sư đệ, chúng ta đã ra một chuyến, muốn hay không ở đây Tử Hoa Thành đi dạo? Thu Mặc cười hỏi. Sư tỷ có cần mua đồ vật sao? Diệp Đồng dò hỏi. Ngược lại là không cần cái gì mua đồ vật, nhưng chúng ta lần này trở về, chỉ sợ tương lai trong vài năm, ngươi đều không thể đi ra ngoài nữa. Thu Mặc lắc đầu nói. Vậy chúng ta liền đi dạo một vòng, ta vừa mới chỉ là tại phụ cận tản bộ một vòng, không biết cái này Tử Hoa Thành bên trong, có cái gì mỹ thực? Diệp Đồng cười nói. Sư đệ thích mỹ thực? Thu Mặc hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ sư tỷ không vui sao? Diệp Đồng không đáp hỏi ngược lại. Đây cũng là, ăn mỹ thực là một loại hưởng thụ, có thể ăn vào tự nhiên là một kiện tâm tình vui vẻ sự tình. Tục truyền, tu vi cảnh giới đột phá đến kết đan cảnh, liền đối với mỹ thực không có hứng thú gì, kết đan cảnh cường giả dù là mấy tháng không ăn không uống, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thu Mặc nhịn không được cười lên nói. Người sống một đời, tự nhiên cần chút hứng thú thật yêu, vô dục vô cầu thánh nhân, dù là tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, cũng không có ý gì. Diệp Đồng cười nói. Có đạo lý, thật muốn thành thánh nhân, sống sót cũng quá không thú vị. Thu Mặc gật đầu cười. Tử Hoa Thành chiếm diện tích rất lớn, kiến tạo cũng phi thường khí phái, lại thêm nơi này ở lại bách tính đông đảo, rất là phồn hoa. Diệp Đồng cùng Thu Mặc trọn vẹn đi dạo nửa ngày, mới đi một nhà nghe được tiểu lâu dùng cơm. Bách Chân Lâu, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 cùng lầu 3 là dùng bữa ăn sướng phòng, vừa mới bước vào tiểu lâu đại môn, liền có nồng đậm mùi thơm bay tới. Hoan nghênh quý khách. Phụ trách tiếp khách tuổi trẻ nữ lang, mặc cắt may vừa vặn quần áo, trên mặt treo nụ cười sán lạ. Muốn một gian sương phòng. Thu Mặc thuận miệng nói một câu, liền tại tuổi trẻ nữ lang dẫn dắt xuống tới đến lầu 3. Mời hai vị quý khách gọi món ăn, tiểu lâu chúng ta chỉ có một loại rượu, gọi là cửu đàn kim dịch, chẳng biết hai vị quý khách có cần hay không trong sương phòng. Cái kia cái bàn bát tiên bên trên trưng bày thực đơn, tuổi trẻ nữ lang cười nói. Diệp Đồng cầm lấy thực đơn, ánh mắt từ phía trên đảo qua về sau. Cả người liền ngây ngẩn cả người, quen thuộc tên món ăn, khiến hắn trong thoáng chốc cho rằng, chính mình lại về tới địa cầu. Cây nấm nướng gà, vây cá con cua canh, trưng điễu lạc đà, giả báo thai. Diệp Đồng đã từng nghiên cứu qua Mãn Hán toàn tịch, ăn hết mình không nhiều, nhưng lấy trí nhớ của hắn, danh tự ngược lại là nhớ kỹ, mà phần này thực đơn bên trên, tối thiểu nhất có mười mấy loại tên món ăn, cùng Mãn Hán toàn tịch tên món ăn giống nhau. Hắn không tin tưởng, trên thế giới này sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Đồng nhiên. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía vị kia mỉm cười chờ tuổi trẻ nữ tử. Không sai, là sơn sám. Diệp Đồng hai mắt nháy mắt trừng lớn tròn vo, ánh mắt bên trong nổ bắn ra chỗ khó mà tin thần sắc. Hắn ở cái thế giới này cũng đã thời gian rất lâu, muôn hình muôn vẻ thấy qua người nhiều vô số kể, chưa bao giờ thấy qua có người mặc hoa hạ quốc phong cách sơn sám. Ngươi vừa mới nói, các ngươi nơi này chỉ có một loại rượu tên gọi là gì, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Đồng lại nghĩ tới một việc, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm tuổi trẻ nữ lang, do hỏi. Cửu đan kim dịch. Tuổi trẻ nữ tử bị Diệp Đồng nhìn trong lòng có chút run rẩy, rụt rè nói. Cửu đan kim dịch. Diệp Đồng đã có thể xác định, chính mình phát giác được vấn đề, cũng không chỉ là trùng hợp, hắn không có nhớ lầm, Hoa Hạ quốc thời cổ, liền có như thế một loại rượu ngon, là cổ đại phương sĩ luyện chế một loại đan dịch. Tiếp theo thuốc có cửu đan kim dịch, từ hoa hồng anh, thái thanh cửu chuyển năm tuyết tương. Diệp Đồng đã từng quan sát qua Hán võ bên trong truyện, phía trên liền có ghi chép. Còn có, Diệp Đồng ý thức được, thế giới này tiểu lâu tiếp khách, tất cả đều là tiểu lâu tiểu nhị, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử đón khách. Sơn xám, thực đơn, rượu ngon, đón khách. Diệp Đồng có thể kết luận, tiểu lâu này tuyệt đối cùng địa cầu có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu không tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Thu Mặc phát giác được Diệp Đồng dị dạng, do hỏi. Sư tỷ, ta 6 tuổi về sau liền trở thành cô nhi, đối với 6 tuổi chuyện lúc trước, chỉ có thể nhớ mang máng một chút xíu, nhưng tiểu lâu này, để ta có loại cảm giác quen thuộc. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Đi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta có lời muốn hỏi. Nói xong, Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử nói. Tuổi trẻ nữ tử vừa mới liền bị Diệp Đồng nhìn toàn thân không được tự nhiên, nghe nói sau không chút do dự, nhanh chân rời đi. Hai vị quý khách, các ngươi chào hỏi ta tới, nhưng có cái gì làm ngươi nhóm không hài lòng địa phương? Một vị mặc áo xanh áo dài, mang theo mái vòm nón nhỏ nam tử trung niên, cười theo tiến vào trong phòng, hắn cặp kia tinh quang lấp loé ánh mắt, từ trên thân hai người đảo qua về sau. Liền đánh giá ra hai vị này khách nhân, tuyệt đối là không phú thì quý, bởi vì bọn hắn mặc quần áo vải vóc, đều vô cùng quý báu, mà lại thân bên trên tán phát khí chất, cũng không phải người thường có khả năng nắm giữ. Ngươi họ gì? Diệp Đồng không có cùng người này khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Bị nhân họ Lưu. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Ngươi có thể từng nghe nói qua Hán Vũ Đế? Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, lần nữa dò hỏi. Cái gì? Lưu trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bên trong toát ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Xem ra, ngươi nghe nói qua cái tên này. Diệp Đồng nói. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ biết Hán Vũ Đế cái tên này? Theo ta được biết, trừ ta Lưu ra, trên thế giới này biết Hán Vũ Đế người, toàn đều đã chết. Lưu trưởng quỹ cảnh giác nhìn xem Diệp Đồng, do hỏi. Chết như thế nào? Diệp Đồng không có trả lời hắn, mà là trầm giọng hỏi. Tự nhiên là chết già. Lưu trưởng quỹ nói. Sơn xám, thực đơn, cửu đan kim dịch, đây đều là ngươi nghĩ ra được vẫn là tổ tiên truyền thừa? Diệp Đồng hít sâu một hơi hỏi. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Lưu trưởng quỹ thần sắc khẩn trương hỏi. Các ngươi đến từ nơi đâu? Diệp Đồng hỏi. Tự nhiên là sinh trưởng ở địa phương Tử Hoa Thành nhân sĩ. Lưu trưởng quỹ nghiêm mặt nói. Ngươi tổ thượng, hẳn là người tu đạo đi, xin hỏi hắn hiện ở nơi nào? Diệp Đồng tay lấy ra kim phiếu, mặt giá trị 10.000 lượng lam kim, nhẹ nhẹ đặt lên bàn về sau, nghiêm túc nói. Mấy trăm năm, cuối cùng có người tin tưởng, tổ tiên đến từ một thế giới khác, lúc trước tổ tiên đến sau này, nói cho người khác biết hắn đến từ một thế giới khác. Kết quả tất cả đều mắng hắn là người điên, xem ra, quý khách cũng là đến từ nơi đó. Lưu trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, trầm mặc một hồi, cái này mới cười khổ nói. Ta trong trí nhớ đồ vật, rất mơ hồ, nhưng cũng không phải tất cả đều không nhớ rõ. Nói cho ta, ngươi tiên tổ hiện tại ở đâu? Bên trong Diệp Đồng lắc đầu, nói. Mấy trăm năm trước, cũng đã đi trung trụ đại lục, hôm nay là có hay không còn sống sót, ta không biết được. Lưu trưởng quỹ nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói. Liên hắn một người lại tới đây, hắn cho các ngươi lưu lại qua thứ gì, hoặc là lời gì sao? Diệp Đồng dò hỏi. Không có. Lưu trưởng quỹ lắc đầu nói. Hắn gọi là gì, đến từ thời đại nào? Diệp Đồng lộ ra thần sắc thất vọng, hỏi ra cuối cùng hai vấn đề. Lưu Trung, Hán. Lưu trưởng quỹ nói. Diệp Đồng yên lặng gật đầu, chợt nhớ tới một việc, sườn xám xuất hiện thời gian rất muộn, mặc dù căn cứ một chút tư liệu ghi chép, nó có thể truy tố đến tiên tần lượng Hán thời đại sâu áo, nhưng tuyệt không phải hiện tại sườn xám. Chẳng lẽ hắn là từ Lưỡng Hán thời kỳ sống đến trước thế giới thập kỷ 20? Không có khả năng. Diệp Đồng trực tiếp bác bỏ ý nghĩ này. Lưu Trung. Các ngươi lưu gia truyền thừa mấy trăm năm, cần phải có chân dung của hắn lưu truyền tới nay đi, có thể để ta nhìn qua? Diệp Đồng thật sâu ghi nhớ cái tên này, nhìn nói với Lưu trưởng quỹ. Cái này Lưu trưởng quỹ do dự. Để ta nhìn liếc mắt, cái này 10.000 lượng làm kim liền là của ngươi. Diệp Đồng chỉ hướng trên bàn tấm kia kim phiếu nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, quay về tông môn. Thưởng thức sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon, Diệp Đồng lại có vẻ hơi trầm mặc, có thể nói là quan sát xong Lưu gia tiên tổ tấm kia chân dung về sau, liền từ đầu đến cuối không có lại nói chuyện qua. Lúc này Diệp Đồng cuối cùng xác định, đi vào thế giới này cũng không phải là chính mình một người, cũng cuối cùng giải thích thông, chính mình lúc trước vì sao có thể tại Tử Phủ quận cuộc đấu giá kia sẽ lên, đấu giá mua đến quyển gia cựu côn luân đồ. Bất quá. Xuyên qua không gian, thời gian phương diện lại có chỗ khác biệt. Hán Triều cự ly thế kỷ 21 chừng hơn 2.000 năm, mà lưu gia vị kia tiên tổ lại tới đây, lại mới vẹn vẹn đi qua mấy trăm năm, sở dĩ Diệp Đồng kết luận, vượt qua không gian thời điểm, thời không loạn lưu quấy nhiều xác thực tồn tại. Nhưng là, tấm kia côn luân đồ, cùng lưu gia tiên tổ có quan hệ sao? Diệp Đồng nghĩ, liền đem ý nghĩ này cắt đứt, bởi vì hắn minh bạch, liền xem như chính mình suy nghĩ nát óc, cũng phải không ra kết luận. Thu Mặc thưởng thức mỹ thực, cặp kia sáng tỏ đôi mắt thỉnh thoảng từ trên thân Diệp Đồng đảo qua, nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, lại cảm thấy không thực tế, bất quá, nàng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình, đã Diệp Đồng không muốn nói, nàng cũng sẽ không truy nguyên. Sư đệ, con chuẩn bị đi dạo sao? Thu Mặc ăn uống no đủ về sau, lao đi khỏe miệng ngậm cười hỏi. Ta muốn đi trở về, mấy ngày không chặt thiết thụ, ngứa tay. Diệp Đồng ngẩng đầu nói. Ngươi là nghĩ trở về bế quan tu luyện A? Ta muốn mạnh lên, muốn đi trung trụ đại lục. Diệp Đồng yên lặng gật đầu nói. Đã ngươi muốn mạnh lên, sau khi trở về ta cho ngươi chế định một cái tu luyện kế hoạch, nếu như ngươi dựa theo ta chế định kế hoạch tu luyện, cam đoan ngươi tại trong vòng một năm liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, trong vòng 5 năm đột phá đến tiên thiên lục trọng. Thu Mặc đứng người lên, vừa cười vừa nói. Cái gì tu luyện kế hoạch? Tạm thời bảo mật, trở về ngươi sẽ biết. Thu Mặc đắc ý nói. Quyết định trở về, hai người liền không lại trì hoãn, cưỡi tránh điện hổ một nắng hai sương, rất nhanh liền tới gần Lam Thành. Diệp Đồng vốn muốn đi nhìn một chút dược nô mấy người, nhưng suy tư một phen sau lại lựa chọn từ bỏ. Diệp Đồng con đường, cần chính hắn đến đi. Dược nô tuổi tác đã cao, tương lai có thể đi bao xa, trong lòng của hắn không có yên lòng. Về phần ý bí mật mấy người, Diệp Đồng mặc dù coi bọn họ là thành là người một nhà, nhưng cũng minh bạch, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn cũng muốn đi truy cầu bọn hắn con đường tu luyện. Về phần quẻ lao thái, Diệp Đồng mỗi lần nghĩ đến cái kia ngồi tại Hàn Sơn thành dược liệu thị trường góc tây bắc đầu hẻm, một thủ liền trông chính mình 10 năm lão nhân, trong lòng liền hiện ra một cỗ không hiểu tâm tình rất phức tạp. Diệp Đồng biết, nàng đối với mình rất trọng yếu, chính mình ở cái thế giới này thân thế, tương lai chỉ sợ cũng cần từ nàng nơi đó công bố, nhưng bây giờ, còn xa xa không phải lúc. Hiện tại, thấy cùng không gặp, ý nghĩa không lớn, đối phương cái này hơn 10 năm yên lặng thủ hộ, nói rõ còn chưa tới công bố đáp án thời điểm. Mặt trời lặn, nhuộm đỏ phía tây chân trời. Các loại linh cầm, bay lượn tại thiên không, các loại dị thú, lao nhanh tại giữa núi rừng, Pháp Lam Tông phảng phất như là thế ngoại đào nguyên, một lần nữa về tới đây, Diệp Đồng dĩ nhiên sinh sôi ra mấy phần lòng cảm mến. Có lẽ, tông môn đệ tử ở giữa có cạnh tranh, có minh tranh ám đấu, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, liền sẽ trở thành có thể kể vai chiến đấu thân mật chiến hữu. Thứ bảy núi, thứ bảy phong. Diệp Đồng cùng Thu Mặc thân ảnh, đạp lên leo núi đầu kia tiểu đạo thời khắc, chỗ giữa sườn núi liền xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái tròn vo mập mạp thân ảnh, sải bước giống như lao xuống thời điểm, tựa như là một cái viên thịt tại hướng xuống lăn lộn. Diệp Đồng, người chạy đi đâu rồi? Khang Liêm to lớn giọng, người còn chưa tới, thanh âm liền xa xa truyền tới. Đi theo sư tỷ đi ra bên ngoài làm một ít chuyện, đã giải quyết, liền trở lại. Nhìn người tới, Diệp Đồng trên mặt lộ ra một vệ ý cười, đợi cho Khang Liêm vọt tới trước mặt hắn về sau, mới vừa cười vừa nói. Mới nhập tông môn đệ tử, là không có cách nào rời đi, trừ phi là các núi sơn chủ hoặc là tất cả đỉnh núi phong chủ đồng ý, sư phụ ngươi cho phép ngươi ly khai sao? Khang Liêm kinh ngạc nói. Ừm. Diệp Đồng cười nói, có sư tỷ mang theo ta, không có chuyện gì. Gặp qua Thu sư tỷ. Khang Liêm đối với Thu Mặc hành lễ nói. Ngươi cùng sư đệ ta quan hệ ngược lại là rất tốt, nhất mấy ngày gần đây, cần phải thường ở chỗ này chờ a. Thu Mặc cười nói. Cũng không có nhiều lần, liền là mỗi ngày kết thúc tu luyện, liền sẽ đến nơi này làm sơ nghỉ ngơi. Thu sư tỷ, các ngươi ra ngoài làm cái gì đi? Khang Liêm ngượng ngập chê cười nói. Truy sát thi tộc Dư Nghiệt. Thu Mặc nói. Thu sư tỷ, coi như ta không phải ngươi chân chính sư đệ, cũng không cần bất công đến loại trình độ này a. Truy sát thi tộc Dư Nghiệt a. Loại chuyện tốt này ngươi dĩ nhiên không mang theo ta cùng một chỗ. Là xem thường ta Khang mập mạp thực lực sao? Khang Liêm ngẩn người, lập tức nhất bính lao cao, tức đến nổ phổi kêu lên. Phúc! Sớm biết ngươi như vậy hy vọng cùng thi tộc cường giả giao thủ, ta liền tiện thể lấy ngươi cùng đi, mặc dù gần nhất tiêu diệt thi tộc hành động bên trong, chúng ta Pháp Lam Tông liên thủ với Phong Sơn Tông, liền trúc cơ kỳ cường giả đều chết trận mấy vị, nhưng cũng hẳn là cho ngươi đi, vạn nhất ngươi không có chết trận đâu. Có thể được không nhỏ công lao. Thu Mặc đối với cái này tên dở hơi, ngược lại là có chút thích, buồn cười nở nụ cười. Ê! Liên trúc cơ kỳ tu giả cũng có vẫn là ga. Khang Liêm nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên không tự nhiên lại. Đã liền trúc cơ kỳ cường giả đều sẽ chết trận, ta vẫn là đừng đi cho mọi người khi vương hữu. Hai người các ngươi trò chuyện đi. Ta cần muốn trở về hướng sư phụ báo cáo chuyện bên ngoài. Diệp Đồng, nhớ kỹ buổi sáng ngày mai, bắt đầu chấp hành ta chế định tu luyện kế hoạch. Thu Mặc cười một cái nói. Sư tỷ, ngươi còn chưa nói tu luyện kế hoạch là cái gì đây? Nhìn thấy Thu Mặc muốn đi, Diệp Đồng vội vàng nói. Sáng mai ngươi liền biết được. Thu Mặc cười thần bí nói. Diệp Đồng nhìn xem Thu Mặc đi xa bóng lưng, trên mặt hiện ra không làm sao thần sắc, đều người lớn như vậy, lại còn chơi thần bí, nói thẳng ra tốt bao nhiêu. Bất quá Diệp Đồng vẫn là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ẩn ẩn đối với ngày mai tu luyện mong đợi. Khang Liêm phảng phất không thấy được Thu Mặc đi xa, Diệp Đồng rời đi mấy ngày nay, hắn phi thường tưởng niệm cái kia thơm ngào ngạt, vàng óng, da xốp giòn thịt mềm thịt nướng, gần nhất ở trên núi nhìn thấy những linh thú kia, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Diệp sư đệ, thịt rắn nướng ăn ngon không? Khang Liêm bỗng nhiên tâm thần khẽ động, mở miệng dò hỏi. Không có nướng qua, ngược lại là canh rắn không tệ. Diệp Đồng lắc đầu nói. Ngươi sẽ còn hầm canh rắn? Khang Liêm kinh ngạc nói. Hầm canh rắn rất đơn giản, nếu như ngươi muốn ăn, đi bắt đầu rắn tới, tốt nhất là mang độc rắn độc. Diệp Đồng nhấc chân dọc theo đường núi tiến lên, vừa đi vừa nói nói. Rắn độc cũng có thể làm canh rắn. Khang Liêm kinh ngạc nói. Diệp Đồng không biết thế giới này có hay không nghề nghiệp bắt xà nhân, nhưng đã từng loại người kia đều rõ ràng, càng là rắn độc, thịt rắn liền càng là ngon. Đương nhiên, xử lý sắc rắn thời điểm, cần đem rắn thể nội độc tố rõ ràng, nếu không liền không phải hưởng dụng mỹ thực, mà là tự sát. Có ăn hay không? Ăn. Khang Liêm tròn vo thân thể, nháy mắt hướng phía trong núi rừng phóng đi. Diệp Đồng không có để ý hắn, mà là dọc theo đường núi trèo đăng, khi hắn đi vào đỉnh núi đại điện thời điểm. Liền nhìn đến đại điện lầu ba một cái cửa sổ, sư phụ Ngu Thanh Chính đứng ở nơi đó, hướng phía chính mình cái phương hướng này nhìn tới. Mà lại Diệp Đồng còn nhạy cảm nhìn thấy sư phụ ánh mắt bên trong cái kia một tia ngưng trọng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Diệp Đồng mang theo đầy trong đầu hoang mang, nhanh chóng đi vào trong cung điện lầu ba, xuất hiện sau lưng Ngu Thanh, mắt nhìn khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý sư tỷ Thu Mặc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Diệp Đồng cung kính nói. Sư tỷ của ngươi đã đem Tử Hoa Thành sự tình nói cho ta biết, ngươi biểu hiện rất không tệ. Ngu Thanh xoay người, đánh giá mắt Diệp Đồng, mặt không thay đổi nói. Đệ tử tu vi quá yếu, vẫn chưa giúp đỡ được gì, là sư tỷ các nàng cùng thi tộc Dư Nghiệt chém giết, mới diệt trừ Tử Hoa Thành bên trong ngũ ác tính. Diệp Đồng khiêm tốn nói. Ngươi không cần quá khiêm tốn, chờ Sở Tiêu trở về, hắn tự sẽ hướng tông môn báo cáo ngươi công lao, ta hiện tại, đang suy nghĩ một chuyện khác. Ngu Thanh lắc đầu nói. Chuyện gì? Diệp Đồng hỏi. Sư tỷ của ngươi đề nghị, để ngươi tiến vào địa hỏa hang động tu luyện, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, ta sợ ngươi không chịu nổi ở trong đó hoàn cảnh tàn khốc. Ngu Thanh suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra. Luyện khí tám trọng cảnh giới người tu luyện, có ở bên trong sống sót khả năng sao? Diệp Đồng dò hỏi. Có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi ngươi có thể đột phá đến tiên thiên một trọng cảnh giới, mới có thể có năm thành năm chắc. Ngu Thanh nói. Sư tỷ, ngươi trước đó đưa ra tu luyện kế hoạch. Chính là để ta tiến vào địa hỏa hang động tu luyện. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Thu Mặc, do hỏi. Tiến vào địa hỏa hang động tu luyện, chỉ là kế hoạch một bộ phận, ngươi đừng sợ, kỳ thật ta lúc đầu cũng tiến vào địa hỏa hang động tu luyện, hơn nữa lúc ấy tu vi cảnh giới cũng chỉ là luyện khí cửu trọng mà thôi. Thu Mặc cười nói. Ta đi. Diệp Đồng suy tư một lát, gật đầu nói. Ngươi nghĩ thông suốt. Ngu Thanh trầm giọng hỏi. Nghĩ thông suốt. Diệp Đồng nghĩ phải mạnh lên. Trước kia hắn luôn luôn tại người khác bảo vệ dưới, mới có thể đủ giữ được tính mạng, bây giờ độc tố trong cơ thể của hắn đã thanh trừ, hắn muốn dựa vào chính mình sống sót, thậm chí càng dùng mình lực lượng, đi bảo hộ người mình quan tâm. Thu Mặc, sáng sớm ngày mai, ngươi đưa hắn tới. Ngu Thanh phân phó nói, nơi này là đoạn tu cao, lấy ngươi tu vi hiện tại, tiến vào địa hỏa hang động tu luyện, cựu tử nhất sinh, nếu như ở bên trong bị thương nặng, đoạn tu cao có thể làm miệng vết thương của ngươi cùng gãy xương khôi phục mau một chút. Nói chuyện, Ngu Thanh lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Đồng nói. Đa tạ sư tôn. Diệp Đồng cung kính đón lấy. Màn đêm buông xuống. Canh rắn cũng đã làm tốt, Diệp Đồng tăng thêm mười mấy loại dược liệu, lại thêm kim tuyến xà thịt rắn, hầm ra canh rắn ngon vô cùng. Khang Liêm mặc dù đã từng nếm qua thịt rắn, nhưng vẫn là lần đầu ăn vào mỹ vị như vậy canh rắn, kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào bụng bên trong. Đại bổ A. Khang Liêm lau đi khỏe miệng, sau đó sờ lấy tròn vo cái bụng. Lộ ra hài lòng biểu lộ. Diệp Đồng hỏi, ăn no chưa? Đã no đầy đủ. Đã no đầy đủ liền trở về đi. Ta cần nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai muốn đi vào địa hỏa hang động tu luyện. Địa hỏa hang động? Ngươi sư tôn điên rồi sao? Liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ tiến vào địa hỏa hang động, đều có rất cao thương vong tỷ lệ, ngươi mới luyện khí 8 tầng, cứ như vậy gấp để ngươi hạ đi tu luyện. Khang Liêm lộ ra thần sắc kinh ngạc, hoảng sợ hỏi. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Diệp Đồng trên mặt biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh. Chương 152, địa hỏa hang động. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Đồng liền bị Thu Mặc đánh thức, đơn giản rửa mặt một phen, liền theo Thu Mặc hướng phía sau núi Sơn Cốc phương hướng tiến đến. Chân núi, vách đá. Hai vị trung niên nam nữ khoanh chân ngồi tại thanh đồng môn hai bên, trên thân ẩn ẩn có linh lực ba động lưu chuyển. Bọn hắn là một đôi đạo lữ, cũng đều là trúc cơ kỳ cường giả, nam gọi Cung Thần, nữ tên là Bách Tuệ. Bái kiến hai vị sư thúc. Thu Mặc đến về sau, lộ ra cung kính thần sắc, hướng hai người hành lễ. Hắn là chúng ta thứ bảy phong đệ tử. Bách Tuệ mở hai mắt ra, đánh giá Thu Mặc liếc mắt, ánh mắt liền rơi trên người Diệp Đồng, dò hỏi. Là sư đệ ta. Thu Mặc nhẹ gật đầu nói. Ngu sư tỷ dĩ nhiên lại thu đồ rồi. Đứa nhỏ này nhìn qua, giống như liền tiên thiên cảnh giới đều không có đột phá a. Bách Tuệ lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc, dò hỏi. Là thu đồ. Sư đệ ta hiện tại chỉ là luyện khí 8 tầng cảnh giới. Thu Mặc nói. Vậy các ngươi chuyến này cần làm chuyện gì? Bách Tuệ dò hỏi. Sư đệ ta muốn đi vào địa hỏa hang động tu luyện. Thu Mặc nói. Quả thực chính là hồ nháo, coi như sư phụ ngươi không thích đứa nhỏ này, cũng không thể cầm tính mạng của hắn nói đùa, không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tiến vào địa hỏa hang động tu luyện, thuần túy liền là muốn chết, ngươi dẫn hắn trở về đi. Chờ hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới lại đến. Bách Tuệ nghe Thu Mặc lập tức lông mày nhướng mày, bất mãn nói. Chăm sư thúc, sư đệ ta đã xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 3. Thu Mặc nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 3. Một cái mới luyện khí 8 tầng cảnh giới đệ tử, có thể nào xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3? Nghe được Thu Mặc, Bách Tuệ trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chăm sư thúc, đệ tử lời nói không loa, sư đệ mặc dù tu vi cảnh giới rất thấp, nhưng lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Thu Mặc nói. Có chút ý tứ, hắn dĩ nhiên phá vỡ chúng ta Pháp Lam Tông lịch đại các tiền bối phán đoán, lấy luyện khí 8 tầng cảnh giới xông đến tầng thứ 3, rất có tư chất thiếu niên. Đã như vậy, vậy liền để hắn đi vào đi. Ngồi xếp bằng Cung Thần, cặp mắt kia chậm rãi mở ra, đáy mắt lưu chuyển lên mấy phần ý cười, gật đầu khen. Đã ngươi sư phụ đều bỏ được để hắn tiến vào địa hỏa hang động, cái kia ta cũng không có cản trở đạo lý, mà thôi, để hắn đi vào đi. Bách Tuệ nhìn một chút Cung Thần, lại nhìn một chút Diệp Đồng, trên mặt do dự thần sắc duy trì mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới cười khổ nói. Nơi này là đoạn tục cao, tiến vào địa hỏa hang động về sau, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi ghi nhớ, nhịn không được thời điểm, liền lập tức rút khỏi đến, tiến vào địa hỏa hang động số lần không có yêu cầu, ngươi một khi bản thân bị trọng thương, lui ra ngoài dưỡng thương tốt, sau đó lại đi vào là được. Bách Tuệ từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa nói với Diệp Đồng. Đa tạ chăm sư thuốc hảo ý, sư tôn ta đã cho ta đoạn tục cao, ở bên trong lúc tu luyện, nếu như ta nhịn không được, sẽ lập tức rời khỏi. Diệp Đồng không có đi tiếp hộp ngọc, mà là mặt lộ vẻ cảm kích nói. Tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận, chuyện không thể làm lập tức liền lui ra ngoài. Bách Tuệ thu hồi hộp ngọc, theo ấn quyết đánh vào thanh đồng môn bên trong, chừng một thước sau thanh đồng môn từ từ mở ra, lập tức, cuồn cuộn sóng nhiệt từ bên trong tuôn ra, chung quanh nhiệt độ tại trong nháy mắt lên cao mấy độ. Diệp Đồng không chần chờ, bước xa hướng phía bên trong đi đến. Rộng lớn trong núi thông đạo, sóng nhiệt bốc lên, Diệp Đồng tiến lên vài trăm mét, liền nhìn thấy một đầu hướng xuống bậc thềm, đá xanh xây thành bậc thềm, chừng ngàn tầng, khi trước mắt hắn bỗng nhiên khoáng đạt thời khắc, nhìn thấy chính là bị ánh lửa chiếu rọi màu đỏ bừng không gian dưới đất, từng đầu sông nham thạch, không gió mà phun trào, từng đầu thiêu đốt lên hỏa diễm ngư, thành quần kết đội nhảy ra trong sông nham tương, lại vui sướng rơi xuống, toàn thân bốc lên hỏa quang hỏa nha, bốn phía bay múa, từng đầu hỏa xà hoặc bò hoặc bàn, tỏa ra tại các nơi. Cái đó là Diệp Đồng ánh mắt, rơi vào mấy đầu hội tụ nham tương sông ở giữa, cái kia phiến đỏ bừng trên mặt đất về sau, khỏe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần, cái kia đỏ bừng trên mặt đất, đang có một con hỏa long, cuộn lại thân thể, ngửa đầu sọ, phun ra nuốt vào lấy một cái thiêu đốt lên long châu. Hiu, hiu, hiu. Phu cận, mấy đầu hỏa xà hướng phía Diệp Đồng chạy tới, giống như là hóa thành thiêu đốt lên lợi tiễn. May mắn Diệp Đồng thời khắc duy trì cảnh giác, mới trong nháy mắt tránh thoát khỏi đi, sau đó từ vỏ kiếm bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Đáng chết. Diệp Đồng đống nhiên sắc mặt đại biến, hắn mặc dù tránh thoát đi cái kia mấy đầu hỏa xà công kích, lại không ngờ tới hỏa xà ở giữa không trung xoay chuyển động thân thể, đối với hắn phun ra từng đạo hỏa diễm, bất ngờ không đề phòng, y phục của hắn bị ngọn lửa đốt ra mấy cái khét lẹt lô rách. Cắc cắc cạc. Một đám hỏa nha cũng hướng phía Diệp Đồng đánh tới, tốc độ nhanh chóng khiến Diệp Đồng lại lần nữa biến sắc. Giết. Diệp Đồng trong cơ thể nguyên khí điên cuồng thôi động, như quỷ mị thân ảnh không ngừng di động, tránh né từng đầu hỏa xà công kích thời khắc, cũng muốn ngăn cản hỏa nha công kích, mặc kệ là hỏa xà vẫn là hỏa nha, đều có thể phun ra hỏa diễm, mặc dù những hỏa diễm kia đối với hắn không có tạo thành quá nhiều tổn thương, nhưng bị đánh trúng về sau, vẫn là đau đớn khó nhịn. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ qua đi, Diệp Đồng toàn thân quần áo đã khét lẹt, trên da đã đỏ bừng một mảnh, lại thêm nhiệt độ của nơi này cực cao, dù hắn đau khổ nhẫn lại, vẫn như cũ có chút không kiên trì nổi. Một bên chém giết, một bên lui lại. Dần dần, Diệp Đồng đã thối lui đến ngàn tầng bậc thềm phía trên, mà vây công hắn những hỏa xà kia cùng hỏa nha số lượng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tăng nhiều một ít. Chết! Tam phẩm kiếm kỹ Yên Ba kiếm điện thi triển, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh như mộng như ảo, mỗi lần lấp loe ở giữa, liền có thể xé mở hỏa nha thân thể, chặt đứt hỏa xà thân thể. Phúc! Một mực hỏa nha bỗng nhiên từ sau sườn trái vọt tới, sắc bén lợi chảo tại Diệp Đồng vai xé mở một vết thương. Hỏa độc. Diệp Đồng nhạy cảm phát giác được, bị xé mở miệng vết thương, nóng hổi mà nhói nhói, cái kia cô nóng bỏng cảm giác chính hướng phía trong cơ thể huyết nhục lan tràn. Lui lại. Diệp Đồng thân ảnh dần dần lui vào trong núi thông đạo, cái kia mấy chục cái hỏa nha không cùng tiến đến, mà mười mấy đầu hỏa xà thì không ngừng bay vút lên vọt lên, hướng phía Diệp Đồng thân thể phát động công kích, chỉ bất quá, ở đây ngọn núi trong thông đạo, Diệp Đồng thi triển kiếm ảnh, hình thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, đem từng đầu hỏa xà công kích phong tỏa, thậm chí còn không ngừng đem thân thể của bọn nó chặt đứt. Lúc này Diệp Đồng mới kinh ngạc phát hiện, những bị kia hắn chặt đứt thành mấy đoạn hỏa xà, cũng không có trực tiếp chết đi, mà là sở hữu gãy chi đều không ngừng bật lên, hướng phía cầu thang phương hướng di động, sau đó thuận theo cầu thang, mai cho đến phía dưới cùng nhất. Loại hiện tượng này, khiến Diệp Đồng tràn ngập hoang mang. Thân ảnh của hắn, lần nữa bước ra thông đạo, ánh mắt rơi vào đoạn thân bật lên hỏa xà phía trên. Bọn chúng bật lên đến phía dưới cùng nhất bậc thềm về sau, lại tiếp tục hướng phía nham tương sông di động, rất nhanh liền dồn dập nhảy dụng tiến nham tương trong sông. Nơi này, Diệp Đồng không nghĩ ra, tiến vào cái này địa hỏa hang động về sau, trừ chống cự khốc nhiệt độ cao, cùng hỏa xa cùng hỏa nha chém giết bên ngoài, còn có thể tạo được cái gì tu luyện tác dụng. Đề cao mình kinh nghiệm thực chiến. Không cần A. Chính mình nương tựa theo luyện khí 8 tầng cảnh giới, liền có thể xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3. Kinh nghiệm thực chiến phương diện cũng coi là rất lợi hại đi. Diệp Đồng biết, hiện tại chính mình thiếu thốn nhất, là nguyên khí tích lũy, kinh mạch đả thông số lượng, cùng chính mình tu vi cảnh giới đề thăng. Diệp Đồng mang theo cái kia phần không hiểu, lấy ra hộp ngọc, từ bên trong móc ra một chút đoạn tụ cao, bôi quét đến vai miệng vết thương, lập tức cảm giác mắt rười, ngăn chặn cái kia phần nóng bỏng cảm giác, hỏa độc cũng bị đoạn tụ cao dược hiệu cho thanh trừ. Khôi phục nguyên khí. Diệp Đồng ý thức được, ở đây một bên cùng hỏa xà cùng hỏa nha chém giết, một bên chống cự lấy mãnh liệt nhiệt độ cao, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao tốc độ rất nhanh, cái này vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đã tiêu hao hết 2/3. Bên ngoài, Thu Mặc không có vội vã rời đi, nhìn xem một lần nữa ngồi xếp bằng cung thần cung Bách Tuệ, ánh mắt bên trong lo lắng nhiều hơn mấy phần, nàng không biết sư đệ Diệp Đồng có thể tại địa hỏa trong huyệt động kiên trì bao lâu, không biết hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Ai? Đã như vậy lo lắng. Cần gì phải gấp gáp như vậy để hắn tiến vào địa hỏa hang động. Bách Tuệ ánh mắt từ Thu Mặc trên mặt đảo qua, lắc đầu thở dài. Hắn mình muốn mạnh lên. Thu Mặc cười khổ nói. Mỗi một người tu luyện đều muốn mạnh lên, dù là chúng ta những người tu đạo này, cũng vẫn như cũ nghĩ phải không ngừng để thăng, nhưng muốn nhanh mà không đạt đạo lý, chắc hẳn ngươi cần phải minh bạch, con đường tu luyện, cũng là muốn lượng sức mà đi. Bách Tuệ nói. Sư phụ ta nói, Diệp sư đệ tiềm lực, còn chưa chân chính kích phát ra tới. Thu Mặc lắc đầu nói. Bách Tuệ trầm mặc. Nàng tính cách cao ngạo, rất ít bội phục người khác, nhưng đối với si cùng tu luyện Ngu Thanh, nàng là trong lòng bội phục, dù sao nàng cùng Ngu Thanh niên kỷ không kém bao nhiêu, nhưng tu vi cảnh giới nhưng khác biệt rất xa. Bây giờ, Ngu Thanh đã là kết đan cảnh cường giả, mà nàng vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Trăm sư thúc, chúng ta thứ 7 núi đệ tử, bị cái khác núi hình người dung vì người điên, mà chúng ta thứ 7 phong đệ tử, càng bị hình dung là người điên bên trong người điên. Diệp sư đệ đã nguyện ý mạo hiểm, bất chính nói rõ hắn điên kình rất đủ. Rất muốn chúng ta thứ 7 phong những tiền bối kia. Thu Mặc lần nữa liếc mắt Thanh Đồng Môn, đồng nhiên lộ ra một vệt ý cười nói. như thế lời nói thật. Bách Tuệ sững sờ, lập tức mới nhịn không được cười lên nói. Ngươi cảm thấy, đứa bé kia có thể tại địa hỏa trong huyệt động ở bao lâu? Bách Tuệ ánh mắt nhìn về phía phu quân cung thần, cười hỏi. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, có thể nghỉ ngơi 5 ngày, đã coi như là cực hạn. Cung thần lạnh nhạt nói. 5 ngày. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn đi. Liền xem như tiên thiên nhất trọng cảnh giới người tu luyện, muốn một mực tại bên trong đợi 5 ngày cũng không dễ dàng. Bách Tuệ lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Đừng quên, hắn nhưng là xông qua đăng thiên tháp tầng thứ 3. Cung thần nói. Cái kia lại như thế nào? Có thể xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3, chỉ có thể nói rõ lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Nhưng tại địa hỏa trong huyệt động, nguyên khí tiêu hao tốc độ, có thể xa so với tốc độ khôi phục phải nhanh, coi như hắn một mực ngốc ở trong đường hầm tu luyện, cũng sẽ phát giác được nguyên khí tiêu hao tốc độ, lại thêm hắn lần đầu tiến vào địa hỏa hang động, không rõ ràng tình huống bên trong, một khi không ngừng cùng những vật sống kia chém giết, nguyên khí tiêu hao tốc độ càng nhanh, ta nhìn, hắn liền 2 ngày đều đợi không đến. Bách Tuệ nói, nếu không đánh cược một lần. Cung thần cười hỏi, đánh cược gì? Bách Tuệ không chút nghĩ ngợi nói, nếu như ta thắng, tiếp qua 5 năm, cùng ta cùng rời đi Pháp Lam Tông, đi trung trụ đại lục sông sáo một phen, nếu như ta thua, trong vòng 20 năm, ta đều lưu tại Pháp Lam Tông bồi tiếp ngươi. Cung thần nói, chương 153, cắn răng kiên trì. Bách Tuệ nghe vậy, ánh mắt nháy mắt sáng lên, nàng biết phu quân vẫn muốn tiến về trụ đại lục, nhưng lại tại chính mình không có đột phá đến kết đan kỳ trước kia, không nguyện ý tùy tiện đi mạo hiểm. Trong vòng 5 năm, nàng không có tự tin đột phá đến kết đan kỳ. Nhưng nếu như là trong vòng 20 năm, nàng liền có tự tin đột phá đến kết đan kỳ, còn có thể ổn định tu vi cảnh giới, thực lực tăng cường mấy lần không thôi. Ta đáp ứng. Bách Tuệ khỏe miệng phát họa, ý cười cũng bỏ khuôn mặt. Cung thần liếc mắt mắt Thanh Đồng Môn, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Thu Mặc đứng tại vợ chồng bọn họ hai người trước mặt, kinh ngạc nhìn xem phản ứng của bọn hắn, vừa mới cái kia phiên đánh cược, nàng nghe nhất thanh nhị sở. Trong lòng có cố khóc không ra nước mắt không phải là cảm thụ, nàng không ngờ tới, sư đệ dĩ nhiên có thể gây nên vợ chồng bọn họ đổ ước. Lại nhìn sư đệ đến cùng có thể chống bao lâu. Thu Mặc đi đến Bách Tuệ phụ cận, khoanh chân tọa hạ bắt đầu tu luyện, nàng cũng muốn biết, sư đệ nếu như sống sót ra, đến cùng sẽ đi qua mấy ngày. Ngọn núi trong thông đạo, Diệp Đồng hai tay nắm chặt hai viên ngân tinh, yên lặng rút ra lấy ngân tinh bên trong ẩn chứa linh lực, khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn chưa tới nửa canh giờ thời điểm. Hắn bỗng nhiên từ tu luyện bừng tỉnh. Không đúng. Rõ ràng là tại tu luyện, hơn nữa còn hấp thu ngân tinh bên trong linh lực, tăng nhanh tốc độ tu luyện, làm sao trong cơ thể ta nguyên khí số lượng cùng lúc trước tướng, vẹn vẹn gia tăng như vậy một tia. Nhiệt độ của nơi này, chỉ sợ phải có gần bãi đủ a. Nếu như là người bình thường tiến đến, chỉ sợ thời gian qua một lát sẽ bị nóng chết, mà chính mình thân là người tu luyện, thời thời khắc khắc dùng nguyên khí chống cự nhiệt lượng, đạo chí nguyên khí tiêu hao tốc độ, thực sự là quá nhanh. Cứ theo đà này, chính mình không có cách nào lại tháp xuống đài giai, cùng những hỏa nha kia cùng lửa giết chém giết chiến đấu à. Diệp Đồng phát hiện loại tình hình này về sau, lập tức toát ra không làm sao thần sắc, suy tư một lát sau, hắn lấy ra đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Luyện hóa đan dược bổ sung tiêu hao nguyên khí, hấp thu ngân tinh bên trong ẩn chứa linh lực, cũng tại bổ sung tiêu hao nguyên khí, hai bút cùng vẽ, Diệp Đồng cuối cùng ổn chấn định tâm thần, theo viên đan dược kia dược hiệu bị hắn triệt để hấp thu. Hai viên ngân tinh bên trong linh lực cũng bị hắn rút ra hơn phân nửa, lúc trước hắn tiêu hao nguyên khí, mới khôi phục đến 8 thành. Có đáng giá hay không? Diệp Đồng ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ tiêu hao hết rất nhiều tài nguyên, trong lòng có chút do dự, nhưng nghĩ tới sư tỷ chế định tu luyện kế hoạch, hắn cuối cùng vẫn cắn răng, một lần nữa rời đi thông đạo, hướng phía bậc thềm phía dưới đi đến. TT. Các cạc. Hỏa xà cùng hỏa nha lần nữa hướng phía hắn đánh tới, nhưng lần này số lượng, một lần hơi thiếu một chút. Chém giết. Lui lại. Dần dần, Diệp Đồng thân có xuất hiện chút vết thương, hỏa độc cũng hướng phía trong cơ thể hắn xâm lấn, tại hắn cảm giác chính mình không kiên trì nổi thời điểm, đã lui trở về bậc thềm nhất phương, sau đó không chút do dự lui vào trong thông đạo. Phốc 4-5 đầu truy vào tới hỏa xà, bị hắn chặt đứt thân thể, gãy chi hướng phía thông đạo bên ngoài đạn nhảy ra ngoài. Diệp Đồng mới ngầm nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa xuất ra một viên thuốc nhét vào miệng bên trong, sau đó hai tay nắm lấy ngân tinh bắt đầu chữa thương. Khôi phục nguyên khí. Sau đó lần lượt chém giết, lần lượt tiêu hao, lần lượt khôi phục, vòng đi vòng lại. Sau 5 ngày, bên ngoài Thu Mặc đã vô tâm tu luyện, trong nội tâm nàng tràn ngập lo lắng, sợ Diệp Đồng chết tại địa hỏa trong huyệt động, nếu như không phải cung thần cùng Bách Tuệ vợ chồng hai người ở đây, nàng đều sắp nhịn không được tiến đi điều tra. Cùng Thu Mặc tâm tình thấp thỏm khác biệt chính là, cung thần vừa lòng phi thường, tiếu dung treo ở mặt, nhìn xem sắc mặt khó coi phu nhân, dù là hắn sẽ không thật kiên trì muốn rời khỏi Pháp Lam Tông, nhưng nhìn thấy phu nhân kinh ngạc, hắn cũng cảm thấy tâm tình sảng khoái. Ngươi thắng. Bách Tuệ mặc dù rất là không làm sao, nhưng vẫn là chính miệng nhận thua. Nàng không nghĩ ra, Diệp Đồng tại sao lại như thế biến thái, liền những tiên thiên kia nhất trọng cảnh giới người tu luyện, rất nhiều đều không thể tại địa hỏa hang động ngốc thời gian dài như vậy, mà hắn là thế nào chịu đựng? Sẽ không, xảy ra chuyện đi. Bách Tuệ nhìn một chút phu quân cung thần, lại nhìn một chút có chút lo nghĩ Thu Mặc, trầm giọng nói ra, ta vào xem. Ta cũng đi vào chung. Thu Mặc vội vàng nói. Mặc dù có chút không phù hợp quy củ, nhưng các ngươi nếu như khăng khăng muốn đi vào, vậy đi đi. Nhớ lấy, nếu như Diệp Đồng bình yên vô sự, các ngươi nhanh đi mau trở về. Cung thần mặt tiếu dung biến mất, nhìn chằm chằm hai nữ liếc mắt nói. Tốt. Bách Tuệ trọng trọng gật đầu, theo thanh đồng cửa bị mở ra, hai nữ lách mình tiến vào nội bộ. Rất nhanh hai người bọn họ liền xuất hiện tại ngọn núi cuối lối đi, đứng ở cầu thang nhất mặt, trong lúc các nàng nhìn thấy, rải rác mười mấy con hỏa nha cùng hỏa xà, chính đang vây công lấy Diệp Đồng, mà Diệp Đồng nhẹ nhọn phản kích, cũng không nguy hiểm tính mạng về sau, các nàng mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, khó mà tin thần sắc, lại che kín các nàng khuôn mặt. Cái này, làm sao có thể? Diệp Đồng mới luyện khí 8 tầng cảnh giới, ở đây, cho dù là tiên thiên cảnh giới cao thủ, nguyên khí tiêu hao tốc độ đều thật nhanh. Diệp Đồng là thế nào tiếp tục chống đỡ? Chẳng lẽ, hắn ở đây loại ác liệt hoàn cảnh bên trong, nguyên khí khôi phục nguyên khí tiêu hao tốc độ nhanh, mà lại phải nhanh rất nhiều. Bách Tuệ cùng Thu Mặc nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, lặng yên không tiếng động tối lui. Diệp Đồng tại địa hỏa hang động 5 ngày, đã thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, con kia bàn nằm tại sông Nham Thạch ở giữa hỏa long, từ đầu tới cuối duy trì lấy một dạng tư thế, ngửa đầu liên tục không ngừng phun ra hỏa diễm, đốt cháy viên kia long châu. Mà sông Nham Thạch bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm ngư, thì không cách nào nhảy vọt đến bờ, mà hỏa nha cùng hỏa xà nguyên bản số lượng rất nhiều, nhưng bị hắn đánh giết về sau, thì đều sẽ bật lên đến sông Nham Thạch bên trong, biến mất không. Thấy gì nữa bóng dáng? Cái này địa hỏa hang động không gian rất lớn, mặc dù độ rộng chỉ có mấy cây số, nhưng chiều dài lại không nhìn thấy cuối cùng, sôi trào nham tương sóng cả mãnh liệt, tuần hướng càng xa xôi. Cái này 5 ngày, Diệp Đồng trong cơ thể nguyên khí tiêu hao rất nhanh. Nhưng hắn mang theo không gian cẩm nang bên trong, có một chút khôi phục nguyên khí đang dược, cũng có một chút ngân tinh cùng kim tinh, nương tựa theo những tư nguyên này, hắn ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Mà giờ khắc này Diệp Đồng mang theo người đan dược đã hao hết, ngân tinh cũng tiêu hao sạch sẽ, tính chân quý hơn kim tinh, cũng chỉ còn lại 4 khỏa, nếu như lại kiên trì, chỉ sợ không bao lâu, liền kim tinh đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Phúc! Theo một đầu cuối cùng hỏa xà bị Diệp Đồng chém giết, còn lại 4-5 con hỏa nha. Thất kinh hướng phía bốn phía chạy trốn, Diệp Đồng lấy ra đoạn tụ cao, bôi quét tại mấy chỗ vết thương, giải quyết hết hỏa độc nguy hại, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi. Ngoài ngàn mét, hai bên đều hỏa xà cùng hỏa nha tồn tại, nhưng chúng nó nhưng không có chạy tới, phảng phất không nhìn thấy bên này nhiều lần như vậy chém giết, vì vậy, Diệp Đồng suy đoán, hẳn là khu vực ảnh hưởng. Lại giết một trận, sau đó tại nguyên khí sắp hao hết thời khắc, lui ra ngoài. Diệp Đồng trầm tư một lát, trong lòng liền có chủ ý. Dọc theo sông Nham Thạch bên bờ, Diệp Đồng hướng phía bên phải đi đến, khiến hắn âm thầm kinh hãi chính là, càng đi trái đi, bên bờ bùn đất nhiệt độ càng cao, có nhiều chỗ thậm chí bốc lên khói trắng, còn có đỏ bừng nham tương bốc lên, vì vậy, Diệp Đồng không thể không phóng thích càng nhiều nguyên khí, cam đoan dưới chân giày sẽ không bị đốt. Tiến lên vài trăm mét, liền có một ít hỏa nha cùng hỏa sàng lên tới, Diệp Đồng rút kiếm lên, lại không tận lực tiết kiệm nguyên khí tình huống dưới, hắn trực tiếp thi triển nhị phẩm kiếm, kỹ Điệp Lãng Thao Thiên. Tinh xảo kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, giống như liên miên bất tuyệt song kiếm, cuồn cuộn hướng phía hỏa nha cùng hỏa xà công kích. Cái gì? Vừa mới giao thủ không đủ nửa khắc đồng hồ, Diệp Đồng liền phát giác được, những này hỏa nha cùng hỏa xà trước đó gặp được, hiếu thắng hơn 2 lần, cứ việc hiện tại sử dụng chính là nhị phẩm kiếm kỹ, mang cho hỏa nha cùng hỏa xà tổn thương, cũng không bằng trước đó như vậy lớn. Phúc! Phúc! Theo hai con hỏa nha, bị hắn liên tiếp đánh giết. Hắn sau lưng cũng bị mấy cái hỏa nha xé mở mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, mà bắp chân của hắn bộ vị cùng phần eo, cũng bị hai con hỏa xà cắn xé, theo hỏa diễm từ hỏa xà miệng phun ra, dẫn đến miệng vết thương một mảnh khét lẹt, đau đớn khó nhịn. Lui! Diệp Đồng huy động trường kiếm, điên cuồng chém giết thời khắc, cũng cố ý hướng về nơi đến phương hướng di động, ngắn ngủi 100 mét cự ly, hắn mặc dù chém giết 4-5 con hỏa nha, mười mấy đầu hỏa xà, nhưng thân cũng tăng thêm mười mấy nơi vết thương. Cuối cùng, còn lại những hỏa nha kia cùng hỏa xà không tại chiều lấy hắn truy sát, phảng phất nham tương bờ sông có một đầu hồng câu cản trở, làm chúng nó không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hắc! Diệp Đồng nhe răng cười một tiếng, đang chuẩn bị quay người trở về, đồng nhiên cảm nhận được phía sau âm thanh xé gió, xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng đánh tới, một nháy mắt, thân thể của hắn hướng phía một bên đánh tới, hiểm hiểm né qua một con hỏa nha đánh lén. Cái này hỏa nha lại có trí tuệ. Diệp Đồng con ngươi co vào, liền chém giết dũng khí đều để lên không nổi, vung ra bước chân hướng phía cầu thang phương hướng chạy trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng con kia phổ thông hỏa nha thể tích lớn gấp mấy lần hỏa nha tốc độ càng nhanh, hai cánh nạo phiến, lợi chảo lần lượt hướng phía Diệp Đồng chụp tới, nếu như không phải Diệp Đồng bên cạnh trốn bên cạnh huy động trường kiếm ngăn cản, chỉ sợ hắn đã bị xé thành phấn vụn. TT. Hai đầu hỏa xà. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là hai đầu hỏa mãng, từ sông nham thạch bên trong leo ra, bọn chúng toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, miệng há mở, lộ ra hai hàng bén nhọn sắc bén lên răng, cái kia phun ra nuốt vào đỏ tươi lưỡi rắn, còn có một vệt màu u lam. Kịch độc, hỏa mãng. Diệp Đồng đáy lòng có chút hối hận, vì sao chính mình vừa mới không có lui ra ngoài, mà là muốn hướng phía bên trái đi làm cuối cùng một trận chém giết, cái này địa hỏa hang động quá quỷ dị, cái này thể trạng to lớn hỏa nha cùng hỏa mãng, cũng đều là từ sông nham thạch bên trong ra, hắn đã không làm rõ được, nếu như mình giết bọn chúng, còn sẽ có cái gì khủng bố quỷ đồ vật ra. Giết. Hối hận đã vô dụng, Diệp Đồng chỉ có thể cắn răng chém giết. Bất quá khiến Diệp Đồng hơi có chút vui mừng là, cái kia hai đầu hỏa mãng mặc dù thể trạng to lớn, nhưng tốc độ hỏa nha chậm đi rất nhiều, trải qua một phen khổ chiến, tại Diệp Đồng nguyên khí trong cơ thể sắp hao hết thời khắc, cuối cùng đuổi tới bậc thềm chỗ. Chỉ bất quá Diệp Đồng hoảng sợ phát hiện, trải qua ngắn ngủi chém giết, hai đầu hỏa mãng tốc độ, trước đó muốn nhanh thêm mấy phần, rơi vào đường cùng, Diệp Đồng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thôi động trong cơ thể còn thừa không có mấy nguyên khí, điên cuồng rót vào hai chân bên trong, sau đó hướng phía bậc thềm phóng đi. Chương 154, trốn ra được. Hỏa nha lao xuống công kích, hỏa mãng truy đuổi chiến đấu, khiến Diệp Đồng nhất thời ở giữa không thể thoát khỏi, chỉ có thể tại lần lượt chém giết, bị thương bên trong, hướng phía trên di động. Lúc này Diệp Đồng đã toàn thân vết thương chồng chất, tàn tạ quần áo, cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nếu như không phải đang chém giết lẫn nhau thời điểm, cũng cho hỏa nha cùng hỏa mãng thương tích, ảnh hưởng đến thực lực của bọn nó, chỉ sợ hắn hiện tại đã chống đỡ không nổi. Phúc! Trường kiếm từ một đầu hỏa mãng trên lân phiến xẹt qua, xé mở một đầu vết thương, mà vai của hắn cũng bị mặt khác một đầu hỏa mãng phần đuôi rút chúng, theo thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, thân thể của hắn hướng phía trên bậc thang bay đi, ngay một khắc này, con kia hỏa nha phun ra một đầu hỏa tiễn, trực tiếp đánh vào Diệp Đồng phần lưng, khiến thân thể của hắn đột nhiên hạ chìm, một ngụm máu tươi cuồn phún. Lúc rơi xuống đất khắc, Diệp Đồng cố nén cái kia phần thống khổ, liên nhận bộ xoay tròn thanh trường kiếm kia đều không lo được nhặt lên, cánh tay chống đỡ lấy, nháy mắt hướng phía càng phía trên hơn đạn bắn xuyên qua, tránh thoát hỏa xả cắn xé. Trốn! 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 Diệp Đồng đem trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên khí rót vào chân, lần nữa ho ra hai ngụm máu tươi, cuối cùng chạy trốn tới cầu thang trên cùng, không chút do dự tiến vào ngọn núi trong thông đạo. Bất quá Diệp Đồng không có buông lỏng cảnh giác, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là lấy tốc độ nhanh nhất bắn vọt đến thông đạo lối vào. Hỏa nha không có truy vào đến, nhưng cái kia hai đầu hỏa xà đi kiên nhẫn, tốc độ của bọn nó trở nên càng nhanh, thậm chí so Diệp Đồng đều phải nhanh hơn mấy phần, mỗi lần đuổi kịp Diệp Đồng thời khắc, cái kia miệng to như chậu máu đều sẽ mở ra, sắc bén răng đều sẽ hướng phía Diệp Đồng thân thể cắn xé, tại gian nan tránh thoát khỏi hai lần về sau, Diệp Đồng ý thức được tiếp tục như thế, chính mình thế tất sẽ bị lửa mãng cho nuốt sống. Đáng tiếc, không có cách nào ngăn chặn lối đi này. Diệp Đồng có chút không làm sao, ý nghĩ này từ trong đầu hiện lên về sau, chợt nhớ tới một vật, lập tức một cái trái tránh, dùng lấy da đen thui dao găm đen đâm vào lửa mãng phân bụng, tại lửa mãng thân thể trong khoảnh khắc cuốn lên thời khắc, Diệp Đồng bắt lấy khe hở xung ra, một bên hướng phía trước bắn vọt, một bên từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra pháp khí đỉnh lô. Diệp Đồng tiện tay đem pháp khí đỉnh lô ném hướng về phía trước thời khắc, bấm pháp quyết, tại thân thể của hắn bước qua pháp khí đỉnh lô một khắc này, nó bắt đầu bành trướng, phóng đại, tại bị mới mặt khắc một đầu đuổi theo lửa lô mang hướng về phía trước về sau, đập ầm ầm tại Diệp Đồng phần lưng. Nhưng là pháp khí đỉnh lô như cũ tại phóng đại, ngắn ngủi mấy hơi thở, pháp khí đỉnh lô đã bạo tăng đến cao hơn 2 mét, đem ngọn núi thông đạo chặn lại, cho dù lửa mãng lần lượt va chạm, lại chỉ có thể làm nó một chút xíu di chuyển về phía trước, mà vô pháp nhanh chóng truy kích Diệp Đồng. Hô Diệp Đồng bắn vọt đến thanh đồng môn trước, giống to, hai vị tiền bối, mời nhanh chóng mở cửa. Bên ngoài ngồi xếp bằng cung thần cung Bách Tuệ, thậm chí còn chưa từng rời đi Thu Mặc, đều nghe được Diệp Đồng tiếng gào thét, cơ hồ là trong khoảnh khắc, cung thần cung Bách Tuệ đồng thời đánh ra pháp quyết, khiến cho thanh đồng môn ra tốc mở ra. Phúc! Diệp Đồng lao ra một khắc này, bước chân lảo đảo bị lách mình mà tới Thu Mặc nâng lên, nhưng ngực bốc lên huyết khí, khiến cho hắn nhịn không được, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thảm! Rất thảm! Thu Mặc đau lòng nhìn xem Diệp Đồng, nàng gặp qua rất nhiều người thê thảm bộ dáng, nhưng không có một người so Diệp Đồng cái bộ dáng này thảm hại hơn. Thời khắc này Diệp Đồng đầu tóc bù xù cơ hồ bị đốt sạch sẽ, toàn thân rách mướp quần áo, phảng phất vừa mới bị máu tươi ngâm qua, cái kia từng đạo miệng máu, rất nhiều nơi đều là khét lẹt một mảnh, da bên ngoài thấm lấy máu tươi, liền liền phía bên phải của hắn trên hai gò má, da thịt đều lật ra, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thu Mặc rất khó tưởng tượng, bị thương thành cái bộ dáng này, Diệp Đồng tại địa hỏa trong huyệt động đến cùng tiếp nhận kinh khủng bực nào công kích. Cung Thần cùng Bách Tuệ cũng vì đó động dung, nhưng vợ chồng bọn họ ánh mắt, chỉ là trên người Diệp Đồng ngưng lại một lát, liền nhìn về phía Thanh Đồng môn bên trong, bọn hắn thấy rõ ràng chiếc đỉnh kia lô, nhìn thấy chính đang oanh kích đỉnh lô cái kia hai đầu lửa mãng. Ầm ầm. Thanh Đồng môn chậm rãi đóng lại. Ngươi dĩ nhiên dẫn xuất lửa mãng. Chẳng lẽ đã đem những cấp thấp kia hỏa nha cùng hỏa xà đều giết sạch rồi? Cung Thần ánh mắt một lần nữa rơi trên người Diệp Đồng, thì thào hỏi. Không sát quang, còn lại mấy cái hỏa nha. Diệp Đồng đem trong cơ thể sôi trào huyết khí chậm rãi ngăn chặn, lúc này mới cố nén cái kia phần cảm giác suy yếu, lắc đầu nói. Ngươi là như thế nào tại địa hỏa trong huyệt động, kiên trì thời gian dài như vậy? Phải biết, bên trong nhiệt độ quá cao, chỉ là chống cự nhiệt độ cao, đối với nguyên khí tiêu hao liền phi thường lớn. Cung Thần ánh mắt có chút quái dị, do hỏi. Ta mang theo sở hữu có thể khôi phục nguyên khí đan dược, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Ngân tinh cùng kim tinh cũng cơ hồ tiêu hao hết. Diệp Đồng cười khổ nói. Cung Thần cùng Bách Tuệ hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá. Xa xỉ a. Hai vị sư thúc, ta cần mang theo sư đệ trở về chữa thương, chờ hắn khỏi hẳn, ta lại đem hắn đưa tới. Thu Mặc đau lòng Diệp Đồng, không nguyện ý hắn nhiều ở đây trì hoãn, nhìn về phía Cung Thần vợ chồng rồi nói ra. Đi thôi. Bách Tuệ nói. Thu Mặc mang theo Diệp Đồng, trở về tới thứ bảy phong đỉnh cung điện, liền gặp được đang chuẩn bị ra ngoài sư phụ Ngô Thanh. Khi Ngu Thanh nhìn thấy Diệp Đồng thê thảm bộ dáng về sau, dù là nàng tại phương diện tu luyện vô cùng điên cuồng, cũng bị Diệp Đồng bộ dáng giật nảy mình. Thương thế như thế nào? Ngu Thanh lo lắng hỏi. Ta vì hắn kiểm tra qua, ngoại thương ngược lại là không ngại, sử dụng đoạn tục cao về sau, tu dưỡng mười mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, nhưng nội thương của hắn rất nặng, tạng phủ ẩn ẩn có chút lệch vị trí, phần lưng xương cốt vỡ vụn, có ứ máu ngưng kết tình trạng. Thu Mặc biểu lộ ngưng trọng nói. Bị thương thành dạng này, còn có thể sống sót từ địa hỏa hang động trốn tới, thật đúng là mạng lớn, bất quá, vận khí tốt không thể lặp đi lặp lại nhiều lần thu hoạch được, sở dĩ, hảo hảo dưỡng thương, tạm thời cũng đừng có lại đi địa hỏa hang động. Ngu Thanh lắc đầu thở dài. Sư tôn, đệ tử thương thế, nhiều nhất cần mười mấy ngày liền có thể khôi phục hơn phân nửa, ta còn muốn lại đi địa hỏa hang động, ở trong đó Diệp Đồng lộ ra vội vàng biểu lộ nói. Ở trong đó như thế nào? Ngu Thanh nhíu mày hỏi. Vì đau mệnh. Ta dùng pháp khí đỉnh lâu ngăn chặn ngọn núi thông đạo, ngăn cản cái kia hai đầu lửa mãng đối với ta truy sát, hiện tại ta pháp khí đỉnh lâu còn gì ở lại bên trong đâu. Diệp Đồng đắng chắc nói. Cái gì? Ngươi là bị cái kia hai đầu lửa mãng truy sát, mới bị thương thành nặng như vậy. Ngu Thanh sắc mặt ngẩn ngơ, thì thào hỏi. Còn có con kia hỏa nha? Diệp Đồng cười khổ nói. So khác hỏa nha khổng lồ mấy lần con kia hỏa nha? Ngu Thanh hỏi. Ừm. Diệp Đồng nhẹ gật đầu. Ngươi đem những phổ thông kia hỏa nha cùng hỏa xà, gần như giết sạch. Ngu Thanh hỏi lần nữa. Không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái hỏa nha không chết. Diệp Đồng chi tiết nói ra. Lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể? Không đúng, tự ngươi tiến vào địa hỏa hang động, đã qua 5-6 ngày, chẳng lẽ thời gian dài như vậy, ngươi cũng đợi tại địa hỏa trong huyệt động. Ngu Thanh lộ ra khó mà tin thần sắc dò hỏi. Phải. Diệp Đồng khẽ gật đầu một cái. Ngươi làm như thế nào? Ngu Thanh thì thào hỏi. Lần nữa tiến vào địa hỏa hang động trước đó, ta còn phải lại chuẩn bị một chút đan dược và ngân tinh, nếu không, bên trong đối với nguyên khí tiêu hao thực sự là quá lớn, không có tài nguyên tu luyện phụ trợ, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị buộc lui ra ngoài. Diệp Đồng đem hướng Cung Thần lời giải thích, lại nói với Ngu Thanh một lần, cuối cùng mới đắng chắc nói. Người sai. Ngu Thanh nghe vậy không khỏi lắc đầu thở dài. Làm sao sai rồi? Diệp Đồng hỏi. Để ngươi tiến vào địa hỏa hang động tu luyện. Đích thật là muốn ngươi mau chóng đột phá, nhưng ngươi thời gian dài ở bên trong, liền tiêu hao nguyên khí cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đây không phải kết quả tốt, nếu như nguyên khí của ngươi mỗi lần tiêu hao hết, liền lui ra ngoài tu luyện, ngươi liền có thể phát hiện, tu vi sẽ có tinh tiến, vòng đi vòng lại, mỗi lần đều có chỗ tinh tiến, liền có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đề thăng. Ngu Thanh nói, nguyên lai là dạng này. Diệp Đông đã hiểu, lần lượt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lần lượt có chỗ tinh tiến. Có lẽ không bao lâu, liền có thể lần nữa đột phá. Nhưng mà, Diệp Đồng lại không hối hận. Hắn mặc dù không rõ ràng tu vi của mình có hay không tinh tiến, nhưng hắn lại có thể xác định một việc. Đó chính là chính mình về sau trong huyệt động tu luyện ra được nguyên khí, so với trước càng tinh khiết hơn, cô đọng độ cao rất nhiều, mà lại thao túng, cũng càng thêm nhẹ nhõm thông thuận, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể trong kinh mạch nguyên khí, liền có thể điều khiển như cánh tay giống như phun trào. Mặt khác, Diệp Đồng cũng đem nhị phẩm kiếm kỹ Điệp Lãng Thao Thiên thi triển đi ra, mặc dù còn chưa lĩnh hội nó tinh túy, lại tại phương diện công kích, bộc phát uy lực mạnh rất nhiều. Hảo hảo chữa thương đi. Có đi hay không địa hỏa hang động, chờ ngươi sau khi khỏi hẳn mới quyết định, ghi nhớ, dục tốc bất đạt, đừng quá mạo hiểm. Ngu Thanh lấy ra một viên thuốc, đưa cho Diệp Đồng nói. Đệ tử minh bạch. Diệp Đồng cung kính gật đầu ứng thừa xuống tới. Sư tỷ, ngươi đem ta đưa về đến nhà gỗ đi. Ta ở bên kia chữa thương là đủ. Theo Ngu Thanh rời đi, Diệp Đồng nhìn nói với Thu Mặc. Thương thế của ngươi rất nặng, ta cần cho ngươi phối chế dược dịch, tăng tốc ngươi tốc độ khôi phục, sở dĩ, liền lưu tại nơi này chữa thương. Thu Mặc một nói từ chối nói. Dược dịch. Diệp Đồng nghe vậy, không tiếp tục kiên trì, hắn từ nhỏ đã tại cắn thuốc, tự nhiên biết đan dược đối với khôi phục thương thế chỗ tốt. Hai ngày sau, Diệp Đồng bởi vì phục dụng Ngu Thanh cho viên kia chữa thương đan dược, mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương, đều có chỗ khôi phục. Lại thêm Thu Mặc cho hắn phối chế dược dịch, đem vết thương chồng chất thân thể ngâm hơn phân nửa ngày, ngoại thương gần như khỏi hẳn. Diệp Đồng phát hiện, trong cơ thể hắn một lần nữa tu luyện ra được nguyên khí, so với trước càng thêm cô đọng, điều khiển cũng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Ngày thứ ba, Diệp Đồng nguyên khí trong cơ thể khôi phục lại như trước trạng thái đỉnh phong, nhưng mà, hắn cảm giác đó cũng không phải cực hạn, theo còn thừa mấy khỏa kim tinh bên trong ẩn chứa linh lực, cũng bị hắn hấp thu sạch sẽ về sau, hắn mới ẩn ẩn cảm giác được kinh mạch bành trướng. Ba thành. Trong cơ thể hắn nguyên khí số lượng, so với trước chí ít tăng lên ba thành. Đạt được như thế lớn chỗ tốt, Diệp Đồng trái tim kia lại bắt đầu hoạt lạc, tại tiếp tục tu luyện sau 10 ngày, thương thế trên người hắn gần như khỏi hẳn tình huống dưới, bắt đầu xung kích luyện khí cửu trọng cảnh giới. Trong cung điện, Diệp Đồng giống như lão tăng ngồi xếp bằng, thao túng trong cơ thể nguyên khí, lần lượt đánh thẳng vào một chỗ bị cho vật chất màu đen ngăn chặn huyệt vị. Quá trình này, rất đau. Nhưng cái này điểm đau đớn, đối với Diệp Đồng đến nói lại là không quan trọng gì, trải qua vài lần nguyên khí hao hết, lại mấy lần khôi phục về sau, ngăn chặn tại huyệt vị chỗ cho vật chất màu đen, cuối cùng bị hắn triệt để đả thông, bị nguyên khí thanh lý ra bên trong thân thể. Chương 155, hẩn chờ marketing. Diệp Đồng trong cơ thể một đoạn kinh mạch bị đả thông, đồng thời một chút xíu mở rộng, rèn luyện, hoàn toàn mới chu thiên vận hành, khiến hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái, ngay tại Diệp Đồng nắm tay thời khắc, đều có thể cảm nhận được lực lượng tăng cường không ít. Rất tốt. Diệp Đồng phiêu nhiên như khởi, giãn ra xuống gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra rất băng âm thanh bên trong, nhẹ nhõm cảm giác càng thêm mãnh liệt, khi hắn một bước phóng ra, phát giác được tốc độ cũng nhanh hơn trước đó mấy phần. Quả nhiên, càng là tu luyện tới đằng sau, mỗi đột phá nhất trọng, thực lực liền gia tăng càng nhiều. Diệp Đồng dưới đáy lòng cảm thán một câu, hướng phía bên ngoài đi đến. Lầu 1. Thu Mặc đang ở hầm lấy canh thịt, nàng gần nhất tiêu xài có chút lớn, mua không ít tư bổ khí huyết đồ tốt. Đây cũng là Diệp Đồng vì sao có thể tại không đủ nửa tháng thời gian bên trong, thương thế liền triệt để khỏi hẳn nguyên nhân một trong. A. Thu Mặc xoay người, nhìn xem đi tới Diệp Đồng, nhạy cảm phát giác được hắn khí tức trên thân biến hóa. Sư tỷ, ta đột phá đến luyện khí cửu trọng. Diệp Đồng cười nói. So ta dự đoán phải nhanh rất nhiều, sư đệ, tu luyện của ngươi thiên phú thật sự là kinh diễm a. Thu Mặc nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua cái nào thiên phú tu luyện kinh diễm người tu luyện? Tại ta cái tuổi này, liền tiên thiên cảnh giới đều không có đột phá. Diệp Đồng mênh mông đáp. Cái kia có thể giống nhau sao? Thu Mặc lắc đầu cười nói, ngươi tình huống đặc thù, ai bảo ngươi trước đó nắm giữ độc thể đâu. Đi rửa mặt một phen, thay quần áo khác, đợi lát nữa liền có thể uống canh thịt. Tốt. Diệp Đồng rời đi về sau, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, một lần nữa trở lại Thu Mặc phía sau người, liền hét tới hương vị ngon canh thịt. Sư đệ. Cùng theo ăn uống no đủ Thu Mặc, do dự một chút hỏi, ngươi còn dự định tiến vào địa hỏa hang động sao? Nhất định phải tiến. Diệp Đồng nghe vậy ngẩng đầu, kiên nghị nói. Tiến không có vấn đề, nhưng ngươi không thể lại như vậy liều mạng, một khi nguyên khí trong cơ thể tiêu hao không sai biệt lắm, liền lập tức lui ra ngoài, chờ thương thế dưỡng tốt, nguyên khí khôi phục, lại một lần nữa đi vào. Thu Mặc nói. Tốt. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi gật đầu, bất quá hắn còn có chút việc khác cần hoàn thành. Diệp Đồng cũng không có vội vã tiến vào địa hỏa hang động, hắn liên hệ đến Bối Tư Kiệt Lặc, để hắn giúp đỡ hỏi thăm vị kia tiên thiên cảnh giới đệ nhất nhân Hà Vũ Sương, hỏi thăm nàng còn nguyện ý hay không mua thiết mục, kết nếu như đối phương không có bất luận cái gì hồi phục. Rơi vào đường cùng, Diệp Đồng chỉ có thể khác muốn làm đến mua đan dược và ngân tinh, kim tinh biện pháp. Có muốn thử một chút hay không luyện chế phòng ngự phù? Trải qua một phen suy tư, Diệp Đồng cuối cùng quyết định chế tác phòng ngự phù, theo tu vi của hắn đề cao, chế ra phòng ngự phù, uy lực cũng mạnh hơn trước kia một chút. Hai ngày, hắn liền chế tạo ra 10 cái phòng ngự phù, cho dù là người bình thường đeo phòng ngự phù, đều có thể tiếp nhận luyện khí cửu trọng cảnh giới cao thủ một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì, nếu như là tiên thiên lục trọng trở xuống cảnh giới người tu luyện một kích toàn lực, cũng có thể còn sống khả năng. Làm sao định giá? Sư tỷ, phòng ngự phù công hiệu, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy ta nên định giá cả bao nhiêu? Nếu như một viên ta muốn 10 khỏa kim tinh, có thể hay không nhiều lắm? Diệp Đồng có chút buồn rầu, rơi vào đường cùng, hắn một lần nữa tìm tới sư tỷ Thu Mặc, kín đáo đưa cho nàng một viên phòng ngự phù về sau, khiêm tốn tỉnh giáo. Ngươi liền định giá 10 khỏa kim tinh. Nghe được Diệp Đồng, Thu Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Đồng thật lâu, mới nuốt ngụm nước miếng, nói ra, 100 khỏa kim tinh, thiếu một khỏa đều không bán. 100 khỏa kim tinh. Thu Mặc triệt để lấy lại tinh thần, chém đinh chặt sắt nói ra. Sư tỷ, có thể hay không quá cao rồi? Cái này phòng ngự phù đối với tiên thiên cảnh giới người tu luyện có hiệu quả, nhưng đối với trúc cơ kỳ người tu đạo, lại không có bao nhiêu ý nghĩa, định giá cao như vậy cách, toàn bộ Pháp Lam Tông tiên thiên cảnh giới người tu luyện, có mấy người có thể mua được a? Diệp Đồng bờ môi nhúc nhích mấy lần cười khổ nói. Mấy người mua được? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta Pháp Lam Tông tiên thiên cảnh giới đệ tử a. Nếu như ta đem tin tức truyền đi, chỉ sợ thời gian qua một lát, liền sẽ có một đám người cầm kim tinh tới tranh mua. Thu Mặc nhịn không được cười lên nói. Xem ra là mắt của ta giới nhỏ. Diệp Đồng ảm đạm trả lời. Sư đệ, chế tác loại này phòng ngự phù, rất khó khăn sao? Thu Mặc đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, do hỏi. Không tính khó khăn, nhưng chậm trễ thời gian. Diệp Đồng lắc đầu nói. Nếu như ngươi cả ngày chế tác loại này phòng ngự phù, một ngày có thể chế tạo ra mấy viên? Thu Mặc do hỏi. Cả ngày. 8 cái. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, hồi đáp. Sư đệ, nếu không chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi bán phòng ngự phù, nhưng mỗi bán đi một viên, ta thu lấy 10 khỏa kim tinh, như thế nào? Thu Mặc ánh mắt lần nữa phát sáng lên, tấm kia trên mặt xinh đẹp, cũng hiện ra nụ cười sán lạn nói. Được a, vậy thì thật là tốt bất đi công phu của ta. Diệp Đồng cười nói. Thu Mặc mỉm cười, trực tiếp rời đi cung điện, nhưng ở một khắc đồng hồ về sau, lại trở lại Diệp Đồng trước mặt, sau đó chuyển ra một cái ghế, đi đến cung điện bên ngoài quảng trường bên trên ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Thu Mặc cử động, Diệp Đồng một mặt nghi ngờ hỏi. Đem ngươi còn lại cái kia 9 cái phòng ngự phù cho ta, hôm nay ta nếu là không thể toàn bộ bán đi, về sau giúp ngươi bán ra phòng ngự phù, ta liền không rút thành. Thu Mặc vươn tay cười nói. Ha ha. Diệp Đồng cười lắc đầu, đem 9 cái phòng ngự phù giao cho nàng. Sau 2 canh giờ. Đến rồi, Thu sư tỷ, có mấy cái cảm thấy hứng thú sư huynh, đang ở chạy tới đây, ngươi có thể đừng lừa ta à. Đem tin tức thả ra về sau, ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn cho ta 10 khỏa kim tinh. Theo Khang Liêm từ đằng xa chạy tới, cái kia thô kệch thanh âm cũng quần quần chuyển đến. Không lừa ngươi, yên tâm đi. Thu Mặc nhìn xem Khang Liêm chạy vội tới trước mặt mình, vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Khang Liêm hài lòng gật đầu. Diệp Đồng lộ ra cổ quái thần sắc, nhìn một chút Thu Mặc, lại nhìn một chút Khang Liêm, lập tức ý thức được, trước đó sư tỷ rời đi cung điện, nguyên lai là đi tìm Khang Liêm, để hắn đi tỏa ra tin tức. Nửa khắc đồng hồ về sau, bốn đạo thân ảnh từ dưới núi dọc theo đường núi chạy tới, nét mặt của bọn hắn có chút khẩn trương, thẳng đến xuất hiện tại ba người trước mặt về sau, bốn người mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Gặp qua Thu sư tỷ, ba nam một nữ cùng nhau ôm quyền, nữ khí cung kính nói. Các ngươi là tới mua phòng ngự phù. Thu Mặc mỉm cười gật đầu nói. Chúng ta nghe có phòng ngự phù loại vật này, trong lòng tương đối hiếu kỳ, nếu như phòng ngự phù thật giống nghe đồn như vậy, chúng ta tự nhiên nguyện ý mua. Một vị thanh niên nghiêm mặt nói. Trước giao kim tinh, sau đó đem cái này 4 cái phòng ngự phù cầm đi, các ngươi nếu như không tin, có thể tại chỗ khảo thí, nếu như hiệu quả không đạt được nghe đồn như vậy, ta lập tức đem kim tinh lui cho các ngươi. Thu Mặc lấy ra 4 cái phòng ngự phù, sau đó ngoắc ngón tay nói. Tốt. 4 người mỗi người lấy ra 100 khỏa kim tinh giao cho Thu Mặc. Lập tức 4 người từ Thu Mặc trong tay riêng phần mình cầm tới một viên phòng ngự phù, lên tiếng trước nói chuyện thanh niên. Đem phòng ngự phù đeo ở trên người về sau, đối với vị kia cô gái trẻ tuổi nói ra, Nguyệt sư muội, ngươi dùng 3 phần sức mạnh, hướng ta công kích. Cái này, cô gái trẻ tuổi do dự một chút, vẫn là vận dụng 3 phần sức mạnh, một quyền hướng phía thanh niên đập tới, ngay tại quả đấm của nàng sắp nện ở thanh niên trên sống mũi thời khắc, trong suốt lồng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, theo sóng lăn tăn tạo nên, cô gái trẻ tuổi biến sắc, nháy mắt lui lại mấy bước. Nguyệt sư muội, ngươi thật vận dụng ba phần sức mạnh. Thanh niên sắc mặt kinh ngạc hỏi. Đúng. Cô gái trẻ tuổi mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lại sử dụng 5 tầng lực lượng thử một chút. Thanh niên nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Tốt. Cô gái trẻ tuổi lần nữa nếm thử, có thể kết quả vẫn là như vậy, chỉ là sóng lăn tăn so với trước lớn một chút. 7 thành. 9 thành. 10 thành. Theo cô gái trẻ tuổi vận dụng toàn bộ lực lượng, phòng ngự phù lúc này mới răng rắc một tiếng vỡ vụn, mà cô gái trẻ tuổi nằm đấm, cũng đập vào thanh niên trên sống núi. Nguyệt sư muội, ngươi là tiên thiên thất trọng cảnh giới A. Toàn lực ứng phó phía dưới, mới có thể hủy đi phòng ngự phù, mới có thể mang cho ta như thế điểm thương tổn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này phòng ngự phù thật là đồ tốt ta. Thanh niên rút lui mấy bước, theo mũi biến đến đỏ bừng, ánh mắt của hắn mới hoàn toàn phát sáng lên, nhưng xác thực sắc mặt kích động nói. Xác thực là vô cùng tốt đồ vật. Cô gái trẻ tuổi trọng trọng gật đầu nói. Ta 100 khỏa kim tinh, cứ như vậy không có. Thanh niên tiếu dung sán lạ, đồng nhiên, hắn phảng phất là ý thức được cái gì, nhìn một chút vỡ vụn rơi xuống đất phòng ngự phủ, đồng nhiên có chút lòng chua xót nói. Cô gái trẻ tuổi cùng cái khác hai vị thanh niên sững sờ, lập tức dồn dập toát ra cổ quái thần sắc. Đúng a, khảo thí mà thôi, kết quả lại đem một viên giá trị 100 khỏa kim tinh phòng ngự phù làm hỏng, đây cũng quá xa xỉ a. Sư huynh, nếu không ta đem chính mình cái này một viên cho ngươi. Cô gái trẻ tuổi do dự một chút, cười khổ an ủi. Là ta để ngươi công kích, coi như phòng ngự phù bị hủy, cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Thanh niên khỏe miệng co giật mấy lần, không làm sao lắc đầu nói. Thu sư tỷ, ta lại mua một viên phòng ngự phù. Nói xong, thanh niên nhìn về phía Thu Mặc, lần nữa lấy ra 100 khỏa kim tinh, trịnh trọng nói. Thu Mặc nhíu mày, lắc đầu nói ra, mỗi người, chỉ bán một viên. Cái gì? Thanh niên trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, còn có làm như vậy mua bán. Phòng ngự phù phi thường chân quý, khắp thiên hạ này cũng chỉ có chúng ta nơi này mới có, nếu như muốn mua, liền nhất định phải tuân thủ chúng ta chế định quy tắc. Thu Mặc nói, Thu sư tỷ, ngài là trách ta không tin ngài trước đó, thấy ta thật ngay trước mặt ngài khảo thí, trong lòng sinh khi a. Đều là sư đệ sai, ngài liền đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, lại bán cho ta một viên a. Không dối gạt ngài nói, ta vừa mới tiếp cái nhiệm vụ, mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi tông môn, nếu như có thể có một viên phòng ngự phù phòng thân, sẽ giảm ít rất nhiều nguy hiểm. Thanh niên cười khổ nói. Thu Mặc giơ lên đầu lông mày, nhìn về phía Diệp Đồng. Khu khu. Diệp Đồng không nghĩ tới sư tỷ thần lai nhất bút, dĩ nhiên bắt đầu chơi hậu thế hẩn chờ marketing hình thức, bất quá, đã đối phương còn nguyện ý mua, đây chính là chuyện tốt, lần thứ nhất khai hỏa danh khí, liền tạm thời không cần như vậy thượng cương thượng tuyến. Sư tỷ, vị sư huynh này xem như chúng ta vị khách nhân thứ nhất, đã hắn như thế có thành ý, vậy ngươi liền lại bán cho hắn một viên đi. Thu Mặc cố ý do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói ra, được thôi. Đã sư đệ ngươi cũng xin tha, cái kia ta liền vì hắn phá lệ một lần. Đa tạ vị sư đệ này, xin hỏi sư đệ tính danh. Thanh niên vui mừng quá đỗi, cảm kích nhìn về phía Diệp Đồng, ôn quyền hỏi. Diệp Đồng. Chương 156, gặp lại. Sư tỷ, vì sao muốn mỗi người chỉ bán một viên phòng ngự phù? Theo bốn người rời đi, Diệp Đồng từ trên bóng lưng của bọn họ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thu Mặc, cười hỏi. Ngươi đoán. Thu Mặc nháy nháy mắt, ngậm lấy ý cười cố lộng huyền hư. Diệp Đồng nhịn không được cười lên, hắn cũng lười nói xuyên. Hơn 2 canh giờ, liền bán đi 5 mai phòng ngự phù, làm ăn này tốt vượt quá Diệp Đồng dự kiến, nhưng mà, càng làm hắn hơn không có nghĩ tới là, tiếp xuống nửa canh giờ, lại có 6 người cái khác núi cái khác phong đệ tử, hỏi ý vội vàng chạy đến. Thật không có. Thu Mặc cười không ngớt ngồi trên ghế, nhìn lên trước mặt hai vị thanh niên buông tay nói. Hai vị thứ 6 núi đệ tử nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không có. Không phải nói hết thảy có 30 mai phòng ngự phù sao? Chẳng lẽ, nhanh như vậy liền bán xong? Thu sư tỷ, mới chúng ta gặp được thứ 5 núi mấy vị sư đệ, bọn hắn liền mua đến phòng ngự phù, làm sao đến chúng ta nơi này, liền bán xong đây? Ngài yên tâm, chúng ta đều đem 100 khỏa kim tinh mang tới, hiện tại liền có thể cho ngài. Bên trái vị kia có chút khỏe mạnh thanh niên, trên mặt hiện ra do dự thần sắc hỏi. Các ngươi là đang chất vấn ta. Cho rằng ta ngốc. Có kim tinh không nguyện ý kiếm. Thu Mặc nụ cười trên mặt giống như thủy triều thối lui, hừ lạnh nói. Thu sư tỷ ngài hiểu nhầm, ta cũng không này ý, chỉ là nghe nói phòng ngự phù so hộ giáp còn tốt, sở dĩ nhịn không được nghĩ mua hàng một viên. Bên trái khỏe mạnh thanh niên vội vàng nói. Phòng ngự phù hoàn toàn chính xác đã bán xong, các ngươi nếu như thực tình muốn mua, có thể đem 100 khỏa kim tinh lưu lại, sau 3 ngày lại đến lấy đi, nếu như đối với ta không yên lòng, cũng có thể sau 3 ngày tới xếp hàng mua. Thu Mặc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, từ tốn nói. Xếp hàng mua. Chúng ta tự nhiên tin được Thu sư tỷ, sau 3 ngày chúng ta lại đến lấy phòng ngự phù. Hai tên thanh niên nghe vậy, vội vàng riêng phần mình lấy ra 100 khỏa kim tinh, giao cho Thu Mặc nói. Ừm. Các ngươi đi thôi. Thu Mặc lộ ra hài lòng thân sắc, phất tay nói. Cáo tử. Hai người lui lại hai bước, quay người nhanh chóng rời đi. Thu sư tỷ, người rõ ràng mới bán đi 9 cái phòng ngự phù, làm sao nói cho đối phương biết đã bán đi 30 mai. Còn lại phòng ngự phù, vì sao muốn đợi đến sau 3 ngày lại cho bọn hắn. Khang Liêm đứng tại Diệp Đồng bên người, cổ quay ánh mắt từ cái kia bóng lưng của hai người bên trên thu hồi về sau, một lần nữa nhìn về phía Thu Mặc hỏi. Xê chuyện cụ cụ. Diệp Đồng thực sự là vì Khang Liêm trí thông minh sốt ruột, loại này thương nhân làm marketing cho vặt, hắn vậy mà đều nhìn không rõ ràng. Bất quá qua trong giây lát, Diệp Đồng liền tỉnh ngộ lại, chỉ sợ là sư tỷ cũng rõ ràng Khang Liêm trí thông minh đáng lo, cho nên mới không có nói cho hắn, kỳ thật chỉ có thể bán ra 9 cái phòng ngự phù đi. Sư đệ, ngươi có thể minh bạch. Thu Mặc bĩu môi, lười trả lời Khang Liêm vấn đề này, mà là lộ ra một vệt ý cười, nhìn về phía Diệp Đồng hỏi. Diệp Đồng cười nói, minh bạch. Vậy ngươi nói một chút, ta vì sao mỗi người chỉ bán một viên phòng ngự phù? Đồng thời còn cố ý để Khang Liêm tản tin tức, nói chúng ta có 30 mai phòng ngự phù. Thu Mặc nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười mà hỏi. Tuyên truyền hiệu ứng, một người mua đi nhiều mai phòng ngự phù, không bằng rất nhiều người riêng phần mình mua một viên phòng ngự phù. Như vậy, đông đảo người mua đem việc này cáo chi người khác, phòng ngự phù tin tức liền sẽ càng truyền càng xa. Về phần vì sao nói là 30 mai phòng ngự phù, sư tỷ hẳn là muốn nói cho mọi người. Phòng ngự phù là bà bối, rất nhiều người đều bức thiết đuổi tới mua. Diệp Đồng nói. Sư đệ quả nhiên thông minh. Thu Mặc tán dương. Cùng sư tỷ so ra, vẫn có chút chênh lệch. Diệp Đồng cười nói. Liền ngươi nói ngọn. Thu Mặc cười nói. Lần này bán ra phòng ngự phù, ta liền không rút ra lời, chờ sau này lại bán, ta lại rút ra cũng không muộn. Thu Mặc đem chứa 1.100 khỏa kim tinh không gian cẩm nang đưa cho Diệp Đồng, vừa cười vừa nói. Sư tỷ. Ta lại luyện chế 20 mai phòng ngự phủ, liền kết thúc loại này sinh ý đi. Với ta mà nói, hiện tại mục đích chủ yếu là tu luyện. Diệp Đồng nói. Không sai, không có bị tài phú hiếp mắt ở con mắt, chứng minh sư đệ tâm trí của ngươi thành thục, so ta dự đoán còn tốt hơn. Thu Mặc mỉm cười gật đầu khen. Cái gì nhẹ cái gì nặng, đương nhiên phải phân rõ. Diệp Đồng cười nói. Khang Liêm, ngươi lại đi thả ra tin tức, liền nói chỉ còn lại 20 mai phòng ngự phủ, 3 ngày sau tới trước lấy trước được. Thu Mặc đứng lên, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, phân phó nói. Lần này thật sự là 20 mai. Khang Liêm cười khổ nói. Thu Mặc đưa tay sờ một cái chán, mang theo cái ghế kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ rời đi. Diệp Đồng thì dở khóc dở cười nhìn xem Khang Liêm, rất muốn xé ra đầu góc của hắn, nhìn xem bên trong có phải hay không trang đều là mập dầu. Trí thông minh là ngạnh thương, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Khang Liêm tổn thương không nhẹ. Cầm. Diệp Đồng lấy ra 100 khỏa kim tinh. Cất vào một cái trong bao vải giao cho Khang Liêm. Cho ta. Khang Liêm ngơ ngác hỏi. Là đưa cho ngươi. Diệp Đồng nói. Vì sao muốn cho ta? Khang Liêm gãi gãi sau gáy, không có đưa tay đón ý tứ, mà là một mặt không hiểu hỏi. Ngươi giúp đỡ tỏa ra tin tức, đây chính là công lao một kiện, cho ngươi 100 khỏa kim tinh, xem như ngươi nỗ lực sau đạt được thù lao, đừng mất tích, đuổi ngay sau đó, quay đầu ta cho ngươi thêm một viên phòng ngự phù, tương lai nếu như gặp được nguy hiểm. Cũng có thể giúp ngươi ngăn cản một chút. Diệp Đồng không làm sao nói. Cho ta một viên phòng ngự phù liền đi, kim tinh coi như xong, ta không thiếu cái đồ chơi này. Khang Liêm ánh mắt sáng lên, vội vàng khoát tay nói. Không thiếu. Diệp Đồng lập tức có chút im lặng, dù sao cái kia mập mạp ra thất còn tại đó, nhân gia nói không thiếu cái kia còn ngược lại là thật không thiếu. Ta vừa đột phá đến luyện khí cửu trọng, cảnh giới còn không phải rất ổn, liền đi về trước tu luyện, ngươi. Đi làm việc trước đi. Diệp Đồng lắc đầu, than thở, đem chứa 100 khỏa kim tinh túi nhét trở lại không gian cẩm nang bên trong, khoát tay nói. Ngươi lại đột phá. Nhanh như vậy. Khang Liêm khẽ giật mình, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thì thào nói. Còn tốt. Diệp Đồng lộ ra rất khiêm tốn. Khang Liêm thực sự là bị Diệp Đồng tốc độ tu luyện dọa sợ, hắn cùng Diệp Đồng cùng một thời gian chạy đến Pháp Lam Tông báo cáo, khi đó Diệp Đồng tu vi cảnh giới, mới chỉ là luyện khí thất trọng. Chính mình lúc trước từ luyện khí thất trọng đột phá đến luyện khí cửu trọng, dùng bao lâu thời gian? 8 tháng. Mà Diệp Đồng mới dùng chút điểm thời gian này, tốc độ tu luyện so với mình thế nhưng là nhanh gấp mấy lần a. Phụ thân ta lừa ta. Đồng nhiên, Khang Liêm vuốt vuốt chính mình vòng tròn lớn mặt, dầu di không vui nói. Có ý tứ gì? Diệp Đồng nghi ngờ nói. Phụ thân ta nói, ta là trăm năm khó gặp thiên tài tu luyện, so cái khác thiên tài tu luyện càng nghịch thiên, ta vốn là tưởng rằng thật, có thể hắn lừa ta. Khang Liêm tức giận nói. Cái này lời nói làm sao nói? Diệp Đồng kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, liền ngươi cái này tốc độ tu luyện, nhanh hơn ta lúc đầu rất nhiều, cùng ngươi so ra, ta chỗ nào là cái gì trăm năm khó gặp thiên tài tu luyện. Biết, ta từ luyện khí thất trọng đột phá đến luyện khí chín trọng dụng bao lâu sao? 8 tháng. Mà ngươi lại dùng thời gian ngắn như vậy, hắn không phải gạt người là cái gì? Khang Liêm liếc mắt, khó chịu nói. Cái này lo gì? Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, trên đời này nào có tuyệt đối thiên tài? Sở hữu đột phá, đều là cố gắng nỗ lực đạt được hồi báo, ngươi nhanh đi mau lên. Diệp Đồng xem như hoàn toàn phục hắn, khoát tay nói. Tốt. Khang Liêm còn nhớ rõ Thu Mặc căn dặn, quay người dọc theo đường núi hướng phía dưới núi tiến đến. Diệp Đồng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trong lòng nhịn không được lần nữa thở dài, hắn không biết trên thế giới này, có hay không một loại đan dược có thể khiến người biến thông, nếu có, vì cái này ngốc bằng hữu, hắn thật đúng là nguyện ý mua một viên đưa cho Khang Liêm, để tránh về sau bị hắn ngu xuẩn cho ngu xuẩn chết. Hôm sau buổi trưa, Diệp Đồng vừa mới kết thúc tu luyện, Thu Mặc liền xuất hiện ở trước mặt hắn, theo một cái không gian cẩm nang đưa qua. 1620 khỏa kim tinh, 18 người trước thời hạn giao nạp, liền chờ ngươi cái kia 20 mai phòng ngự phủ. Tốt. Diệp Đồng đem kim tinh lấy ra về sau, lại đem trống ra không gian cẩm nang trả lại Thu Mặc, liền bắt đầu luyện chế phòng ngự phủ. Cuối cùng, tại ngày thứ 3 trạm vào tối, Diệp Đồng đem 20 mai phòng ngự phủ chế tác được, giao cho chờ đợi Thu Mặc về sau. Hắn không có lo lắng khôi phục tiêu hao nguyên khí, liền vội vàng hướng phía Noãn Ngọc đường phố tiến đến. Diệp Đồng mục đích của chuyến này là mua tụ nguyên đan. Mặc dù Diệp Đồng chính mình cũng có thể luyện chế tụ nguyên đan, nhưng hắn luyện chế ra tới đan dược dự tính, xa kém xa những chân chính kia luyện đan sư luyện chế tụ nguyên đan tốt. Mặt khác Diệp Đồng cũng không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở phương diện luyện đan. Hiện tại Diệp Đồng tu vi đột phá đến luyện khí cửu trọng, sở dĩ vội vã muốn lại đi địa hỏa hang động. Cùng một con kia hỏa nha cùng hai đầu lửa mãng đọ sức, trước đó, thực lực của hắn quá yếu, căn bản cũng không phải là một con kia hỏa nha cùng hai đầu lửa mãng đối thủ, gặp được chỉ có đào mệnh phần, bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn quyết định lại đi khiêu chiến. Noãn Ngọc đường phố, Đan Phường. Diệp Đồng lần trước tới thời điểm, liền thấy qua cửa hàng này chiêu bài, bước vào cửa điếm về sau, hắn liền nhìn thấy bên trong có đạo quen thuộc tịnh lệ thân ảnh. Lam Thiên Du. Diệp Đồng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nghĩ nhớ ngày đó tại Tử Phủ quận từ biệt, hai người đã mấy tháng không thấy. Cô nương, chúng ta nơi này không thu kim phiếu, muốn mua đan dược, nhất định phải dùng ngân tinh hoặc là kim tinh, lại hoặc là nguyên tinh. Ngươi bây giờ đã là Pháp Lam Tông đệ tử, phải nhớ kỹ, chỉ có những nô bộc kia mới có thể nhìn nhiều bên ngoài lưu thông kim phiếu liếc mắt, mà chúng ta không cần. Đan phường trưởng quỹ là vị tóc trắng xóa lao giả, cự tuyệt Lam Thiên Du đồng thời, trong giọng nói cũng mang theo một tia thuyết giáo hương vị. Thật có lỗi. Cái này ngưng thần đan thực sự là quá đắt, ta mang kim tinh không đủ. Lam Thiên Du trong mắt hiện ra thần sắc thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Diệp Đồng tới gần về sau, mắt nhìn tủ trên kệ ngưng thần đan hết giá, 500 khỏa kim tinh. Thật quý. Dù là Diệp Đồng vừa mới kiếm một món hời, vẫn như cũ cảm thấy ngưng thần đan đắt đỏ, bất quá, lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ, căn bản là luyện chế không ra ngưng thần đan, nếu không đây đối với Diệp Đồng mà nói ngược lại là một cái tài lộ. Thiếu bao nhiêu? Diệp Đồng mở miệng hỏi thăm. Ta chỉ có 320 khỏa kim tinh, trên lệch nhiều lắm. Lam Thiên Du xoay người, khi nàng nhìn thấy Diệp Đồng về sau, đầu tiên là toát ra mấy phần vui mừng, nhưng qua trong giây lát lại có chút xấu hổ, có chút thẹn thùng nói. Chương 157, đệ muội. Thính ta cho ngươi mượn, nhớ kỹ về sau trả a. Diệp Đồng mỉm cười, lấy ra 180 khỏa kim tinh, đưa cho vị kia trưởng quý nói. Cái này. Lam Thiên Du có chút cảm động, nhưng cũng có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Diệp Đồng lại có thể cầm được ra nhiều như vậy kim tinh, phải biết, tại Tử Phủ quận thời điểm, Diệp Đồng giống như rất nghèo. Bất quá khi Lam Thiên Du nhìn xem Diệp Đồng nghiêm túc ánh mắt về sau, cuối cùng vẫn yên lặng nhẹ gật đầu, lấy ra 320 khỏa kim tinh đưa cho trưởng quỹ, mua viên kia ngưng thần đan. Ngươi, trôi qua còn tốt chứ? Lam Thiên Du mua xong đan dược, cũng không hề rời đi ý tứ, lặng lặng nhìn xem Diệp Đồng hỏi. Còn tốt. Diệp Đồng cười nói. Ngươi là đến mua đan dược. Lam Thiên Du hỏi. Ta muốn mua tụ nguyên đan. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, nhìn xem vị kia có chút mặt ủ mày chào trưởng quý nói. Chính ở đằng kia tủ trên kệ, cần phải mua mấy khỏa, chính mình đi lấy tới tính tiền. Trưởng quỹ nhếch miệng, phảng phất đối với Diệp Đồng nguyện ý xuất ra 180 khỏa kim tinh lấy cô gái tốt, chính mình lại mua phổ thông tụ nguyên đan có chút xem thường, không mặn không nhạt nói. Tốt. Diệp Đồng không thích vị này trưởng quỹ thái độ, nhưng cũng lời nhiều nói, đi qua sau nhìn một chút, phát hiện tụ nguyên đan mỗi 10 khỏa chứa ở một cái bình ngọc bên trong, mỗi bình giá tiền là 300 khỏa kim tinh, mà tủ trên kệ tổng cộng có 3 bình. Trưởng quỹ. Diệp Đồng quay người kêu lên. Ta cũng không phải kẻ điếc, có lời cứ nói. Trưởng quỹ tức giận nói ra, ta không là nói qua mà. Lấy ra tính tiền, quỷ gào gì? Nơi này chỉ có 3 bình, ta số lượng cần càng nhiều, chẳng lẽ các ngươi đan phường chỉ có ngần ấy tụ nguyên đan? Diệp Đồng khẽ nhíu mày nói. Cần. Càng nhiều. Ngươi muốn mua nhiều ít? Trưởng quỹ sững sờ, lập tức toát ra cổ quái thần sắc hỏi. Mua 6 bình đi. Diệp Đồng nghĩ nghĩ nói. 6 bình, 60 khỏa. Mỗi bình tụ nguyên đan cần 300 khỏa kim tinh. 6 bình cần 1.800 khỏa kim tinh, ngươi mua được sao? Trưởng quỹ nheo cặp mắt lại, tỉ mỉ đánh giá Diệp Đồng vài lần nói. Mắt cho coi thường người khác. Diệp Đồng trong lòng thầm mắng một tiếng, quay người đi đến trước quầy, liên tục không ngừng từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra kim tinh. Khi 1.800 khỏa kim tinh chất đầy sau quầy, trưởng quỹ kia đã hé miệng, già nua trên mặt toát ra khó mà tin biểu lộ. Kim tinh ở đây, ta muốn tụ nguyên đan đâu? Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn về phía trưởng quỹ, lạnh nhạt nói. Lão phu ngược lại là coi thường ngươi, ta cái này đan phường không có như vậy nhiều tụ nguyên đan, chỉ có 5 bình. Trưởng quỹ bờ môi nhúc nhích mấy lần, cười khổ nói. Không có như vậy nhiều còn giả lao sói với đuôi, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có, đều thuyết khách người chính là áo cơm phụ mẫu, chưa từng gặp dùng loại thái độ này làm ăn. Diệp Đồng liếc mắt, một bên hướng không gian cẩm nang bên trong kim tinh, một bên tức giận thầm nói. Ùng ục. Trưởng quỹ nuốt ngụm nước miếng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Diệp Đồng. Trưởng quỹ rất xác định, mình bị bẩn thỉu, nghĩ nghĩ, mình đã thật nhiều năm, không có bị như thế một cái hậu sinh vãn bối cho châm chọc khiêu khích đi. Hắn là ai? Hắn nhưng là Pháp Lam Tông lợi hại nhất đan đạo đại sư Thương Lão Nhân. Thế nhưng là, hiện tại thật không có như vậy nhiều tụ nguyên đan A. 1.500 khỏa, lấy thêm 2 bình tụ nguyên đan tới. Diệp Đồng thu hồi 300 khỏa kim tinh, sau đó chỉ vào còn lại kim tinh nói. Thương lão nhân từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra 2 bình tụ nguyên đan đưa qua, Diệp Đồng tiếp xuống về sau, lại quay về tủ đỡ trước, đem cái kia 3 bình tụ nguyên đan cũng thu lại, ánh mắt lúc này mới rơi vào một loại khắc đan dược phía trên. Tạo huyết đan. Mỗi bình 10 khỏa, tổng giá trị 200 khỏa kim tinh. Diệp Đồng tiện tay cầm 2 bình nhét vào không gian cẩm nang bên trong, lại thanh toán xong 400 khỏa kim tinh, lúc này mới nhìn về phía sau lưng ánh mắt đờ đẫn Lam Thiên Du, cười hỏi, ăn cơm tối sao? Còn không có. Lam Thiên Du lắc đầu nói. Đi thôi. Mời ngươi đến Lâm Lang tiểu lâu ăn cơm. Diệp Đồng cười nói. Tốt. Lam Thiên Du ngơ ngác nhẹ gật đầu. Diệp Đồng, ta từng nghe nói, Lâm Lang tiểu lâu đồ ăn đặc biệt đắt đỏ, một bữa cơm hoa mấy trăm khỏa kim tinh cũng có thể, chúng ta vẫn là đi nơi khác ăn đi. Đồng nhiên, Lam Thiên Du đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Yên tâm đi. Một bữa cơm mà thôi, dù là ngươi rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Ta cũng mời được. Diệp Đồng cười nói. Hai người đi ra đàn phường đại môn. Trong quầy, Thương lão nhân nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong lần nữa toát ra cổ quái thần sắc. Dĩ nhiên là Diệp Đồng. Cái kia chỉ có luyện khí 8 tầng cảnh giới, liền xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 3 yêu nghiệt. Lâm Lang tiểu lâu. Bối Tư Kiệt lặc ghé vào lầu 2 trên hàng rào, nước bọt bay đầy trời, suy hư hắn là cỡ nào dễ dàng, xông đến đăng thiên tháp tầng thứ 9, mà tiểu lâu chủ nhân. Trúc cơ kỳ trở xuống đệ nhất nhân Hà Vũ Sương, thì đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, nhìn xem chính mình tu chỉnh tề móng tay đóng. Đột nhiên, Bối Tư Kiệt Lặc im bặt mà dừng. Hà Vũ Sương kinh ngạc quay đầu, phát hiện Bối Tư Kiệt Lặc lộ ra kinh hỉ thần sắc, chính nhìn xem phía dưới đại sảnh, lập tức, nàng thuận theo Bối Tư Kiệt Lặc ánh mắt nhìn. Diệp Đồng. Cái kia đáng ghét tiểu tử thối. Hà Vũ Sương nghĩ đến sự tình lần trước, trong lòng liền có chút nổi nóng. Lúc trước. Nàng đi theo Diệp Đồng đến thứ 7 núi thứ 7 phong thiết thụ rừng, vốn định nhìn hắn bao lâu mới có thể chặt đứt một gốc thiết thụ, kết quả tên kia dĩ nhiên trực tiếp đem 2 khỏa đã chém ngã thiết thụ bán cho nàng, làm cho nàng liền cùng cái kẻ ngu giống như. Cự khách. Hà Vũ Sương trong đầu vừa tung ra ý nghĩ này, liền nghe được bên người Bối Tư Kiệt Lặc thô cạnh âm thanh âm vang lên. Diệp sư đệ, nơi này, mau lên đây, sư huynh mời ngươi uống rượu ăn thịt. Diệp Đồng ngẩng đầu. Nhìn thấy lầu 2 Bối Tư Kiệt Lặc chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với hắn vẫy gọi, Diệp Đồng liền dẫn Lam Thiên Du hướng phía hướng thang lầu đi đến. Bằng hữu của ngươi. Lam Thiên Du cũng nhìn thấy Bối Tư Kiệt Lặc, do dự một chút hỏi. Xem như thế đi. Diệp Đồng cười nói. Lam Thiên Du biết Diệp Đồng là cái rất khó tới gần người, có thể bị hắn đồng ý vì bằng hữu, có thể là phi thường không dễ dàng, mang theo vài phần hiếu kỳ, nàng đi theo Diệp Đồng đi vào lầu 2. Diệp sư đệ, vài ngày trước ta đi thứ 7 núi thứ 7 phong tìm ngươi, kết quả nghe nói ngươi theo thu sư tỷ rời đi tông môn, đi bên ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Bối Tư Kiệt Lặc giang hai cánh tay, cười đến phá lệ hào sảng. Sớm liền trở lại. Diệp Đồng trong lòng cười khổ, cùng Bối Tư Kiệt Lặc ôm một cái. Không đúng, phải nói là bị ôm một hồi, hắn hiện tại đã có hơn một thước bảy thân cao, nhưng ở giống như cột điện Bối Tư Kiệt Lặc trong ngực, quả thực cực kỳ giống ý nghĩa như là chim non nép vào người. Ngươi muốn cùng ta uống rượu với nhau. Đẩy ra Bối Tư Kiệt Lặc, Diệp Đồng nói thẳng. Kia là tự nhiên. Bối Tư Kiệt Lặc cười văn nói. Ước pháp tam trương. Diệp Đồng rôi ra ba ngón tay nói. Ê! Là ý gì? Bối Tư Kiệt Lặc nụ cười trên mặt ngưng kết, ngơ ngác hỏi. Đệ nhất, không cho phép uống say. Thứ hai, không cho phép uống say. Thứ ba, cũng là không cho phép uống say. Diệp Đồng nói. Là sư huynh sai, lần trước vốn là đã nói xong, ta cùng Minh Long tên kia muốn mời ngươi uống rượu, kết quả lại làm cho ngươi thanh toán sổ sách, nay thiên sư huynh nhất định hồi mời đi theo, không uống say, tuyệt đối không uống say. Bối Tư Kiệt Lặc phảng phất là nghĩ đến cái gì, lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc, gãi gãi sau gáy cười khăn nói. Diệp Đồng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vị này là... Bối Tư Kiệt Lặc nhìn về phía Diệp Đồng bên người Lam Thiên Du, hiếu kỳ nói. Nàng là Lam Thiên Du, ta Diệp Đồng nói. Đệ muội tốt, ta là Bối Tư Kiệt Lặc, chúng ta Pháp Lam Tông thiên tài tu luyện, cũng là Diệp Đồng sư đệ hảo bằng hữu. Bối Tư Kiệt Lặc trực tiếp đánh gây Diệp Đồng, cười gật đầu nói. Đệ muội, cái quỷ gì? Diệp Đồng thân thể run lên, kém chút nhịn không được nghĩ giơ tay lên, một bàn tay quất vào Bối Tư Kiệt Lặc cái này trường phá ngoài miệng, loạn đạn cái gì đàn. Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, ngài hiểu nhầm, ta cùng Diệp Đồng chỉ là bằng hữu. Lam Thiên Du đáy mắt hiện lên một đạo ngượng ngùng, vội vàng giải thích nói. Lý giải lý giải, nữ hải tử nha, đều có cái kia phần thận trọng, ta minh bạch. Đệ muội, hôm nay ta mời khách, bảo đảm để các ngươi ăn ngon uống ngon. Bối Tư Kiệt Lặc ha ha cười nói. Lý giải cái rắm. Minh bạch em gái ngươi. Bối Tư Kiệt Lặc, nàng thật là bằng hữu ta, ngươi đừng có nói hiệu nói vượng, hỏng nhân gia nữ hải tử thanh danh. Diệp Đồng kém chút liền nhịn không được bạo nói tục, vốn năn nói. Diệp sư đệ, chỉ bằng quan hệ của chúng ta, ngươi cũng đừng che che lấp lấp, đi. Chúng ta đi uống. Không đúng, ta quên một người, vị này các ngươi còn không biết ta. Bạn tốt của ta, Hà Vũ Sương. Bối Tư Kiệt Lặc bất mãn nói. Chương 158, mời rượu. Diệp Đồng nhìn thấy Hà Vũ Sương ăn người giống như ánh mắt, liền nhớ tới lúc trước cùng người này một chút hiểu nhầm. Đối với cách đó không xa chờ lấy tiểu bảo vây vây tay, Diệp Đồng nhưng sau đó xoay người tiến vào một gian không ai phòng. Lam Thiên Du do dự một chút, đi theo vào. Hắc hắc. Bối Tư Kiệt Lặc đối với Hà Vũ Sương cười ngây ngô. Lại miệng thiếu, ta giúp ngươi cho khe hở bên trên. Hà Vũ Sương oán hận nói. Ta tuyệt đối sẽ không nói hiệu nói vừa nữa, chỉ là ngươi không có nhìn ra sao. Cái kia mang mạng che mặt nữ hải, nhìn Diệp Đồng ánh mắt cùng nhìn chúng ta không tầm thường. Bối Tư Kiệt Lặc giơ cánh tay lên, dựng thẳng lên mấy ngón tay bảo đảm nói. A, mau cút cho ta, nhìn xem ngươi liền thiền. Hà Vũ Sương khịt mũi cười một tiếng, phất tay mắng. Cút, ta cút. Bối Tư Kiệt Lặc bồi khuôn mặt tươi cười, lách mình tiến vào Diệp Đồng chỗ cái kia phòng. Phòng bên trong. Về phần thần tiên túy, cầm một bình là đủ rồi, hôm nay chúng ta chủ yếu ăn đồ ăn. Diệp Đồng đốt lên đồ ăn không chút nào nương tay, dựa theo lần trước quy cách, đem Lâm Lang tiểu lâu đặc sắc đồ ăn toàn bộ muốn một lần, sau đó mới đối lấy tiểu bảo phân phó. Tốt. Tiểu bảo cười cười, sau đó liền rời khỏi phòng. Cần thiết hay không? Đằng sau cùng lên đến Bối Tư Kiệt Lặc nghe vậy, lập tức một mặt hậm hực nói ra. Diệp sư đệ, sự tình lần trước, sư huynh lần nữa cho ngươi bồi cái không phải, hôm nay liền nghe ngươi, chúng ta chủ yếu ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, ha ha. Minh Long sư huynh rời đi tông môn. Diệp Đồng mỉm cười, do hỏi. Đúng vậy a. Hắn nhận lấy tông môn nhiệm vụ, ra ngoài đi mạo hiểm, tên kia mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng làm người coi như không tệ, thật hy vọng hắn về sớm một chút, ta lại thống thống khoái khoái cùng hắn uống một bữa. Bối Tư Kiệt Lặc gật đầu nói. Uống rượu. Là có thể hét ra giao tình, Diệp Đồng từng tại địa cầu thời điểm, thế nhưng là biết rõ đạo lý này, dù sao thế giới kia, cái kia quốc độ, mặc kệ là việc tư vẫn là chính sự, đều có thể trên bàn rượu đạt thành. Bối Tư Kiệt Lặc sư huynh, nghe nói còn có hơn một tháng, chính là tông môn tân tiến đệ tử tham gia bí cảnh thí luyện thời gian, cái kêu bí cảnh thí luyện đến cùng là cái gì một cái tình huống. Diệp Đồng cũng không nói thêm việc này, mà là mở miệng dò hỏi. Bí cảnh thế nhưng là chỗ tốt, cứ việc nơi đó mạnh được yếu thua nhưng cũng có được vô số thiên tài địa bảo. Đối với tông môn tân tiến đệ tử đến nói, là một trận cơ duyên to lớn, lúc trước mặc kệ là ta, vẫn là Bối Tư Kiệt Lặc nghe vậy, lập tức toát ra ao ước thần sắc nói. Bối Tư Kiệt Lặc đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được mặt không biểu tình đi vào cửa phòng Hà Vũ Xương. Mặc kệ là hắn hay là ta, đều từng tại bí cảnh bên trong từng thu được thiên đại cơ duyên, nếu không tại tu hành phương diện, cũng không thể nhất phi trùng thiên, thu hoạch được bây giờ lần này thành tựu. Hà Vũ Xương nhàn nhạt nói tiếp. Hà Vũ Xương trực tiếp tại cái bàn một bên ngồi xuống. Mạnh được yếu thua giải thích thế nào? Diệp Đồng thần sắc khẽ động, do hỏi. Mặc dù tông môn bên trong có quy định, đệ tử ở giữa tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, nhưng tiến vào bí cảnh thế giới về sau, chính là tiến vào một cái khác thiên địa, ở nơi đó nhưng không có tông môn quy củ ước thúc, trắng trợn giết người, có lẽ truyền đến tông môn trưởng bối trong thai, lại nhận trừng phạt nghiêm khắc, nhưng nếu như thần không biết quỷ không hay giết người, vẫn là không có vấn đề. Bối Tư Kiệt Lặc nhìn Hà Vũ Xương, phát hiện nàng không có giải thích ý tứ, cái này mới vội ho một tiếng, giảng giải. Báo thù sao? Lam Thiên Du đột nhiên hỏi. Người tu luyện, tranh với trời đấu với người, vừa gia nhập tông môn đệ tử ở giữa, lại có thể có bao nhiêu ân oán sinh ra. Tiến vào bí cảnh bên trong, chỉ sợ lẫn nhau ở giữa chém giết nhiều nhất, không phải ân oán báo thù, mà là vì cướp đoạt thiên tài địa bảo, mưu tài hại mệnh. Diệp Đông nhìn một chút cười không nói Bối Tư Kiệt Lặc, chậm rãi lắc đầu nói. Lam Thiên Du như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. 3. Diệp sư đệ thông minh hơn người, nói thẳng ra nhược nhục cường thực bản chất, đợi lát nữa thần tiền túy đưa ra, sư huynh kính ngươi một chén. Bối Tư Kiệt Lặc một trụ mặt bàn, từ đấy lòng cảm thán nói. Chứ đề phòng người khác, còn muốn cẩn thận bí cảnh bên trong một chút khu vực nguy hiểm, nơi đó cũng không giống như bên ngoài như vậy gió êm sóng lặng, mặt khác, còn có rất nhiều hung thú, có chút cũng rất khủng bố. Liên liên Hà Vũ Xương, đáy mắt đều hiện lên một đạo dị sắc. Không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên có thể nói ra bí cảnh tàn khốc bản chất, bất quá, nàng vẫn là nói bổ sung. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Diệp Đồng trong lòng có linh ngộ, nhẹ giọng lẩm bẩm. 3. Diệp sư đệ diệu ngữ liên tiếp, lần nữa nói ra bí cảnh chân lý, đợi lát nữa thần tiền túy đưa ra, sư huynh kính ngươi hai chén. Bối Tư Kiệt Lặc lại vỗ bàn một cái, lớn tiếng tán thán nói. Chính mình muốn uống rượu đừng luôn luôn dắt ta. Diệp Đồng không có phản ứng cái này gốc dạng, mà là tiếp tục hỏi. Tại bí cảnh bên trong, phải chăng có thể kết bạn mà đi? Làm sao có thể? Mỗi một vị tiến vào bí cảnh đệ tử, đều là bị truyền tống trận trực tiếp truyền tống vào đi, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến đó bên trong, làm sao có thể kết bạn mà đi? Mặt khác, liền xem như tại bí cảnh bên trong gặp được, trừ phi là bằng hữu chân chính, nếu không cũng không thể đem chính mình sau lưng, tùy tiện bại lộ tại người khác trước mắt. Bối Tư Kiệt Lặc liếc mắt nói. Xem ra, tiến vào bí cảnh về sau. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Diệp Đồng cảm thán nói. Sợ Bối Tư Kiệt Lặc lại vỗ bàn một cái, lớn tiếng tán thán nói, Diệp sư đệ nói ra nhân sinh tinh nghĩa, thật sự là nói đến sư huynh ta trong tâm khảm, quay đầu thần tiên túy đưa ra. Quay lại thần tiên túy đưa ra, sư huynh ngươi muốn kính ta ba chén. Diệp Đồng đánh gãy Bối Tư Kiệt Lặc, cười híp mắt hỏi. 3. Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Diệp sư đệ, quay đầu thần tiên túy đưa ra, sư huynh ta muốn kính ngươi bốn chén. Bối Tư Kiệt Lặc lần nữa đập mặt bàn, tán thán nói. Ngươi ngược lại là thật không khách khí. Diệp Đồng không hề tiếc rẻ sắc đưa cho hắn một cái liếc mắt, Lam Thiên Du thì híp mắt cười khẽ, cảm thấy Bối Tư Kiệt Lặc thật sự là quá đùa, còn Hà Vũ Xương, thì trực tiếp đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, phảng phất giả vờ như không biết cái này đầy trong đầu chỉ muốn uống rượu hôn hàng. Đồng nhiên, Lam Thiên Du ánh mắt tại Hà Vũ Xương trên mặt dừng lại, theo một tiếng kinh hô, nàng cuối cùng minh bạch, chính mình trước đó nghe được tên Hà Vũ Xương. Tại sao lại cảm thấy quen hay? Người là vị kia. Thiên thiên cảnh giới mạnh nhất sư tỷ Hà Vũ Xương. Chỉ có những người yếu kia, mới có thể vì ta mang lên thiên thiên cảnh giới mạnh nhất loại này danh hiệu. Bọn hắn nếu là có khỏa lòng cứng, giả, nhìn cũng không phải là cái gì thiên thiên cảnh giới mạnh nhất, mà là trúc cơ kỳ Hà Vũ Xương lườm nàng liếc mắt, từ tốn nói. Sư tỷ nói rất đúng. Lam Thiên Du tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù bị Hà Vũ Xương oán một câu, nhưng như cũng không có sinh ra chút nào tức giận. Mà là mỉm cười gật đầu, chỉ bất quá, trong lòng nàng, thì càng thêm ngạc nhiên. Không sai. Là ngạc nhiên. Lam Thiên Du tại Tử Phủ quận kết bạn Diệp Đồng, lúc trước đoạn thời gian kia, Diệp Đồng liền mỗi lần mang cho nàng ngạc nhiên, bởi vì Diệp Đồng chẳng những cùng quận vương thế tử Mục Hiểu Thần giao tình không ít, lại còn chọc cho công chúa Mục Thiên Lam nhớ thương, thậm chí kết giao những người khác, cũng đều thân phận không thấp, liền liền La Tiêu đều đối với hắn ưu ái có thừa. Nhưng mà hắn mới đi đến Pháp Lam Tông bao lâu a? Chẳng những quen biết Bối Tư Kiệt Lặc vị này tu vi rất mạnh sư huynh, dĩ nhiên liền trúc cơ kỳ trở xuống đệ nhất nhân, Pháp Lam Tông nhất liền có truyền kỳ tính cường giả Hà Vũ Xương, đều cùng hắn nhận biết, thậm chí hiện tại còn ngồi cùng bàn mà ngồi. Nhân cách mị lực sao? Lam Thiên Du nhớ tới Diệp Đồng vì nàng giải quyết tình hình khẩn cấp, ứng ra kim tinh sự tình, nhớ tới hắn đi vào Pháp Lam Tông, lấy luyện khí 8 tầng cảnh giới liền xông đến Đăng Thiên Tháp tầng thứ 3 mà tạo thành hành động tiến hành, cặp kia sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong, nổi lên dị sắc sóng lan tan. Ông chủ tự mình ngồi ở nơi này, rất nhanh, Mỹ tiểu Mỹ thực đưa đến. Bởi vì có Bối Tư Kiệt Lặc cái này cực kỳ có thể điều động bầu không khí ra hòa tại, cho dù Hà Vũ Xương đầy người ngạo khí, Lam Thiên Du tao nhã trang nhã, Diệp Đồng thiếu niên lao thành, không khí vẫn như cũ không tệ. Lần này, Bối Tư Kiệt Lặc không tiếp tục uống say mềm, cứ việc trong bữa tiệc lại nhiều muốn một bình thần tiên thúy, hơn phân nửa cũng đều tiến hắn trong bụng, nhưng hắn liền cùng người không việc gì, dùng cơm hoàn tất, cũng chủ động đi tính tiền. Diệp Đồng cùng Lam Thiên Du cùng nhau rời đi Noãn Ngọc đường phố, phân biệt thời điểm lẫn nhau tăng thêm đưa tin phù vết tích, liền riêng phần mình trở về. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa, Diệp Đồng từ trong tu luyện tỉnh lại, theo cả đêm tu luyện, lúc trước hắn tiêu hao nguyên khí, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, liền tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sư tỷ, khi Thu Mặc xuất hiện tại Diệp Đồng trước mặt lúc, hắn đã đợi chờ đã lâu. Ngươi mới vừa vặn đột phá đến luyện khí cửu trọng không bao lâu, liền như vậy nóng nảy muốn đi địa hỏa hang động sao? Thu Mặc do dự nói. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc kim khó mua thốn quan âm, ta nghĩ sớm một chút đột phá đến tiên thiên cảnh giới, sở dĩ không dám lãng phí thời gian. Diệp Đồng nói. Cái này lời nói. Sư đệ Văn Hải, thật sự là kinh diễm tuyệt luân, đã ngươi không nguyện ý lãng phí thời gian, cái kia ta mang ngươi tới là được. Thu Mặc lặp đi lặp lại ở trong lòng nhắc tới mấy lần, mới lộ ra một vệt bội phục thần sắc, cảm thán nói. Phía sau núi Sơn Cốc, Thu Mặc mang theo Diệp Đồng một lần nữa đến về sau, cung thần cùng Bách Tuệ vợ chồng thứ nhất thời gian phát giác được Diệp Đồng khí tức trên thân, vợ chồng bọn họ nhìn nhau liếc mắt, toát ra hài lòng thần sắc. Thiên phú và cố gắng kết hợp, nhanh như vậy liền đột phá đến luyện khí cửu trọng, thật sự không tệ. Cung thần cảm thán nói. Đa tạ sư thúc tán thưởng. Diệp Đồng cung kính nói. Ngươi còn muốn lại tiến vào địa hỏa hang động? Không sợ gặp lại lần trước truy sát ngươi hỏa nha cùng lửa mãng? Cung thần khoát tay áo, do hỏi. Nếu như gặp lại, chém giết chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, lần lượt chiến đấu, lần lượt tu luyện, lần lượt mạnh lên, ta tin tưởng sớm tối có một ngày, có thể đem bọn hắn đánh bại. Bên cạnh ta nguyên bản có một vị lao nô, hắn đã từng nói cho ta, làm người làm việc phải thắng thắng không tiêu, bại không nản, mới có thể có thành tựu. Diệp Đồng cười nói. Người cái kia lao nô, ngược lại là rất có trí tuệ. Cung thần gật đầu nói. Mời hai vị sư thúc mở ra thanh đồng môn, ta hiện tại liền muốn tiến vào địa hỏa hang động. Diệp Đồng đáy lòng cười thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ôn quyền nói. Tốt. Cung thần đáp ứng một tiếng, phất tay đem pháp quyết đánh vào đến thanh đồng môn bên trên. Theo khoan hậu thanh đồng môn từ từ mở ra, Diệp Đồng không chút do dự vào vào. Pháp khí đỉnh lô còn tại. Diệp Đồng đi vào thứ nhất mắt, liền nhìn thấy ngăn chặn ngọn núi thông đạo pháp khí đỉnh lô, mà tại pháp khí đỉnh lô đằng sau, thì yên tĩnh, không giống có lửa mãng tồn tại. Chương 159, điên cuồng tu luyện. Cửa động thanh đồng môn đóng lại, ngọn núi trong thông đạo ảm đạm xuống, Diệp Đồng đem pháp khí đỉnh lô thu lại về sau, cất vào không gian cẩm nang bên trong, liền dọc theo ngọn núi thông đạo hướng phía bên trong đi đến. Diệp Đồng rất cảnh giác, trước đó con kia thể trạng rất lớn hỏa nha, còn có cái kia hai đầu lửa mãng, kém chút đem hắn giết, sở di hắn hiện tại đã đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nhưng mà khi Diệp Đồng xuyên qua ngọn núi thông đạo, đi vào trên cầu thang bưng về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, cái này địa hỏa trong huyệt động có khôi phục thành trước đó bộ dáng như vậy, không có thể trạng to lớn hỏa nha, cũng không có lửa mãng tồn tại, chỉ có rất nhiều thể tích nhỏ rất nhiều hỏa nha, còn có bốn phía bỏ hỏa xà. Thần kỳ. Diệp Đồng đáy lòng âm thầm tán thưởng, bước chân dẫm lên cầu thang, từng bước một hướng phía dưới đi đến, rất nhanh, hỏa nha lần nữa đánh tới, hỏa xà cũng hóa thành từng đạo hỏa tiễn phong tới. Diệp Đồng có trước đó kinh nghiệm, trực tiếp lấy ra một viên tụ nguyên đan nhét vào trong miệng, sau đó lấy ra trường kiếm, cùng đánh tới hỏa nha cùng lửa giết chém giết thành một đoàn. Mặc dù Diệp Đồng tu vi cảnh giới chỉ là đột phá một cái nhỏ cấp độ, nhưng là thực lực bạo tăng, giết chóc đứng lên trở nên nhẹ nhõm, cho dù càng ngày càng nhiều hỏa nha cùng hỏa xà đánh tới, hắn vẫn như cũ có thể không chút phí sức, mỗi lần thi triển tam phẩm kiếm kỳ yên ba kiếm điện, đều có thể mang đi một chút hỏa nha cùng hỏa xà tính mạng. Chỉ là đều không ngoại lệ, những hỏa xà kia cùng hỏa nha rõ ràng đã mất đi tính mạng, nhưng như cũ bật lên, ngọ nguậy, dồn dập rơi xuống tiến sông nham thạch bên trong. Hô! Tại Diệp Đồng nguyên khí trong cơ thể sắp hao hết thời khắc, hắn dùng gần nửa canh giờ thời gian, liền đem chung quanh đánh tới sở hữu hỏa nha cùng hỏa xà chém giết hầu như không còn. Diệp Đồng trở lại bậc thềm phía trên, lần nữa phục dụng tụ nguyên đan, đồng thời lấy ra kim tinh, một bên luyện hóa đan dược, một bên rút ra kim tinh bên trong ẩn chứa linh lực, mặc dù nguyên khí khôi phục rất chậm, nhưng hai ngày sau, trong cơ thể hắn nguyên khí vẫn là khôi phục lại đỉnh phong, hắn cẩn thận quan sát qua, phát hiện nguyên khí số lượng, so với trước còn nhiều hơn trên như vậy mấy sợi. Quả nhiên, chém giết tiêu hao khôi phục lại, có thể nhanh chóng gia tăng nguyên khí số lượng, nếu như an tĩnh tu luyện, chỉ sợ cần thời gian nửa tháng, mới có thể gia tăng nhiều như vậy nguyên khí. Cự ly bí cảnh thí luyện, chỉ còn lại một tháng, chính mình nhất định phải giành giật từng giây, tranh thủ khi tiến vào bí cảnh trước đó, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, duy có trở thành tiên thiên cảnh giới cao thủ, mới có thể tại bí cảnh bên trong có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình. Tiếp tục đi giết. Diệp Đồng đầy mắt kiên nghị, hướng phía bậc thềm phía dưới phóng đi. Sông nham thạch bên trên. Con kia thể trạng to lớn hỏa nha xuất hiện, hai đầu thô to như thùng nước, dài mười mấy mét lửa mãng cũng lần nữa xuất hiện. Bọn chúng tại Diệp Đồng lao xuống thời khắc, liền phát hiện Diệp Đồng tồn tại, têu rẽ lấy vọt tới. Thảm liệt chém giết, nương theo lấy trướng mắt máu tươi, cùng nồng đậm mùi máu tanh vị, sau nửa canh giờ, Diệp Đồng đã toàn thân vết thương chồng chết, một bên hướng phía trên bậc thang chạy trốn, một bên chống cự lại còn lại một con kia hỏa nha cùng một đầu lửa mãng truy sát. Phanh phanh phanh. Diệp Đồng chạy đến ngọn núi thông đạo về sau, liền dùng biện pháp cũ ngăn trở đầu kia lửa mãng truy sát, mặc cho nó kêu ré lấy lần lượt va chạm pháp khí đỉnh lô. Hai ngày, lần nữa quá khứ, khi Diệp Đồng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thu hồi pháp khí đỉnh lô, lao xuống nấc thang thời khắc, một con kia hỏa nha cùng một đầu hỏa xà cũng lần nữa điên cuồng vọt tới. Lần này, Diệp Đồng thành công đem còn lại hỏa nha cùng lửa mãng đánh giết, mà trả ra đại giới chính là toàn thân quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, ngay cả thể nội xương cốt đều có 4-5 chỗ đứt gãy. Nhưng mà nỗ lực liền có thu hoạch, Diệp Đồng đợi tại ngọn núi trong thông đạo, dùng mấy ngày chữa thương, khôi phục nguyên khí, đến mức nguyên khí trong cơ thể số lượng lần nữa gia tăng, thậm chí, hắn lần thứ nhất phát giác được, thể chất của mình tăng cường rất nhiều, trong thân thể một chút dơ bẩn, ở đây loại khốc nhiệt hoàn cảnh bên trong, cũng bị sắp xếp ra bên trong thân thể. Lần nữa xuống dưới, không biết sẽ gặp phải cái gì. Diệp Đồng trong lòng suy nghĩ, bước chân dẫm đạp trên bậc thềm, ngay tại hắn vừa mới vừa đi tới phía dưới cùng nhất cái kia bậc thềm về sau, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng gào thét, lập tức truyền lại đến trong thai của hắn. Toàn thân xích hồng, toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhìn qua phá lệ khủng bố một con hỏa diễm hùng sư, từ sông nham thạch bên trong thoát ra, nó cái kia nhợt nhạt sắc bén răng ở giữa, còn có nóng hổi nham tương trượt xuống. Quái vật này Diệp Đồng đấy lòng không khỏi sinh sôi ra thấy lạnh cả người. Giống. Hỏa diễm hùng sư thấy được Diệp Đồng, nó cơ hồ không có co chần chờ chút nào, liền hướng phía Diệp Đồng đánh tới, cái kia tốc độ như tia chớp, so Diệp Đồng toàn lực bắn vọt thời điểm còn nhanh hơn hai phần. Điệp Lang Thao Thiên. Diệp Đồng không dám có chút chủ quan, trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất chiến kỹ, nhưng mà, dù vậy, hắn cùng hỏa diễm hùng sư vẫn như cũ chém giết cái cờ chống tương đương, có thể Diệp Đồng tu vi hiện tại, cùng trong cơ thể nguyên khí số lượng, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần nhị phẩm chiến kỹ Điệp Lãng Thao Thiên. Rơi vào đường cùng, Diệp Đồng ở trên người nhiều lần bị thương này tình huống dưới, một bên buộc phát, một bên hướng phía trên bậc thang tối lui, khiến Diệp Đồng âm thầm may mắn chính là, hỏa diễm hùng sư mỗi lần truy sát đến ngọn núi chỗ lối đi, liền sẽ chủ động từ bỏ truy sát, trên bậc thềm bừng gào thét một trận, liền lui trở về. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, cự ly Diệp Đồng lần thứ hai đi vào địa hỏa hang động, đã qua 24 ngày, cùng con kia thực lực cường đại hỏa diễm hùng sư chém giết, cũng đã có 6 lần, từ lúc ban đầu chống cự nhiều, phản kích ít, lần thứ 6 chống cự ít, phản kích nhiều, trong cơ thể hắn nguyên khí, cũng đầy đủ tăng lên 1/3. Bên ngoài, cung thần cùng Bách Tuệ vợ chồng khoanh chân ngồi tại thanh đồng môn hai bên. Cùng thường ngày khác biệt chính là, bọn hắn đều không tiếp tục tu luyện, mà là lẳng lặng nhìn chằm chằm thanh đồng môn mà người. 24 ngày. Thời gian này so Diệp Đồng lần trước đi vào 5-6 ngày, muốn vượt qua rất rất nhiều, cho dù bọn hắn biết Diệp Đồng chiến lược siêu quần, vẫn như cũ không khỏi có chút bận tâm. Hưu một đạo như thiểm điện thân ảnh, từ đằng xa kích xạ mà đến, tại cung thần cùng Bách Tuệ vợ chồng 5-6 mét bên ngoài dừng lại. Hai vị sư thúc, hắn, còn chưa có đi ra sao? Thu Mặc trên mặt mang lo lắng thần sắc, do hỏi. Cung thần cùng Bách Tuệ dồn dập lắc đầu. Nếu không, ta lại vào xem. Thu Mặc do dự nói. Bách Tuệ gấp vội vàng nói, ta cũng đang có này ý. Không thể. Lần trước, chúng ta đã hỏng một lần quy củ, lúc này mới không thể tái phạm. Ta quan Diệp Đồng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại không phải loại kia không biết tốt xấu người. Hắn đã không có rời khỏi, liền có hắn không có lui ra ngoài nguyên do. Lại chờ chút, nếu như mấy ngày nữa, hắn còn chưa hề đi ra, ta sẽ đích thân đi vào, đem hắn từ bên trong sách ra. Cung thần lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác muốn đem hắn sách ra, cự ly gia nhập tông môn đệ tử mới tham gia bí cảnh thí luyện, chỉ còn lại 9 mặt trời, dù là tu luyện trọng yếu, cũng không thể chậm trễ tham gia bí cảnh thí luyện cơ hội. Thu Mặc cười khổ nói, Diệp Đồng lần trước trở về chữa thương, có hay không đi mua một chút tài nguyên tu luyện? Thì như khôi phục nguyên khí đan dược. Cung thần chợt nhớ tới một sự kiện, do hỏi. Hắn đoạn thời gian trước, hoàn toàn chính xác kiếm lợi một số lớn kim tinh, cũng đi một chuyến Noãn Ngọc đường phố, nghĩ đến là đi mua khôi phục nguyên khí đan dược. Thu Mặc sững sờ, gật đầu nói. Xem ra, chúng ta cũng không cần lo lắng, tiểu tử này chơi đốt tài nguyên trò chơi, thật đúng là nghiện. Cung thần cười nói. Thu Mặc, ngươi nói hắn đoạn thời gian trước, kiếm lấy một số lớn kim tinh. Là làm sao làm được? Bách Tuệ thì hiếu kỳ nói. Diệp sư đệ biết luyện chế một loại phòng ngự phù, loại kia Thu Mặc do dự một chút, như nói thật nói. Nguyên lai gần nhất xuất hiện tại tông môn cái chủng loại kia phòng ngự phù, là Diệp Đồng luyện chế. Bách Tuệ lộ ra chấn kinh thần sắc, đánh gãy Thu Mặc về sau, lớn tiếng hỏi. Đúng. Thu Mặc yên lặng gật đầu, loại chuyện này không gạt được, thậm chí gần nhất khoảng thời gian này, sư phụ nàng Ngu Thanh hỏi qua hắn, thứ bảy núi Sơn chủ Phong Chấn Nhạc cũng đi tìm hắn, liền liền tông chủ Phá Thương Thiên, cũng phái người đem nàng kêu đi. Hỏi thăm liên quan tới phòng ngự phù sự tình. Vì vậy Thu Mặc đã ý thức được, phòng ngự phù xuất hiện, so với nàng dự đoán lực ảnh hưởng lớn hơn. Một thiếu niên, liền tiên thiên cảnh giới cũng không từng đột phá, dĩ nhiên có thể luyện chế ra phòng ngự phù loại kia thần kỳ bảo bối, đây quả thực Bách Tuệ nhìn về phía cung thần, thì thào nói. Quả thực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Cung thần nói bổ sung. Đúng vậy a, hắn là làm sao làm được? Bách Tuệ cười khổ nói. Loại chuyện này, với ta mà nói lại là không cảm thấy kinh ngạc, Diệp sư đệ sẽ đổ vật rất nhiều, hắn một cái liền tiên thiên cảnh giới cũng không từng đạt tới người mới đệ tử, thậm chí tinh thông trận pháp, còn hiểu được luyện chế đan dược, nếu như hắn trước kia không phải thân có độc thể, chỉ sợ sớm đã thành vì tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thu Mặc nhìn xem vợ chồng bọn họ, nói. Độc thể. Cung thần cùng Bách Tuệ nhìn nhau liếc mắt, đều là toát ra hoảng sợ thần sắc. Địa hỏa hang động. Diệp Đồng một lần nữa xuất hiện tại hỏa diễm hùng sư trước mặt. Theo lấy thực lực tăng tiến, hắn chiến ý cũng triệt để bị ngọn lửa hùng sư kích phát, đối mặt còn cao hơn hắn, toàn thân bốc lên hỏa diễm hùng sư, hắn điên cuồng thi triển nhị phẩm chiến kỹ Điệp Lãng Thao Thiên, liều mạng bị thương đại giới, lần lượt tại hỏa diễm hùng sư trên thân xé mở từng đạo miệng máu. Chết. Diệp Đồng đống nhiên gào thét một tiếng, lần thứ nhất mặt đối với hỏa diễm hùng sư bổ nhào mà không có tranh né, chỉ là hai đầu gối nháy mắt quỳ xuống, đầu lâu hướng phía đằng sau ngửa đi, mà hai tay huy động thanh trường kiếm kia từ trên không xẹt qua hỏa diễm hùng sư phần bụng mở ra. Giống. Hỏa diễm hùng sư phát ra gào thét thảm thiết, nhưng thanh âm duy trì mười mấy hơi thở, liền tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất co quắp một trận, sau đó thân thể hóa thành một bãi nham tương, hướng phía sông nham thạch bên trong chạy xuôi quá khứ. Hô. Cuối cùng chết rồi. Diệp Đồng lao rơi mồ hôi trên trán, ý thức từ thức hải bên trong sinh tử bộ bên trên đảo qua, phát hiện hỏa diễm tên hùng sư đã biến mất, lúc này mới ngầm nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này, hắn từ chưa từng sử dụng sinh tử bộ, dù là khiến hắn ngạc nhiên là, mặc kệ là trước kia con kia hỏa nha, vẫn là cái kia hai đầu lửa mãng, đều có danh tự xuất hiện trên sinh tử bộ, nhưng hắn lại chỉ là nương tựa theo tự thân chân thực lực lượng, đi đem bọn nó chém giết. Đồng nhiên, Diệp Đồng ý thức một lần nữa rơi trên sinh tử bộ. Hỏa Long. Diệp Đồng nhìn lấy phía trên chỉ còn lại duy nhất danh tự, ánh mắt cũng rơi vào giao thoa sông Nham Thạch ở giữa, tôn kia bàn nằm ở đó. Ngửa đầu phun ra nuốt vào lửa cháy diễm, đốt cháy long châu lửa trên thân rồng. Chính mình tại nham tương bờ sông cùng hỏa nha, hỏa xà, lửa mãng, hỏa diễm hùng sư chém giết hôn thiên ám địa, nó lại phảng phất không nhìn thấy, không có phát giác, từ đầu tới cuối duy trì lấy duy nhất tư thế, chẳng lẽ lại nó là chết? Không đúng, nếu như là chết, tên của nó không có khả năng xuất hiện trên sinh tử bộ. Thế nhưng là nó vì sao chưa hề xuất thủ qua? Diệp Đông lặng lặng nhìn đầu kia hỏa long. Chương 160 Hôn mê. Diệp Đồng đi vào thế giới này, nhìn thấy qua vô số loại hình thù kỳ quái, thực lực khủng bố cự thú, nhưng hắn thực chất bên trong, lại đối với rồng có thâm căn cố đế tôn sùng. Nguyên nhân không gì khác. Từng tại địa cầu thời điểm, Diệp Đồng thân là con cháu Viêm Hoàng, truyền nhân của rồng, rồng chính là tín ngưỡng đồ đằng, là thần bí cùng vĩ ngạn biểu tượng. Giờ này khắc này, đang ở trước mắt, một đầu sống sờ sờ hỏa long, mặc dù hắn đã gặp rất nhiều lần, nhưng cẩn thận quan sát, vẫn như cũ khiến hắn tâm thần chập chờn. Trong lòng còn có kính sợ. Sinh tử bộ. Trong truyền thuyết chí bảo, cố có thần kỳ công hiệu, cũng vì Diệp Đồng lập xuống qua công lao hắn mã. Diệp Đồng thông qua sinh tử bộ phán đoán, đầu này hỏa long có được sinh mạng, thông qua kiểu chữ nhan sắc sâu cạn phán đoán, nó chỉ sợ vô cùng cường đại, mà lơ lửng phía trên miệng rồng đồ vật, Diệp Đồng liên tục phân tích, cảm thấy nó không phải là một viên long châu, hẳn là hỏa long nội đan. Cái gì gọi là nội đan? Linh thú thông qua tu luyện, tập tự thân tinh khí thần làm một thể, ngưng kết hình thành tinh hoa đan hoàn, cũng là linh thú căn cơ sở tại, người tu đạo bước vào kết đan kỳ, cũng là như thế. Nó có phải hay không tại tu hành? Diệp Đồng trong đầu hiện ra ý nghĩ này, lập tức muốn kiểm tra một chút, nhưng cân nhắc đến hỏa long khủng bố, hắn đứng tại sông Nham Thạch bên cạnh, nhất thời có chút do dự. Bất quá Diệp Đồng là cái có chủ ý người, đã động ý nghĩ này, ngay tại suy nghĩ một phen về sau, cuối cùng có quyết định, thử một lần, sau đó mặc kệ có tác dụng hay không, lập tức trốn đi. Lập tức, Diệp Đồng tuần tự lui mười mấy mét, cùng hỏa long bảo trì tại 100 mét cự ly về sau, ý niệm lập tức dung nhập vào tên hỏa long phía trên, hắn ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm hỏa long. Đồng nhiên, hỏa long hai mắt hiện lên một đạo kim mang, cơ hồ là một sát na công phu, từ trong miệng nó phun ra hỏa diễm so với trước nồng đậm mấy phần, mà hỏa long thân thể cũng tại trong khoảnh khắc run rẩy mấy lần. Động. Diệp Đồng thân thể chấn động, ý niệm của hắn tại dung nhập vào hỏa long danh tự một khắc này, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, cơ hồ là trong chớp mắt, tinh thần lực của hắn liền bị rút đi 3/4, thậm chí hắn tinh khí trong cơ thể cùng tinh huyết cũng trong nháy mắt bị rút đi đem gần một nửa. Phản ứng của hắn rất nhanh, nháy mắt chặt đứt ý niệm liên hệ, tại não hải truyền đến hôn mê thời khắc, hung hăng cắn đầu lưỡi, duy trì cái kia một tia thanh tỉnh, nhưng sau đó xoay người hướng phía bậc thềm phương hướng phóng đi. Giống. Hỏa long đột nhiên đem trở nên có chút ảm đạm nội đan nuốt vào trong miệng, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ thần sắc, theo khủng bố tiếng giống, địa hỏa động huyệt bên trong nhiệt độ cũng theo đó bạo tăng, quần quần tiếng gầm kém chút thật phá Diệp Đồng màng nhĩ. Trốn. 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 Diệp Đồng ý thức được, chính mình chọc phải phiền phải lớn, cơ hồ buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xông lên bậc thềm, xông vào ngọn núi thông đạo, xông hướng ra phía ngoài thanh đồng môn. Cùng lúc đó, hắn từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra hai viên tạo huyết đan, một viên hồi hồn đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Bên ngoài, cung thần cùng Bách Tuệ bỗng nhiên nhảy lên, vợ chồng bọn họ nhìn nhau liếc mắt, đồng thời toát ra hoảng sợ thần sắc, dựa theo tông môn điển tịch ghi chép, địa hỏa động huyệt hỏa long mỗi 100 năm mới có thể thanh tỉnh một lần, thu lấy đại lượng ăn thịt bổ sung năng lượng, nhưng bây giờ cự ly hỏa long tỉnh lại, còn có trọn vẹn hơn 50 năm thời gian. Thế nhưng là, nó làm sao hiện tại tỉnh? Đây là, long hống. Thu Mặc trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong nổ bắn ra khó mà tin quan mang, nàng đã từng vô số lần gặp qua hỏa long, nhưng chưa từng thấy qua tỉnh lại hỏa long. Diệp Đồng còn ở bên trong, hỏa long mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ buộc phát ra khủng bố khí tức, lấy Diệp Đồng tu vi cảnh giới. Dù là hỏa long tùy ý phóng thích uy áp, đều không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Cung thần sắc mặt ẩn ẩn bạc trắng, theo hai tay đánh ra pháp quyết, tại thanh đồng môn từ từ mở ra thời khắc, gấp rút kêu lên. Cứu hắn. Bách Tuệ so cung thần tốc độ càng nhanh, tại thanh đồng môn mới vỡ ra nửa mét thời khắc, liền tựa như tia chớp vào, nhưng mà, khi nàng vừa mới bước vào thanh đồng môn một khắc này, thân hình nháy mắt dừng lại, nàng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, bộ dáng thê thảm Diệp Đồng, cơ hồ là một nháy mắt, nàng đưa tay bắt lấy Diệp Đồng cánh tay, đem hắn từ bên trong túm ra. Ầm ầm. Thanh đồng môn tại cung thần đánh ra pháp quyết thời khắc, còn chưa hoàn toàn mở ra, liền lại chậm rãi khép kín. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Khí tức của ngươi như thế sẽ yếu đến loại tình trạng này. Thu Mặc bước xa bắn vọt đến Diệp Đồng trước mặt, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem hắn lo lắng hỏi. Không sai. Lúc này Diệp Đồng khí tức rất yếu, quả thực tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tùy thời đều có dầu hết đèn tắt nguy hiểm. Sư tỷ, Diệp Đồng tâm thần buông lỏng, căn bản là không có dâng lên trả lời ý niệm, liền trực tiếp đã hôn mê. Bất quá Diệp Đồng không có phát hiện, trong thức hải của hắn sinh tử bộ, đột nhiên trở nên sáng lên, thậm chí ở bề ngoài còn tản ra hoánh ánh kim sắc quang mang. Nếu như lúc này có quen thuộc hỏa long tu đạo giới cường giả, sẽ ra Diệp Đồng thức hải, lấy ra bên trong sinh tử bộ, nhất định có thể thứ nhất thời gian phát giác, phía trên quanh quẩn lấy chính là lửa long đan khí. Sư đệ, chơi ạ. Sư đệ tại địa hỏa động huyệt bên trong đến cùng gặp cái gì? Hắn tinh khí thần. Giống như bị rút đi hơn phân nửa, hắn. Hắn bây giờ còn có thể sống sót, quả thực chính là cái kỳ tích. Thu Mặc bắt lấy Diệp Đồng thủ đoạn, khi nàng trong chốc lát kiểm tra về sau, trên mặt liền toát ra hoảng sợ thần sắc, là thất thanh nói. Nhanh chóng dẫn hắn đi tìm sư phụ ngươi, đòi hỏi tam thanh hồi hồn đan vì hắn an bảo, nhanh đi. Cung thần lách mình mà tới, chế trụ Diệp Đồng một cái khác thủ đoạn. Cặp mắt kia thần cũng trong nháy mắt nổ bắn ra khó mà tin thần sắc, thu tay lại sau gấp rút nói. Đúng. Thu Mặc ôm lấy Diệp Đồng, hướng phía thứ bảy núi đỉnh núi phóng đi. Một lát sau, hơn 10 đạo như thiểm điện thân ảnh, chống rông xuất hiện tại thanh đồng môn trước, cầm đầu người kia chính là Pháp Lam Tông Tông chủ Phá Thương Thiên. Lúc này mười mấy người đều là mang theo kinh nghi bất định thần sắc, ánh mắt rơi vào cung thần vợ chồng trên thân. Phát sinh chuyện gì? Vì sao Hỏa Long đột nhiên tỉnh lại? Phá Thương Thiên trầm giọng hỏi. Cụ thể là gì nguyên nhân, chúng ta cũng không rõ ràng, nguyên bản hết thảy bình thường, Diệp Đồng cũng ở bên trong tu luyện, nhưng ai biết cung thần cùng Bách Tuệ nhìn nhau liếc mắt, lập tức cười khổ nói. Chờ chút. Phá Thương Thiên biến sắc, trầm giọng nói ra, ngươi là nói, Diệp Đồng. Đúng. Cung thần cung kính nói. Hắn ở đâu? Phá Thương Thiên trầm giọng hỏi. Đứa bé kia rất thảm, chẳng những toàn thân vết thương chồng chất, mà lại toàn thân tinh khí thần cũng giống như bị người rút đi hơn phân nửa, từ bên trong trốn tới về sau, liền trực tiếp đã hôn mê, hắn sư tỷ Thu Mặc đã dẫn hắn trở về, mời thứ bảy phong phong chủ Ngu Thanh sư tỷ cứu chữa. Cung thần nói. Nhất thời ở giữa, Phá Thương Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tại Diệp Đồng trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Thứ bảy phong đỉnh cung điện. Ngu Thanh thân ảnh cũng đã xuất hiện, đứng tại cung điện để mắt tới, ngắm nhìn sơn cốc phương hướng, khi nàng nhìn thấy một đạo mũi tên nhọn thân ảnh, từ sơn cốc phương hướng vọt tới về sau, lập tức con ngươi co rụt lại, nàng nhìn thấy Thu Mặc trong ngực ôm Diệp Đồng, nhìn Diệp Đồng bộ dáng rất thảm, sinh tử chưa biết. Chuyện gì xảy ra? Ngu Thanh phi thân lên, nên đón sau nghiêm nghị hỏi. Cụ thể phát sinh chuyện gì, đệ tử cũng không rõ ràng, nhưng sư đệ tình huống rất tệ, sư phụ ngài nhanh lấy ra Tam Thanh Hoàn Hồn Đan cứu hắn. Thu Mặc gấp rút nói. Tam Thanh Hoàn Hồn Đan. Ngu Thanh sắc mặt trì trệ, loại đan dược này chính là Pháp Lam Tông chí bảo, cả cái tông môn cũng chỉ có mười mấy khỏa, mà nàng cũng là dính sơn chủ phu quân Phong Chấn Nhạc ánh sáng, mới có may mắn được đến một viên. Phải biết, Tam Thanh Hoàn Hồn Đan công hiệu là khôi phục thần hồn lực lượng, chỉ cần còn chưa hồn phi phách tán, liền có thể cứu sống một chút hy vọng sống. Ngu Thanh tiếp nhận Diệp Đồng, cấp tốc trở về tới trong cung điện, trên đường cho Diệp Đồng kiểm tra thân thể, trong lòng đã bị chấn kinh chỗ lấp đầy, nàng không nghĩ ra, Diệp Đồng đến cùng gặp cái gì, mới có thể rơi vào loại này thê thảm hạ trạng. Viên kia Tam Thanh Hoàn Hồn Đan, tại nàng đem Diệp Đồng thả trong phòng trên giường về sau, không chậm trễ chút nào nhét vào Diệp Đồng trong miệng. Sau một khắc, nàng ngón cái đặt tại Diệp Đồng cổ họng, chậm rãi đi xuống động, dẫn dắt đến dược lực chuyển vào Diệp Đồng phân bụng. Thu Mặc, trông coi ngươi sư đệ, ta đến hậu sơn nhìn xem. Đúng. Phía sau núi sơn cốc, Thanh Đồng môn trước. Phá Thương Thiên hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, Pháp Lam Tông những quyền cao chức trọng kia sơn chủ, trưởng lão, dồn dập hành động, mỗi lần Hỏa Long thức tỉnh, đều cần nuôi nấng đại lượng ăn thịt, dị vãng tông môn đệ tử đều sẽ tại Hỏa Long thức tỉnh trước đó, sớm chuẩn bị tốt, mà lần này Hỏa Long thức tỉnh quá mức đột ngột, vội vàng phía dưới cũng chỉ có thể lâm thời bổ cứu. Tông chủ. Ngu Thanh xuất hiện tại Phá Thương Thiên trước mặt về sau, cung kính hành lễ. Người đồ đệ kia, hiện tại đã hoàn hảo. Phá Thương Thiên chậm rãi gật đầu, do hỏi. Đã vì hắn ăn vào Tam Thanh Hoàn Hồn Đan, sẽ không có lo lắng tính mạng, chỉ bất quá, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngu Thanh chần chờ một lát, cười khổ nói. Từng hỏi thăm, cái kia Hỏa Long vì sao đột nhiên thức tỉnh? Phá Thương Thiên hỏi. Hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ngu Thanh lắc đầu nói. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi để hắn tới gặp ta. Phá Thương Thiên nói. Ngài hoài nghi Hỏa Long thức tỉnh, cũng Diệp Đồng có quan hệ. Ngu Thanh do dự một chút, mở miệng nói ra. Có quan hệ hay không, ta tạm thời không có cách nào phán đoán, nhưng có thể khẳng định là, Hỏa Long thức tỉnh thời điểm, chỉ có hắn một người tại địa hỏa động huyệt. Cho dù không có quan hệ gì với hắn, ta cũng muốn hỏi thăm hắn ở bên trong chứng kiến hết thảy. Phá Thương Thiên lắc đầu nói. Ừm. Ngu Thanh yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tàng Kim Điện ban bố một đầu mới nhiệm vụ, gây nên cả cái tông môn đệ tử gieo họ. Giá cả gấp bội thu mua hung thú thi thể, thời hạn có hiệu lực hạn 3 ngày, phụ, cấp 1 hung thú ban thưởng 1 chút điểm công lao, cấp 2 hung thú ban thưởng 2 điểm công lao, cấp 3 hung thú ban thưởng 3 điểm công lao. Pháp Lam Tông đệ tử. Đối với hung thú giá cả gấp bội, không có bao nhiêu cảm giác, nhưng điểm công lao ban thưởng, thì xúc động tiếng lòng của bọn họ. Phải biết, Pháp Lam Tông điểm công lao, chẳng những có thể hối đoái tài nguyên tu luyện, còn có thể thu được công pháp, chiến kỹ, pháp thuật thần thông chờ chút đồ tốt, trọng yếu nhất chính là, hậu kỳ sông đăng thiên tháp, cần tiêu hao điểm công lao. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Pháp Lam Tông đệ tử, tất cả đều lâm vào bắt giết hung thú dậy sóng bên trong, dù là tu vi cảnh giới còn chưa đột phá đến tiên thiên lục trọng người tu luyện. Cũng bị tạm thời cho phép rời đi tông môn, đến phụ cận dãy núi đi săn hung thú, thậm chí có thể tự mình đi phụ cận thành trì mua. Chương 161, hỏi thăm. Pháp Lam Tông mới nhiệm vụ, đối với Diệp Đồng đến nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì giờ khắc này hắn còn hôn mê, bị sinh tử bộ rút đi tinh khí thần, bởi vì phục dụng viên kia giá trị liên thành tam thanh hoàn hồn đan, thì tại khôi phục nhanh chóng, hai viên tạo huyết đan càng là khiến hắn hao tổn huyết dịch, cũng bổ sung trở về hơn phân nửa. Diệp Đồng sinh mạng đặc thù đã bình ổn xuống tới. Không có người phát hiện, sinh tử bộ bên trên lửa long đan khí, hào quang màu vàng nóng kia đã tràn ra thức hải, đang thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo Diệp Đồng thân thể, đến mức Diệp Đồng trong máu đều ẩn ẩn có màu vàng kim nhạt vầng sáng tồn tại. Thời gian trôi qua, dòng dã 3 ngày, Diệp Đồng mới từ trong hôn mê tỉnh lại, khi hắn mở hai mắt ra một khắc này, nhìn thấy chính là Thu Mặc lo lắng ánh mắt. Sư tỷ. Diệp Đồng dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, nhưng thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, để hai cánh tay hắn rất là bất lực, cuối cùng vẫn tại Thu Mặc nâng đỡ, mới chậm rãi ngồi dậy, dựa vào trên đầu giường. Sư đệ, ngươi quả thực là hồ nháo, địa hỏa động huyệt rất nguy hiểm, trừ những sơ cấp kia hỏa quái, còn có trung cấp cùng cao cấp hỏa quái, liền xem như ta bây giờ cảnh giới, cũng không dám trêu chọc cái kia cao cấp hỏa quái, ngươi lại thời gian dài ngưng lại tại địa hỏa động huyệt, không có chuyện mới là lạ, về sau, không cho phép ngươi lại lỗ mãng như vậy. Thu Mặc nắm lên Diệp Đồng thủ đoạn, kiểm tra một phen về sau, đáy lòng lo lắng mới hoàn toàn tiêu tán, nhưng qua trong giây lát lại trở nên có chút tức giận đứng lên, huấn trách nói. Đúng. Diệp Đồng bồi khuôn mặt tươi cười nói. Sư tỷ, ta từ địa hỏa động huyệt trốn tới trước đó, giống như đầu kia hỏa long tỉnh, tiếng kêu của nó kém chút đem màng nhĩ của ta đánh vỡ, thật sự là quá kinh khủng, nó. Hiện tại thế nào? Đống nhiên Diệp Đồng hắn nhớ tới đầu kia hỏa long, hỏi dò. Nó tiền đề mấy chục năm tỉnh lại, hiện tại đã làm cho cả cái tông môn hỗn loạn tương bừng, sở hữu tông môn đệ tử đều đang bận rộn lấy đi săn hung thú, dùng để xem như thịt của nó ăn, nhất làm cho người không nghĩ ra chính là, dị vãng nó sau khi tỉnh lại, luôn luôn rất bình thản bộ dáng, lần này lại rất phẫn nộ, giống như là bị sự tình gì chọc giận, tông chủ và chư vị sơn chủ, phong chủ cùng nhau tiến vào địa hỏa động huyệt, mới đem nó chế phục. Thu Mặc cười khổ nói, cái này Diệp Đồng trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, chính mình chỉ là dùng sinh tử bộ vẩy nó một chút, vậy mà lại cho tông môn mang lại như thế lớn phiền phức. Bảo mật, cho dù là sư tỷ cũng không thể nói cho. Diệp Đồng tập trung ý chí, ý thức đắm chìm nhập thể bên trong, điều tra thân thể của mình tình huống. A, đáy lòng của hắn phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, rõ ràng phát giác được thân thể của mình, giống như cùng trước đó có biến hóa, xương cốt càng thêm chất mật, gân mạch càng thêm mềm dẻo, huyết nhục cường độ cũng trên phạm vi lớn gia tăng, liền tạng phủ đều chiếm được rèn luyện, làm hắn giật mình nhất chính là, huyết mạch bên trong như ẩn như hiện kim mang, khiến hắn cảm nhận được lực lượng tồn tại. Diệp Đồng hiện tại rõ ràng rất suy yếu, nhưng cái kia cỗ tiềm ẩn lực lượng cảm giác, lại giấu giếm không được hắn. Tình huống như thế nào? Diệp Đồng trăm mối vẫn không có cách giải, ý thức hướng phía sinh tử bộ dò xét qua đi, khiến hắn ngạc nhiên là, sinh tử bộ bên trên hiện ra kim quang, so với trước càng có chất cảm giác, trên xuống sư tỷ Thu Mặc danh tự, cũng biến thành so trước kia rõ ràng hơn. Không đúng.